Chương 2801, Lâm Bạch thứ nhất. Toàn trường võ giả tầm mắt ngưng tụ tại trên thân của Lâm Bạch, chỉ gặp Lâm Bạch trên đỉnh đầu kiếm mang, một thước gia tăng lấy, không bao lâu liền đạt đến 19 xích độ cao. Cái này Tăng Phong, Ngọc Giác, Lận Thần ba người đồng tử kinh biến. Lâm Bạch giữ im lặng, trên đầu kiếm mang bạo tăng đến 21 xích thời điểm, ngừng lại. Lúc này, Lâm Bạch hỏi, Độc Cô Phi trưởng lão, hiện tại sẽ còn làm ngươi khó xử sao? Trước đó Độc Cô Phi nói qua, Tăng Phong, Ngọc Giác, Lận Thần ba người lấy 18 xích kiếm mang đặt song song thứ nhất. Độc Cô Phi trưởng lão nói cái này liền phiền toái, bởi vì kiếm thần gia tộc chỉ chọn một người, chưa từng có nói đặt song song đệ nhất. Mà bây giờ Lâm Bạch 21 xích kiếm mang, bao trùm toàn trường võ giả, trở thành hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Thế là Lâm Bạch liền hỏi, cái này sẽ còn nhường Độc Cô Phi trưởng lão khó xử sao? Độc Cô Phi nhìn thấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu 21 xích kiếm mang, mỉm cười nói, ha ha ha, tốt tốt tốt, quả thật không hổ là kiếm đạo thiên kiêu a, các ngươi cũng không tệ. Lúc này, Độc Cô Phi nhìn về phía Tang Phong ba người, cười không nói, ý kia rất đơn giản, các ngươi nếu là còn có thể bạo tăng kiếm mang, vậy thì nhanh lên. Bằng không, ta liền muốn tuyên bố đệ nhất nhân. Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần sắc mặt khó coi, ba người bọn họ nguyên bản liền định ẩn giấu thực lực, tại giai đoạn sau cùng bạo phát đi ra, tới một cái xuất kỳ chế thắng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà tới một cái so với bọn hắn càng thêm yêu nghiệt người. Ba người liếc nhau, cười khổ không ngừng, khẽ lắc đầu. Độc Cô Phi khẽ cười nói, vậy thì tốt. Nếu hết thể đều kết thúc, như vậy ta liền tuyên bố. Năm nay thiên kiếm thành luận đạo luận võ chi chiến, người thứ nhất là được. Lâm Bạch. Mà hắn đem trực tiếp tiến vào kiếm thần gia tộc tu luyện. Độc Cô Phi vừa cười vừa nói, chúc mừng a, Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Độc Cô Phi nói ra, đến mức những người khác, có thể tạm thời trở về mộng cổ thành nghỉ ngơi. Chờ chúng ta mấy vị trưởng lão sau khi thương nghị, sẽ từ bên trong các ngươi lại lựa chọn mấy vị ưu tú võ giả, gia nhập kiếm thần gia tộc. Lâm Bạch, ngươi cũng trước tiên phản hồi mộng cổ thành nghỉ ngơi, chờ chúng ta thương nghị xong sau đó, ngươi cùng những võ giả khác, cùng một chỗ tiến vào kiếm thần gia tộc. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt. Tùy theo, Độc Cô Phi an bài một vị trưởng lão, bổ ra vân mộng đầm lầy mê vụ. Nhường tất cả võ giả bình an vô sự đi ra thiên kiếm thành, trở về mộng cổ thành mà đi. Mà Lâm Bạch cũng mang theo Lâm Dã thẳng đến mộng cổ thành. Khi tất cả võ giả rời đi thiên kiếm thành, rời đi vân mộng đầm lầy, trở về mộng cổ thành thời điểm. Lâm Bạch thu hoạch được hạng nhất tin tức, lập tức ở trong mộng cổ thành nổ tung lên. Thiên kiếm thành tin tức truyền đến. Hạng nhất, Lâm Bạch, 21 xích kiếm mang. Lực áp Tăng Phong, Ngọc Giác, Lận Thần ba vị thiên kiêu kiếm tu, đoạt được danh hiệu đệ nhất. Hạng nhất, Lâm Bạch. Tiểu tử này nhưng như giã hỏa liệu nguyên đồng dạng phất qua trong ngộng cổ thành tất cả võ giả. Đông Lai khách sạn trước đó, tiểu nhị nghe thấy tin tức này, tâm thần một mảnh chấn động, kinh hãi vô cùng nói, là hắn, thế mà thật là hắn. Không bao lâu, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã đi vào Đông Lai khách sạn trước đó. Bây giờ tại Đông Lai khách sạn trước đó, hội tụ mấy ngàn vị võ giả, lần nữa chờ Lâm Bạch đến nơi. Lâm Bạch tiên lặng đi tới, đi vào Đông Lai khách sạn trước đó. Tất cả võ giả trông thấy Lâm Bạch, đều là thấp giọng nói ra, hắn chính là Lâm Bạch sao? Chính là hắn lực gáp Tăng Phong, Ngọc Giác, Lận Thần ba người, đoạt được hạng nhất. Không đơn giản a. Người này là ai nha? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này có tên hảo? Lâm Bạch. Cái tên này, tựa hồ có chút quen thuộc. Tất cả võ giả tầm mắt, đều là rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch đối mặt chung quanh võ giả tầm mắt, giữ im lặng, đi vào Đông Lai khách sạn bên trong. Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, đại nhân, vất vả rồi, tại hạng nhất trong phòng khách. Chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt mỹ vị món ngon, ngươi có thể ăn một chút, sau đó đang nghỉ ngơi. Xin đại nhân yên tâm, ở trong Đông Lai khách sạn, ai cũng sẽ không quấy rầy đến đại nhân nghỉ ngơi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, giữ im lặng. Trở lại hạng nhất trong phòng khách, Lâm Dã ăn một ít gì đó, mà Lâm Bạch thì là cầm bầu rượu đang uống rượu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai lúc tờ mở sáng. Tiểu nhị giờ khắc này ở ngoài cửa hô, đại nhân, Trấn Nam Vương phủ Mạc Thường Thế Tử cầu kiến. Lâm Bạch gật đầu nói, để bọn hắn vào đi. Lúc này, tiểu nhị đẩy cửa, Mạc Thường mang theo An Sơ Tuyết, Vạn Tinh, Hồ Hàn đi vào Lâm Bạch trong phòng. Mạc Thường nhìn thấy, Lâm Bạch đứng tại bên cửa sổ, thật nhìn ngoài cửa sổ. Mạc Thường ôm quyền cười nói, chúc mừng à, Lâm Bạch huynh đệ, lấy hạng nhất thành tích tiến nhập kiếm thần gia tộc. Đây là mệnh ta Trấn Nam Vương phủ chuẩn bị một chút lễ vật, còn xin Lâm Bạch huynh đệ nhận lấy. Lâm Bạch cười nói, không cần. Mạc Thường cười nói, đều là một chút đồ chơi nhỏ, chủ yếu đều là một chút thịt ăn, ta coi gặp ngươi nhị đệ tựa như là rất thích ăn thịt. Đang khi nói chuyện, Vạn Tinh từ trong túi trữ vật lấy ra một chút thịt ăn, thả ở trước mặt Lâm Dã. Lâm Dã nhìn lên, hai mắt tỏa sáng, nhưng hắn lại là không có xúc động, ngược lại nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi thăm Lâm Bạch gì tứ. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười gật đầu. Lâm Dã lúc này mới đi lên, cầm lấy ăn thịt, bắt đầu gặm ăn bắt đầu. Lâm Bạch nói ra, Mạc Thường Thế Tử thật là biết làm người a, biết đưa ta lễ vật. Ta tất nhiên sẽ không tiếp nhận, mà ngươi lại hợp ý, đưa ta nhị đệ những thịt này ăn. Mạc Thường lắc đầu cười khổ nói, lần này Lâm Bạch huynh đệ ở trong Thiên Kiếm Thành lực gáp quần hùng, thế nhưng là kiếm thần gia tộc cũng nói muốn tuyển chọn mặt khác mấy vị võ giả cùng nhau tiến vào kiếm thần gia tộc. Ta phỏng đoán mặt khác mấy vị võ giả, hẳn là sẽ là Tăng Phong, Ngọc Giác, Lận Thần. Lâm Bạch lập tức đánh gãy Mạc Thường lời nói, lắc đầu nói ra, đều đối với mặt khác tiến vào kiếm thần gia tộc võ giả, không có hứng thú, bọn hắn có thể đi vào cũng tốt, không thể đi vào cũng được, đều không liên quan gì đến ta. Mạc Thường Thế Tử, có chuyện nói thẳng đi. Lâm Bạch nhìn xem Mạc Thường hỏi. Mạc Thường hít sâu một hơi, nói ra, tốt à, ta biết Lâm Bạch huynh đệ còn đang vì Nam Vương Sơn Trang sự tình mà tức giận, chuyện này là ta Trấn Nam Vương phủ không đúng. Ta Trấn Nam Vương phủ nguyện ý xuất ra bồi thường. Lâm Bạch cười nói, Mạc Thường Thế Tử, ta nói, có chuyện nói thẳng. Mạc Thường lúng túng cười một tiếng, do dự mãi, hắn cũng không tại quanh co lòng vòng, lập tức liền nói ra, không biết Lâm Bạch huynh đệ có nguyện ý hay không vì Trấn Nam Vương phủ hiệu lực. Nếu là Lâm Bạch huynh đệ nguyện ý, bất kỳ yêu cầu gì, ta Trấn Nam Vương phủ đều có thể thỏa mãn ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói, không hứng thú. Mạc Thường nói ra, ta biết Lâm Bạch huynh đệ, lai lịch của ngươi cực kỳ tôn quý. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi nếu biết, vậy liền cần phải minh bạch, ta đối với Bắc Châu đại địa bên trên thế lực phân tranh, không hề giống nhúng tay quá nhiều, ta đối với kiếm thần gia tộc có hứng thú. Đến mức Bắc Châu đại địa phía trên hoàng quyền tranh bá, ta không nghĩ tới hỏi. Đương nhiên, ta đối với Trấn Nam Vương Phủ cũng không có hứng thú quá lớn. Lâm Bạch cười nói với Mạc Thường. Nếu là Mạc Thường Thế Tử muốn kéo lũng cường giả, liền có thể không ở trên thân thể ta lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Lâm Bạch gọn gàng dứt khoát đối Mạc Thường Thế Tử nói. Chương 2802, Thương Khung Chi Đỉnh. Mạc Thường nghe nói Lâm Bạch lời nói, hít sâu một hơi, gật đầu nói. Cái kia nếu Lâm Bạch huynh đệ không nghĩ tới hỏi Bắc Châu đại địa bên trên sự tình, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Nếu là ngày sau Lâm Bạch huynh đệ đi hướng Trấn Nam Vương phủ rồi, có thể lập tức cho ta biết, Mạc Thường tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói, cảm tạ Mạc Thường Thế Tử đưa tới những thịt này ăn, nhìn ta nhị đệ rất ưa thích. Mạc Thường mỉm cười, mang theo Vạn Tinh bọn người rời đi Đông Lai khách sạn. Vạn Tinh, Hồ Hàn, An Sơ Tuyết mấy người cũng tùy theo rời đi. Chờ Mạc Thường sau khi rời khỏi, Lâm Bạch cười khổ lắc đầu một tiếng nói ra, Bắc Châu đại địa, hoàng quyền tranh bá, xem ra Trấn Nam Vương phủ dã tâm thật là cực lớn. Bất quá trong mắt của ta, mặc kệ là Trấn Nam Vương phủ cũng tốt, hay là Lâu Nam hoàng tộc cũng được, đều là cá mẹ một lứa. Vị này Mạc Thường Thế Tử, càng là một cái tâm cơ xảo trá hạng người. Được rồi, dù sao ta tại Bắc Châu đại địa bên trên cũng vẹn vẹn một cái khách qua đường mà thôi. Đạt được Thủy Kính Kiếm sau đó, ta liền sẽ lập tức trở về Đông Châu. Bây giờ ta đã tiến nhập kiếm thần gia tộc, khoảng cách Thủy Kính Kiếm, liền tiến một bước rồi. Lâm Bạch thở sâu, đáy lòng thản nhiên nói. Lâm Bạch tại hạng nhất trong phòng khách nghỉ ngơi 2 ngày. Rất nhanh, 2 ngày sau đó, tiểu nhị lần nữa đi vào Lâm Bạch cửa ra vào, thấp giọng hô, đại nhân, kiếm thần gia tộc sứ giả tới, xin ngài đi ra, đi thành Nam Quảng Trường tập hợp, hôm nay chính là các ngươi tiến về kiếm thần gia tộc thời gian. Lâm Bạch trong phòng, hai mắt lóe lên, ngạc nhiên nói ra, đã đến giờ sao? Đi, Lâm Dã. Lúc này, Lâm Bạch rửa mặt một phen sau đó, mang theo Lâm Dã thẳng đến thành Nam Quảng Trường mà đi. Đi ra khách sạn, Lâm Bạch liền hỏi, kiếm thần gia tộc lựa chọn mấy vị kia võ giả. Tiểu nhị nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần, Cổ Dương 4 người. Nghe thấy 4 người này danh tự, Lâm Bạch cũng là khẽ gật đầu, cùng hắn trong lòng phỏng đoán không sai biệt lắm. Ở trong Thiên Kiếm Thành, mấy trăm vị kiếm đạo thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có 4 người này có thể đập vào mắt. Tiểu nhị dẫn dắt Lâm Bạch đi vào thành Nam trong sân rộng. Bây giờ tại thành Nam trong quảng trường, giữa không trung lơ lửng một thanh dài ước chừng 100 mét cự kiếm, bay lên ở giữa không trung. Cái này cự kiếm, tên là Ngự Không Linh Kiếm, chính là kiếm thần gia tộc đặc hữu linh chu loại hình linh khí. Tại Ngự Không Linh Kiếm phía dưới, Độc Cô Phi cười nhìn xem Lâm Bạch đi tới. Mà sau lưng Độc Cô Phi, Lâm Bạch nhìn thấy Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần, Cổ Dương 4 người cũng đã đến đông đủ. Mà tại thành Nam chung quanh quảng trường, càng là có mấy vạn võ giả nhìn xem một màn này, nhìn xem sắp tiến vào kiếm thần gia tộc tu luyện bọn hắn. Gặp qua Độc Cô Phi trưởng lão, Lâm Bạch đến gần sau đó, ôm quyền nói ra. Độc Cô Phi cười nói, đến rồi. Nếu Lâm Bạch đến rồi, vậy chúng ta liền lên đường đi. Đang khi nói chuyện, Độc Cô Phi nhảy lên Ngự Không Linh Kiếm, khoanh chân ngồi xuống. Mà tùy theo, Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần, Cổ Dương tùy theo nhảy lên một cái, rơi vào trên Linh Kiếm. Lâm Bạch cũng đạp vào Linh Kiếm. Ngự Không Linh Kiếm tại mấy vạn võ giả trong đồng tử, bay lên trời cao, xông vào vân không, rời đi Mộng Cổ Thành. Độc Cô Phi khoanh chân làm tại Ngự Không trên Linh Kiếm, quay đầu nhìn về phía Lâm Dã, nói ra, Lâm Bạch, ngươi muốn dẫn hắn cùng đi kiếm thần gia tộc sao? Lâm Bạch gật đầu nói, hắn một mực liền theo ta không có ý định đem hắn buông xuống. Làm sao? Chẳng lẽ không được sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Độc Cô Phi khẽ cười nói, có thể, ai bảo ngươi là lần này tỷ võ người thứ nhất đâu, ha ha ha. Lâm Bạch cũng là mỉm cười, nghe được Độc Cô Phi ngôn từ bên trong trêu chọc chi sắc. Ngự Không Linh Kiếm xông thẳng lên trời phía trên mà đi, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Mà lại Ngự Không Linh Kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lao đi mấy vạn dặm, coi như so với Lâm Bạch ngự kiếm thuật, chỉ sợ cũng không kém lắm. Chúng ta muốn đi nơi nào? Hoặc là ta cần phải hỏi, kiếm thần gia tộc ở chỗ nào? Lâm Bạch tò mò hỏi. Độc Cô Phi cười không nói. Mà giờ khắc này, Lận Thần thì là cười nói, Bắc Châu đại địa, Thương Khung chi đỉnh, kiếm thần gia tộc, một kiếm chấn thiên. Chúng ta tự nhiên là muốn đi Thương Khung chi đỉnh. Thế nhưng là ta đã từng tìm khắp cả toàn bộ Bắc Châu đại địa, vẫn không có trông thấy Thương Khung chi đỉnh ở nơi nào. Lận Thần buồn khổ nói, kiếm thần gia tộc chỗ tồn tại, tại Bắc Châu đại địa phía trên vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Đã từng có võ giả muốn lĩnh hội Thương Khung chi đỉnh, kiếm thần gia tộc trong chuyện này huyền bí, rất nhiều võ giả dốc cả một đời đều muốn tìm tới kiếm thần gia tộc. Thế nhưng là cuối cùng, đều là không công mà lui. Tang Phong, Ngọc Giác đều là nhíu mày khổ tư không hiểu. Độc Cô Phi cười nói, chờ sau khi tới, các ngươi liền hiểu. Ngự Không Linh Kiếm lướt qua Bắc Châu đại địa, Lâm Bạch cảm giác được giờ phút này đã rời đi Mộng Cổ Thành rất xa. Trong vòng nửa ngày, Ngự Không Linh Kiếm đột nhiên đi tới một mảnh đường kính ước chừng có mấy vạn dặm hồ nước phía trên. Hồ này, bình luận không sợ hãi, tựa như để tránh tấm gương. Lận Thần khẽ cười nói, không nghĩ tới nơi đây còn có lớn như vậy một tòa hồ nước, chung quanh phong cảnh đến là không sai, phía trước còn có mấy cái thôn nhỏ. Độc Cô Phi tiền bối, chúng ta là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Độc Cô Phi khẽ cười một tiếng, không nói gì, khống chế Ngự Không Linh Kiếm ngừng lại, rơi vào hồ nước phía trên. Lâm Bạch nhìn xem hồ nước, khẽ cười nói, xem ra nơi đây chính là Thương Khung Chi Đỉnh rồi. Độc Cô Phi quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, cười hỏi, Lâm Bạch, làm sao mà biết? Tang Phong cũng là nhíu mày nói ra, nơi đây là Thương Khung Chi Đỉnh. Ngọc Giác cũng là có chút buồn bực, Lâm Bạch huynh, ngươi nói nơi đây chính là kiếm thần gia tộc Sơn Môn chỗ tồn tại. Lận Thần cũng là cau mày nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch đứng tại Ngự Không trên linh kiếm, ngẩng đầu nhìn Thương Khung, nói ra, Bắc Châu đại địa, Thương Khung Chi Đỉnh, thế nhưng là cái này Thương Khung cao không thể chạm, dù cho là vấn đỉnh cảnh cường giả, phóng lên tận trời, chỉ sợ cũng không cách nào chạm đến Thương Khung Chi Đỉnh. Cái kia đã như vậy, muốn tìm được Thương Khung Chi Đỉnh, liền muốn mở ra lối riêng. Tùy theo, Lâm Bạch nhìn xem Ngự Không linh kiếm phía dưới bình tĩnh mặt hồ. Hồ này mặt, liền tựa như là một mặt to lớn tấm gương, cấm chỉ nước hồ phản chiếu ra Thương Khung cái bóng. Lúc này, Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần, Cổ Dương, đều tùy theo giật mình tỉnh lại, túi đầu nhìn xem mặt hồ, nhao nhao kinh ngạc nói, thì ra là thế. Khó trách nhiều như vậy võ giả, cuối cùng cả đời đều không thể tìm tới Thương Khung Chi Đỉnh chỗ tồn tại. Nguyên lai Thương Khung Chi Đỉnh, không tại trên trời cao, mà tại phía dưới mặt đất. Độc Cô Phi khẽ cười nói, Lâm Bạch, người rất thông minh. Nơi đây tên là Kính Hồ. Chính như Lâm Bạch nói, nơi đây chính là Man Cổ Đại Lục phía trên xưng là Thương Khung Chi Đỉnh, cũng chính là kiếm thần gia tộc Sơn Môn chỗ tồn tại. Đang khi nói chuyện, Độc Cô Phi thu hồi Ngự Không Linh Kiếm, đứng ở trên mặt hồ. Mặt hồ thanh tịnh, rõ ràng cái bóng ra Độc Cô Phi thân ảnh. Tại dưới mặt hồ, giống như là có một cái Độc Cô Phi khác đứng thẳng một dạng. Đi thôi. Độc Cô Phi mỉm cười, rơi xuống trong hồ nước, biến mất không thấy bóng dáng. Mà tùy theo, Lâm Bạch cùng Lâm Dã theo sát phía sau. Tang Phong, Ngọc Giác, Lận Thần. Cổ Dương, tùy theo đuổi theo. Lâm Bạch rơi vào trong hồ nước, đột nhiên cảm thấy một trận dòng nước xiết, nắm kéo Lâm Bạch thân thể hướng về dưới mặt hồ mà đi. Không nên phản kháng. Độc Cô Phi thanh âm tùy theo quanh quẩn tại mọi người bên người. Lâm Bạch nghe thấy Độc Cô Phi thanh âm về sau, không có phản kháng cái này một luồng dòng nước xiết, mà là tùy ý dòng nước xiết lôi kéo thân thể của mình, muốn đáy hồ mà đi. Đáy hồ hắc ám. Mà tại một mảnh ngắn ngủi hắc ám sau đó, đột nhiên trong bóng tối nổi lên quang mang, mà Lâm Bạch thân thể, thì phóng tới quang mang này mà đi. Bá. Xông ra hắc ám, Lâm Bạch từ một mảnh trên thác nước, bay lượn mà ra. Mà cái này một mảnh thác nước, treo ở trong hư không, chính là Kính Hồ đáy. Xông ra thác nước, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phía trước chính là một mảnh sáng rực tươi đẹp. Chim hót hoa nở chính là thế ngoại đào nguyên, phía trước có từng mảnh điện ngọc quỳnh lâu san sát, có vô số linh cầm trên dưới tung bay. Nơi đây, chính là kiếm thần gia tộc. Chương 2803, kiếm thần gia tộc lai lịch. Lâm Bạch cùng Lâm Dã lướt qua thác nước, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn về phía trước tựa như thế ngoại đào nguyên thiên địa, thân hình thình lình hiện lên vẻ kinh sợ. Nơi đây chính là kiếm thần gia tộc. Lâm Bạch thật sâu khiếp sợ nói ra. Tùy theo, Tang Phong, Lận Thần, Cổ Dương, Ngọc Giác bốn người cũng từ thác nước bên trong bay cướp mà ra, nhìn xem trước mặt cái này một mảnh to lớn thế giới, cũng là bị dọa đến hai mắt đăm đăm. Đi thôi. Độc Cô Phi nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ giật mình, mỉm cười, cất bước đi trong hư không, từng bước một hướng về phía trước dãy cung điện đi đến. Lâm Bạch bọn người theo sát phía sau. Độc Cô Phi nhẹ nhàng nói ra, kiếm thần gia tộc mở đầu tại viễn cổ thời điểm, chính là có hai đại gia tộc sáng lập mà ra, theo thứ tự là Độc Cô nhất tộc cùng Diệp Thị nhất tộc. Cho nên, quanh năm đến, kiếm thần gia tộc hai đại gia tộc đều sẽ đản sinh ra đại lượng thiên tài, cho nên kiếm thần gia tộc cũng không cần giống nó thế lực của hắn như vậy, ở trên man cổ đại lục đại lượng thu lấy thiên kiêu. Độc Cô nhất tộc cùng Diệp Thị nhất tộc đản sinh thiên kiêu, cũng đủ để duy trì kiếm thần gia tộc kéo dài, đồng thời hai đại gia tộc bên trong đản sinh ra thiên kiêu, so với man cổ đại lục võ giả, có lẽ càng phải cường đại một phần. Nghe thấy Độc Cô Phi giới thiệu, Lâm Bạch giờ mới hiểu được, nguyên bản kiếm thần gia tộc là từ hai đại gia tộc tổ hợp mà thành. Mà cái này hai đại gia tộc, chính là Độc Cô nhất tộc cùng Diệp Thị nhất tộc. Thế nhưng là tùy theo về sau, kiếm thần gia tộc nắm giữ đại lượng kiếm pháp cùng tài nguyên tu luyện, cũng bị trên man cổ đại lục võ giả chố ngấp nghé, không thể làm gì, kiếm thần gia tộc không thể tại ẩn thế không ra. Liền mỗi qua mấy năm liền sẽ đi chọn lựa một chút kiệt xuất kiếm tu, chỉ cần bọn hắn nguyện ý liền có thể đến kiếm thần gia tộc tu luyện. Muốn đi vào kiếm thần gia tộc, chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, hoặc là ngươi là ở trên man cổ đại lục có được to lớn nổi danh. Biện pháp thứ hai liền như là các ngươi bình thường, thông qua luận võ tiến vào kiếm thần gia tộc. Độc Cô Phi một bên đi về phía trước, vừa nói. Nhưng mặc kệ là thông qua loại nào biện pháp tiến vào kiếm thần gia tộc võ giả, tại một đoạn thời gian bên trong, đều chỉ có thể ở tại Phi Long Lâm, cho nên bây giờ ta cũng là muốn dẫn các ngươi đi Phi Long Lâm. Độc Cô Phi vừa cười vừa nói. Lúc này, một đám người đi vào kiếm thần gia tộc tộc địa bên trong. Tại trên đường phố, Lâm Bạch trông thấy nơi đây phân hóa hết sức rõ ràng, có chút ốc xá phía trên treo Độc Cô nhất mạch cờ xí. Mà có chút ốc xá bên trên lại là vẽ lấy Diệp Thị nhất tộc đồ đằng. Hiển nhiên, cái này hai đại gia tộc ở trong kiếm thần gia tộc, nắm giữ lấy thực lực tuyệt đối. Tại hướng đi Phi Long Lâm thời điểm, Độc Cô Phi còn nói thêm, kiếm thần gia tộc sở dĩ xưng là kiếm thần gia tộc, đó là bởi vì tại tuyên cổ trong năm tháng, Độc Cô nhất tộc cùng Diệp Thị nhất tộc đi ra rất nhiều kiệt xuất thiên kiêu. Thậm chí có chút thiên kiêu ở trên man cổ đại lục, lấy một thân kiếm pháp, vấn đỉnh thương khung, xưng là kiếm thần. Tỷ như nói ta Độc Cô nhất tộc Độc Cô Bại, Độc Cô Thanh, Độc Cô Vân Hạc, đều đã từng là man cổ đại lục phía trên trí cao vô thượng tồn tại, kiếm pháp của bọn hắn, đã siêu việt thế giới này nhiều lắm. Mà tại Diệp Thị nhất tộc, cũng có như thế võ giả, tỷ như nói Diệp Thị nhất tộc bên trong Diệp Nhất, Diệp Nguyệt Sinh, Diệp Trường Dạ các loại. Bất quá những này tiền bối tồn tại tuế nguyệt, đều quá mức đã lâu rồi, có lẽ các ngươi đều chưa nghe nói qua, nhưng đối với kiếm thần gia tộc mà nói, những này tiền bối danh hào, lại là chúng ta nhất định phải ghi khắc. Làm Lâm Bạch nghe thấy Độc Cô Phi nhắc lên cái tên này, đích thực là cảm thấy một chút lạ lẫm. Bất quá tại Ngọc Giác, lận thần trong lòng của bọn hắn, khi bọn hắn nghe đến mấy cái này danh tự thời điểm, thần sắc đều là lộ ra hoảng sợ cùng kính sợ. Độc Cô Bại, Diệp Nhất, Ngọc Giác cùng trên mặt của lận thần đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Bạch nhìn lên, hiển nhiên bọn hắn nghe nói qua hai người kia danh tự. Phía trước chính là Phi Long Lâm rồi, nơi này chính là các ngươi tạm thời chỗ cư trụ. Độc Cô Phi vừa cười vừa nói. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phía trước một mảnh u tĩnh mỹ lệ dãy núi, trong đó cây rừng to lớn, che khuất bầu trời, mà tại cái này mỹ lệ bên trong dãy núi, vừa có từng tòa cách xa nhau cách đó không xa cung điện tọa lạc. Thậm chí Lâm Bạch xa xa còn nhìn thấy tại cái kia bên trong dãy núi, mơ hồ có lấy võ giả xuyên tới xuyên lui. Phi Long Lâm bên trong, không chỉ là các ngươi chỗ cư trụ, còn có những võ giả khác chỗ cư trụ. Bọn hắn đều là trước đó bị kiếm thần gia tộc mời mà đến võ giả. Mà các ngươi là bái nhập kiếm thần gia tộc võ giả, địa vị viễn siêu Độc Cô nhất tộc cùng Diệp Thị nhất tộc võ giả bình thường, cho nên các ngươi có thể tu luyện tới rất nhiều kiếm pháp tuyệt kỹ. Đương nhiên, những chuyện này, chờ các ngươi quen thuộc kiếm thần gia tộc sau đó, ta sẽ vì các ngươi dẫn đường. Các ngươi trước hết ở trong Phi Long Lâm nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong Phi Long Lâm trụ sở còn nhiều, chỉ cần không có người ở địa phương, các ngươi đều có thể tùy ý vào ở. Độc Cô Phi đứng tại Phi Long Lâm giữa không trung, cười nhạt một cái nói ra. Độc Cô Phi cười nói, ta còn có chuyện, liền không ở nơi đây lưu thêm rồi. Ba ngày sau, ta sẽ đến Phi Long Lâm tìm các ngươi, mang các ngươi quen thuộc kiếm thần gia tộc. Độc Cô Phi vừa cười vừa nói. Lâm Bạch bọn người có chút ôm quyền thi lễ, tiễn biệt Độc Cô Phi về sau, liền hướng phía dưới sơn lâm mà đi. Lâm Bạch mang theo Lâm Giã đi đến, đi vào trong núi rừng cổ đạo phía trên, chậm rãi đi thẳng về phía trước, dọc theo cổ đạo, dạo bước đi tới. Mà Ngọc Giác, Cổ Dương, Lận Thần, Tang Phong cũng là cùng nhau đi tại cổ đạo bên trên. Cũng không nhiều lúc, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được trong rừng tràn ngập lên một luồng lăng lệ kiếm mang. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy phía trước trong rừng, có một cái nữ tử áo trắng tay thuận nắm lợi kiếm, toàn thân kiếm ý xông lên trời không, hoành tảo bát phương. Lâm Bạch vẻn vẹn tùy ý nhìn thoáng qua về sau, liền dự định rời đi. Thật đẹp nữ nhân. Ngọc Giác nhìn thấy nữ tử kia sau đó, vừa cười vừa nói. Có thể lúc này, cái kia trong rừng đứng đấy nữ tử áo trắng đôi mắt đẹp đống nhiên mở ra, không vui nhìn về phía Lâm Bạch chi địa, thân thể mềm mại bay vút mà đến, một đạo sắc bén kiếm mang thẳng đến Lâm Bạch mặt phía trên. Cảm giác được nàng này xuất thủ, Lâm Bạch không có kinh hoàng, thậm chí đều không có quay đầu lại nhìn nữ tử này một chút. Mà Lâm Giã ở chỗ này ngang nhiên xuất thủ, một quyền đánh trúng kiếm mang phía trên, đem cô gái mặc áo trắng này đánh bay ra ngoài. Bạch Y nữ tử kia tựa hồ bị Lâm Dạ thực lực giật nảy mình, triệt thoái phía sau trăm mét, tầm mắt hoảng sợ nhìn xem Lâm Dạ. Giờ phút này, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cô nương, vì sao muốn phía sau đả thương người? Chúng ta có vẻ như không có đắc tội qua người đi. Ngọc Giác, Tang Phong mấy người cũng là có chút không vui nhìn xem nữ tử này. Nữ tử này hừ lạnh một tiếng nói, các hạ chẳng lẽ không biết nhìn lén người khác luyện kiếm, đây chính là võ đạo giới bên trong đại hủy kỵ. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy để cho các ngươi chết đến 100 lần sao? Lận Thần giờ phút này khẽ cười nói, cô nương, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta vẹn vẹn đi ngang qua mà thôi. Ngọc Giác cười nói, đúng thế, chúng ta chỉ là đi ngang qua, mà lại cũng vẹn vẹn nhìn nhiều ngươi một chút, ta cũng ca ngợi ngươi một câu mà thôi. Tang Phong thì là hừ lạnh một tiếng, có chút không vui nhìn xem nữ tử này. Mà Cổ Dương cùng nhau đi tới, đều là trầm mặc không nói. Nữ tử này lạnh giọng nói ra, nhìn các ngươi mấy người kia bộ dáng, đều không giống như là một cái tốt. Nói, các ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ xuất hiện tại Phi Long Lâm? Lận Thần cười nói, chúng ta chính là vừa mới bái nhập kiếm thần gia tộc võ giả. Độc Cô Phi tiền bối lệnh chúng ta trước ở trong Phi Long Lâm nghỉ ngơi thật tốt, để cho chúng ta trước quen thuộc kiếm thần gia tộc. Nữ tử kia nghe chút, hai mắt lóe lên, kinh ngạc nói, các ngươi là mới tới võ giả. Là Thiên Kiếm Thành luận võ tiến đến. Ngọc Giác cười nói, không sai. Dừng A. Nữ tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, có chút miệt thị nhìn xem mấy người. Chương 2804, Phi Long Lâm. Dương A. Nữ tử kia nghe thấy Lâm Bạch bọn người là thông qua Thiên Kiếm Thành luận võ tiến đến võ giả, thần sắc lập tức có chút miệt thị, thậm chí còn mỉa mai cười một tiếng. Lận Thần sững sờ, có chút lúng túng nói, mấy vị, chúng ta có vẻ như bị nàng coi thường. Ngọc Giác giờ phút này nhíu mày nói ra, ta nhìn nàng này có vẻ như có chút quen mắt ta. Tang Phong cười ha ha nói, Ngọc Giác, ngươi thế nhưng là tất cả thanh lâu bên trong đầu bài A, lấy tính cách của ngươi, không phải cần phải trông thấy bất kỳ cô gái nào đều cảm giác được nhìn quen mắt sao. Ha ha! Nghe ra Tang Phong trêu ghẹo, Ngọc Giác lại là không có tức giận, ngược lại là thản nhiên nói, không, nàng này ta có vẻ như đã gặp ở nơi nào. Lân Cận Tân nhìn thấy Ngọc Giác như vậy nghiêm chỉnh thần sắc, cũng là cúi đầu tự hỏi. Ngọc Giác suy tư tốt một lúc sau, hai mắt bùng lên, kinh ngạc nói, là nàng. Lận Thần có vẻ như cũng nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Ngọc Giác nói ra, Ngọc Giác, ngươi cùng ta nghĩ tới là cùng một người sao? Ngọc Giác nhìn xem Lận Thần, sắc mặt đứng đắn. Lâm Bạch tò mò hỏi, nàng này là lai lịch gì? Ngọc Giác nghiêm mặt nói ra, tại một năm trước, Bắc Châu đại địa phía trên, một tòa không đáng chú ý thành nhỏ, tên là Lạc Dương Thành. Nội thành có một đại gia tộc nữ tử, tại 18 tuổi thức tỉnh võ hồn thời điểm, thức tỉnh chuẩn thần cấp kiếm đạo võ hồn, nhất cử chấn kinh Bắc Châu đại địa, vô số thế lực tranh nhau chen lấn tới cửa suy nghĩ muốn mời chào. Thế nhưng là cuối cùng cái mọi người kia tộc lại đối ngoại tuyên bố, nữ tử kia đã gia nhập một tòa thế lực rồi, cũng sẽ không tại lựa chọn nó thế lực của hắn. Chuyện này, Lận Thần huynh cần phải càng rõ ràng hơn đi, ta nhớ được các ngươi phủ thừa tướng thế nhưng là 5 lần 7 lượt đi Lạc Dương Thành A. Ngọc Giác nhìn nói với Lận Thần. Lận Thần gật đầu nói, không sai, nàng này tên là Cốc Vũ Trúc, chuẩn thần cấp võ hồn, đã từng phụ thân ta điều động mấy đám cường giả đi Lạc Dương Thành muốn mời chào, nhưng cuối cùng Cốc Vũ Trúc phụ thân len lén cáo chi phụ thân ta, nói Cốc Vũ Trúc đã bị kiếm thần gia tộc đón đi. Mà lúc đó, ta cũng nhìn qua Cốc Vũ Trúc chân dung. Nếu là không có đoán sai, trước mặt vị này thiếu nữ, chính là nàng. Lận Thần cùng Ngọc Giác nhìn xem trong rừng cái kia tựa như tiên tử nữ tử áo trắng, khiếp sợ nói ra. Lâm Bạch thản nhiên nói, nguyên lai là chuẩn thần cấp võ hồn thiên kiêu. Cốc Vũ Trúc đứng ở trong rừng, khuôn mặt mỉa mai nhìn xem Lâm Bạch bọn người, thu hồi lợi kiếm, khinh miệt cười nói, nguyên lai là thiên kiếm thành luận võ tiến đến võ giả, hừ hừ, các ngươi đều không có tư cách để cho ta xuất thủ. Bất quá đã các ngươi tới, vậy ta cũng không có khả năng trực tiếp đuổi các ngươi đi. Phi Long Lâm cánh bắc có trụ sở, các ngươi có thể đi chỗ nào ở lại. Nói xong, Cốc Vũ Trúc quay người liền đi. Mà Lâm Bạch mấy người cũng là không có đi giữ lại. Chờ Cốc Vũ Trúc sau khi đi, Cổ Dương lúc này mới hỏi, vì sao nàng muốn để chúng ta đi Phi Long Lâm cánh bắc ở lại đâu? Lận Thần cười nói, đại khái là bên kia phong cảnh tốt một chút đi, cô nương này đến là thiện tâm, xem ra là chúng ta vừa rồi thất lễ, nếu là ngày sau có cơ hội, chúng ta vẫn là phải xin lỗi mới đúng. Ngọc Giác cười nói, đối cô nương xin lỗi, chuyện này ta sở trường A, ta mỗi một năm ít nhất phải đối cô nương xin lỗi mấy ngàn lần, bằng không mà nói, ta đều toàn thân không được tự nhiên. Lâm Bạch nhìn xem Cốc Vũ Trúc bóng lưng, thấp giọng nói ra, nữ tử này có vẻ như không giống như là thiện ý nhắc nhở a, nàng khi nghe thấy chúng ta là thiên kiếm thành luận võ tiến đến võ giả sau đó, sắc mặt kia tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Nếu như nàng lại để cho chúng ta đi Phi Long Thành cánh bắc ở lại, cái này có vẻ như nghe không giống như là thiện ý nhắc nhở. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lận Thần cười nói, ha ha, tốt, chúng ta cũng không cần đang miên man suy nghĩ rồi. Lâm Bạch huynh đệ, đã ngươi không muốn đi cánh bắc ở lại, vậy liền có thể lựa chọn lần nữa một chỗ thôi. Độc Cô Phi tiền bối cũng đã từng nói, ở trong Phi Long Lâm, chỉ cần không có ở người địa phương, đều có thể tùy ý ở lại. Tất cả mọi người có thể chọn lựa một cái mình thích địa phương ở lại. Như thế nào? Lận Thần cười nói. Cổ Dương thấp giọng nói ra, có thể. Ngọc Giác cười nói, vậy ta trước hết đi chọn lựa trụ sở rồi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cổ đạo cuối cùng phía trên, đúng lúc có mấy gian đơn giản nhà gỗ, tọa lạc tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, liền cười nói, ta nhìn nơi đây cũng không tệ, ta liền chính là chỗ này. Lận Thần cười nói, ai nha nha, Lâm Bạch huynh đệ thật là biết chọn địa phương, nơi này cũng là ta coi trọng, bất quá nếu Lâm Bạch huynh đệ ưa thích, cái kia quân tử không đoạt người chỗ tốt, ta liền lựa chọn lần nữa một chỗ đi. Lâm Bạch cười nói, đa tạ. Lúc này, Lâm Bạch hướng đi cái kia bên dòng suối nhỏ nhà gỗ. Mà Lận Thần, Cổ Dương, Ngọc Giác, Tang Phong 4 người tới bên dòng suối nhỏ đi thăm một phen Lâm Bạch nhà gỗ sau đó, liền quay người rời đi, phân biệt đi tìm kiếm trụ sở của mình rồi. Mà nơi đây, chính là Lâm Bạch ở trong kiếm thần gia tộc chỗ cư trụ. Nếu là không có quá lớn biến cố, có lẽ Lâm Bạch ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, đều sẽ cư ngụ ở nơi này địa phương. Đưa Tang Phong 4 người sau khi rời khỏi, Lâm Bạch đi vào nhà gỗ trước đó. nơi đây nhà gỗ, hết thảy 9 gian, phân biệt có mật thất, tinh thất, phòng tiếp khách, phòng bếp, phòng luyện đan các loại, cái gì cần có đều có. Mà Lâm Bạch đem 2 gian phòng ở giữa quét dọn đi ra, cùng Lâm Dạ cùng nhau ở lại. Nhà gỗ trước đó, cái kia một dòng suối nhỏ chảy vui sướng tại Lâm Bạch nhà gỗ trước đó chảy xuôi, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút tiểu ngư nhi nhảy ra mặt nước, một bức sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Mà Lâm Dạ đi vào nhà gỗ trước đó về sau, liền ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ bên trên, nhìn xem trong nước cá, ngụm nước chảy tràn đầy đất đều là. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười nói, Lâm Dạ, ngươi muốn ăn cá liền chính mình bắt đi. Lâm Dạ đối với Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, không nói hai lời, nhảy vào dòng suối nhỏ bên trong, bắt mấy đầu tương đối lớn cá, trở lại trên bờ, liền bắt đầu gặm ăn bắt đầu. Lâm Bạch nhìn lên, bất đắc dĩ đi qua, nói ra, con cá này mặc dù là trong kiếm thần gia tộc mỹ vị, nhưng là ăn sống, có thể ăn không ra hắn hương vị, vẫn là phải xử lý một chút. Ta tới đi. Ngươi phụ trách bắt cá, ta phụ trách nướng cho ngươi ăn. Lâm Bạch ngồi tại bên dòng suối nhỏ, đưa tay vung lên, linh lực cuốn lên mấy khối tảng đá, chồng chất tại trước mặt, trong tay khẽ động, một đám lửa bay ra, rơi vào trên tảng đá, tùy theo liền bắt đầu cá nướng. Mà Lâm Dã thì là cao hứng nhảy vào dòng suối nhỏ bên trong, bắt đầu mò cá. Lâm Bạch ngồi tại bên bờ cá nướng, hưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ yên tĩnh thời gian, nhàn nhạt cười nói, nếu như chờ ta tìm về phụ mẫu, giải quyết cự thần tộc sự tình sau đó, liền dẫn Bạch Tiêu Tiêu tìm một cái xinh đẹp như vậy địa phương ẩn cư, cũng là không sai. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói. Lâm Dã từ nhỏ trong suối mò lên hơn 50 đầu cá lớn, thả ở trước mặt Lâm Bạch, muốn nướng xong những này cá, có thể cần một cái thời gian rất dài à. Từ lúc xế chiều, mãi cho đến đêm khuya, Lâm Bạch đều ngồi tại bên bờ vì Lâm Dã cá nướng. Mà Lâm Dã cũng là ăn đến say sưa ngon lành. Lúc đêm khuya, Lâm Bạch trông thấy Lâm Dã cũng ăn no rồi, liền cười nói, tốt, hôm nay liền đến nơi này đi. Dòng suối nhỏ này bên trong cá, đều sắp bị ngươi bắt hết, vẫn là phải giữ lại một chút cá bột, chúng ta thế nhưng là muốn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian đâu. Đi nghỉ ngơi đi. Lâm Bạch đứng lên, liền muốn về đến phòng bên trong. Có thể lúc này, Lâm Bạch đột nhiên ngửi được trong rừng truyền đến một mảnh máu tanh mùi vị. Lâm Bạch tầm mắt, đống nhiên nhìn về phía hắc ám phi long lâm bên trong. Chương 2805, một đầu trùng. Làm Lâm Bạch từ nhỏ bên dòng suối đứng lên, chuẩn bị quay ngược về phòng bên trong lúc nghỉ ngơi, đột nhiên ngửi được trong rừng bay tới một luồng máu tanh mùi vị, nhường Lâm Bạch sắc mặt đông nhiên lạnh nhạt bắt đầu. Lâm Bạch tầm mắt, lập tức nhìn về phía máu tanh mùi vị truyền đến chi địa. Lúc này, Lâm Dã cũng từ dưới đất đứng lên, hắn giờ phút này cũng ngửi thấy cái kia một luồng máu tanh mùi vị. Lập tức xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, một đôi đồng tử tàn nhẫn nhìn về phía hắc ám trong rừng. Cái kia một luồng máu tanh mùi vị, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tựa hồ đang hướng về phía Lâm Bạch nhà gỗ mà tới. Kỳ quái, Phi Long Lâm chính là kiếm thần gia tộc địa bàn, nơi đây tại sao có thể có mãnh liệt như thế máu tanh mùi vị đâu? Lâm Bạch cau mày nhìn xem trong rừng, nỉ non tự nói nói. Đang lúc này, đột nhiên tại hắc ám trong rừng, một đạo huyết quang bắn ra, phóng tới nhà gỗ mà tới. Mà tại cái kia một đạo huyết quang bên trong, tựa hồ còn có một bóng người. A! Lâm Dã nhìn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng phun trào, phóng tới cái này một đạo huyết quang. Lâm Bạch lập tức hô, Lâm Dã, dừng tay. Gầm thét Lâm Dã nghe chút, lúc này ngừng lại. Cái kia một đạo huyết quang thẳng tắp bay về phía Lâm Bạch nhà gỗ, trung điệp nện ở nóc nhà, tùy theo trong huyết quang bóng người kia, chật vật không chịu nổi lăn xuống đến, té ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch đi ra phía trước, nhìn xem cái này một cái máu me khắp người, hấp hối nam tử, nhíu mày nói ra, lận thần. Cái kia một đạo huyết quang bên trong bóng người, đương nhiên đó là lận thần, mà bởi vì lận thần trên thân máu tươi chảy ròng. Hắn tốc độ phi hành cực nhanh, cho nên Lâm Bạch cùng Lâm Dã mới chỉ nhìn thấy cái kia một đạo huyết quang. Mà khi cái kia một đạo huyết quang rơi ở trước mặt Lâm Bạch thời điểm, quang mang tán đi, nhường Lâm Bạch nhìn thấy Lận Thần. Lâm Bạch ngồi xổm ở trước mặt Lận Thần, túi đầu xem xét, nhìn thấy mà giật mình, tại trên thân của Lận Thần có 9 đạo vết thương, cái này toàn bộ đều là vết kiếm, mà lại là một vị thực lực cực mạnh kiếm tu lưu lại. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược, cho Lận Thần ăn vào. Lận Thần sắc mặt trắng bệch nhìn xem Lâm Bạch, hư nhược nói ra, Lâm Bạch, Lâm Bạch, bọn hắn, đi mau, bọn hắn muốn tới. Lâm Bạch thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Là ai đả thương ngươi? Lận Thần thanh âm đứt quãng nói ra, Cốc Vũ Trúc, Hoắc Thành, Khương Chân Ân. Nghe thấy từ Lận Thần trong miệng nói ra được danh tự, ngoại trừ cái kia Cốc Vũ Trúc bên ngoài, Lâm Bạch là không biết cái nào. Hừ hừ, chạy vẫn rất nhanh. Đang lúc này, một cái cười lạnh thanh âm từ Lâm Bạch phía sau mở tối trong rừng truyền đến. Lận Thần nghe thấy thanh âm này sau đó, thần sắc nháy mắt tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy bắt đầu. Lâm Bạch đống nhiên từ dưới đất đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau trong rừng. Một người mặc áo đen cường tráng nam tử, tay nắm lấy một thanh lợi kiếm, từ trong rừng đi tới, khóe miệng của hắn mang theo một tia nụ cười lạnh như băng, mà trong tay hắn lợi kiếm bên trên còn chảy xuống máu tươi. Cái này cường tráng nam tử trông thấy Lâm Bạch sau đó, vừa cười vừa nói, ngươi chính là người thứ năm đi, vừa vặn, nguyên bản liền định thu thập Lận Thần sau đó, liền tới tìm ngươi. Bây giờ hắn mang ta tìm ngươi, cũng tiết kiệm ta không ít thời gian. Lâm Bạch tò mò hỏi, ngươi là người phương nào? Cái kia cường tráng nam tử cười lạnh nói, ta gọi Mạnh Thụy. Làm cái này cường tráng nam tử nói lên tên của mình thời điểm, trên mặt có vô cùng cao ngạo cùng tự tin, tựa như Lâm Bạch khi nghe thấy tên hắn sau đó, liền sẽ bị dọa đến như là Lận Thần bình thường run lẩy bẩy. Có thể Lâm Bạch nghe nói sau đó, lại là thần sắc như thường, bởi vì hắn căn bản cũng không có nghe nói cái tên này. Chờ nửa ngày, cái kia cường tráng nam tử cũng không có đợi đến Lâm Bạch kinh ngạc thanh âm, liền tức giận nói, ngươi chẳng lẽ là một cái kẻ điếc? Không có nghe thấy ta? Ta gọi Mạnh Thụy. Lâm Bạch nói ra, ta nghe thấy được. Có thể vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ta nghe thấy tên của ngươi sau đó, nên quỳ xuống đến cúng bái sao? Mạnh Thụy cười lạnh nói, quỳ xuống cúng bái. Đó là bởi vì lão tử cho các ngươi cúng bái quyền lực, chân quý cơ hội đi, chờ sau này ta từ kiếm thần gia tộc đi ra ngoài, ngươi muốn quỳ ở trước mặt ta cúng bái ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Lâm Bạch khinh thường cười nói, hừ, khẩu khí thật lớn. Nói hồi lâu, ngươi cũng không có nói ngươi chính mình là ai. Là độc cô nhất tộc võ giả. Cũng là Diệp thị nhất tộc võ giả. Mạnh Thụy nói ra, đều không phải là, lão tử chính là bị kiếm thần gia tộc tự mình mời mà đến võ giả, có thể không phải là các ngươi loại này dựa vào man lực tiến vào kiếm thần gia tộc võ giả có thể so sánh. Các ngươi dựa vào là vật khí, mà chúng ta dựa vào là thực lực. Nghĩ các ngươi loại này may mắn tiến vào kiếm thần gia tộc võ giả, sớm muộn có một ngày sẽ bị chúng ta triệt để lắc tại phía sau, giẫm tại dưới chân. Chúng ta là chân chính thiên kiêu, là bay lượn trên 9 tầng trời thần long, là bay lượn tại chúng sinh phía trên phượng hoàng, là ngao du tại trong 4 biển côn bằng, là trấn áp cửu vũ thần linh. Mà các ngươi bất quá đều là một đám đầu cơ trục lợi người mà thôi. Nói thật, ta là rất phản đối kiếm thần gia tộc thông qua thiên kiếm thành mời chào võ giả, bởi vì các ngươi loại người này, căn bản không xứng tiến vào kiếm thần gia tộc. Các ngươi ở trong kiếm thần gia tộc tồn tại, chỉ biết làm bẩn cái này thần thánh địa phương. Cho nên, chúng ta dự định, đem toàn bộ các ngươi loại bỏ ra ngoài. Mạnh Thụy mỉa mai cười nói. Lâm Bạch nghe đến đó, tựa hồ cũng nghe đã hiểu một chút, có vẻ như những này được thỉnh mời mà đến thiên kiêu xem thường từ thiên kiếm thành mà đến võ giả, muốn đem bọn hắn toàn bộ gạt ra khỏi đi. Lâm Bạch hỏi. Ngươi dự định như thế nào đem chúng ta loại bỏ ra ngoài? Mạnh Thụy cười nói, giết các ngươi, lại nhận kiếm thần gia tộc xử phạt, nhưng là nếu là phế đi đan điển của các ngươi cùng tu vi, cái kia kiếm thần gia tộc liền sẽ không vì mấy cái phế nhân đến xử phạt chúng ta loại thiên tiêu này rồi. Đang khi nói chuyện, Mạnh Thụy Dương lên kiếm phong, lạnh lùng nói với Lâm Bạch. Vừa vặn giờ phút này gặp ngươi, vậy liền cùng một chỗ thu thập. Mạnh Thụy khỏe miệng lướt lên nụ cười tàn nhẫn, thân hình hắn khẽ động, từ ngoài trăm thước sông đến như bay, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Trong tay lợi kiếm lướt lên, băng lãnh kiếm mang lướt qua màn đêm trời cao. Bá! Chém xuống một kiếm, quét ngang trăm mét, giống như gió thu quét lá vàng, phá hủy vạn vật. Cẩn thận, Lâm Bạch! Lận thần hư nhược đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch đứng tại chỗ, nhìn xem Mạnh Thụy đánh tới, cũng chưa hề đụng tới, làm Mạnh Thụy giết tới trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch hai mắt thình lình đóng mở, một vòng sát ý tử trong mắt bay ra. Ba màu thần lôi ngưng tụ tại Lâm Bạch hai ngón tay phía trên, kẹp lấy Mạnh Thụy đánh tới một kiếm này. Cái gì? Trông thấy lưỡi kiếm của chính mình bị Lâm Bạch dùng hai ngón tay liền kẹp lấy, Mạnh Thụy cũng có chút khó có thể tin. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch khẽ cười nói, võ hồn bí pháp. Đình chiến. Lâm Bạch hai ngón tay phía trên, đồng nhiên ngưng tụ mà lên một luồng hắc mang, khuyết tán mà ra, tràn ngập tại Mạnh Thụy trên thân kiếm, chỉ nghe thấy tạch 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 một trận giòn vang. Mạnh Thụy kiếm phong, ầm vang nổ tung lên. Kiếm phong bạo liệt, vô số mảnh vỡ bay tứ tung ra ngoài, Lâm Bạch đưa tay vung lên, những mảnh vỡ này đánh trúng trên thân của Mạnh Thụy, đem Mạnh Thụy đánh cho máu thịt bé bét, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, máu me khắp người nện ở ngoài trăm thước. Đây chính là bay lượn trên 9 tầng trời thần long tư thái. Đây chính là bay lượn tại chúng sinh phía trên Phượng Hoàng. Đây chính là ngao du tứ hải côn bằng. Đây chính là trấn áp cửu lũ thần linh. Ha ha! Lâm Bạch nhìn xem Mạnh Thụy, khinh thường cười nhạo nói, ta nhìn ngươi, không giống thần long, càng giống là một đầu trùng. Chương 2806, Cổ Dương bị phế. Hoa Mạnh Thụy sắc mặt trắng bệch đến tại ngoài trăm thước, trên thân bị lưỡi kiếm mảnh vỡ đánh ra 10 cái huyết động, giờ phút này đang máu tươi chảy ròng, thậm chí có mấy cái lưỡi kiếm mảnh vỡ trực tiếp đính tại xương cốt của hắn bên trong. Mạnh Thụy thần sắc hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Lận thần trông thấy Lâm Bạch bây giờ đơn giản liền đánh bại Mạnh Thụy, trên mặt hiển hiện một tia kinh hỉ, nhưng cùng lúc cũng có một tia lo lắng. Ngươi bây giờ cái dạng này, ta nhìn có vẻ như không giống như là một đầu thần long, mà là một đầu trùng nha. Lâm Bạch cất bước đi đến, đi vào Mạnh Thụy trước mặt, thấp giọng cười nói. Mạnh Thụy cố nén giận đầu, tầm mắt tức giận nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ngươi chờ, chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi này một đám đầu cơ trục lợi xuất sinh, phi long lâm chứa không nổi ngươi bọn họ. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh bắt đầu. Cho không cho phép dưới, không phải ngươi định đoạt, mà là ta quyết định. Lâm Bạch đưa tay trộn một cái, đính tại Mạnh Thụy thể nội lưỡi kiếm mảnh vỡ bị Lâm Bạch rút ra, tung bay ở trước mặt Mạnh Thụy, chậm rãi tới gần Lâm Bạch trên cổ họng mà đi. Mạnh Thụy trông thấy giờ khắc này, thần sắc kinh hãi nói ra, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta? Lâm Bạch nghe thấy lời này, vừa cười vừa nói, à. Ta quên đi, ngươi mới vừa nói qua rồi, nếu là ở trong phi long lâm giết người, sẽ bị kiếm thần gia tộc xử phạt, đối ta hiện tại rất bất lợi. Ngươi cũng đã nói, kiếm thần gia tộc sẽ không vì một tên phế nhân mà làm to chuyện. Đa tạ ngươi vừa rồi thiện ý nhắc nhở. Lâm Bạch ngón tay nhoáng một cái, mấy cái kia mảnh vỡ nhắm ngay Mạnh Thụy phần bụng mà đi. Mạnh Thụy sắc mặt hoàn toàn trắng bệch nói, không muốn, không muốn. Không muốn phế đi ta. Ngươi không thể phế đi ta, ta chính là kiếm thần gia tộc mời chào mà đến tuyệt thế thiên tiêu. Ta là Diệp thị nhất tộc xem trọng võ giả, ngươi dám giết ta, Diệp thị nhất tộc không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Đối mặt Mạnh Thụy uy hiếp, Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, ngươi biết không? Chết trong tay ta nhiều nhất người, chính là các ngươi loại này từ cho là mình là thiên tiêu võ giả. Bá. Ba cái mảnh vỡ đột nhiên hướng xuống hung ác đâm, đánh xuyên Mạnh Thụy phần bụng, đánh nát hắn thần đan cùng đan điền, mà Lâm Bạch ba màu thần lôi càng là xông vào trong cơ thể của hắn, phá hủy kinh mạch của hắn cùng võ hồn. Đến tận đây, Mạnh Thụy triệt để biến thành một tên phế nhân. Mặc dù kiếm thần gia tộc nguyện ý xuất ra khổng lồ linh dược cho hắn chữa trị đan điền, nhưng hắn võ hồn cũng bị Lâm Bạch vỡ nát, tại cũng vô pháp chữa trị. Ngươi Mạnh Thụy cảm giác được trên phần bụng truyền đến đâm nhói, không cam lòng đến trên mặt đất. Phế đi Mạnh Thụy sau đó, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Lận Thần. Ngươi phế đi hắn. Lận Thần giật mình nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy hắn lời mới vừa nói sao? Nếu là ta không phế đi hắn, hắn liền muốn đến phế đi ta. Phi Long Lâm này quá nhỏ, dung không được nhiều như vậy thiên tiêu. Nếu hắn xem thường chúng ta, vậy chúng ta cần gì phải muốn cho hắn nể mặt? Lâm Bạch thản nhiên nói. Lận Thần đến nay đều có chút chấn kinh, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch thế mà thật dám trực tiếp phế đi Mạnh Thụy. Bất quá lúc này, Lận Thần vội vàng nói, Lâm Bạch huynh đệ, xin ngươi mau cứu Ngọc Giác, Tang Phong, Cổ Dương bọn hắn đi, tại vừa rồi bọn hắn cùng ta giao thủ thời điểm, ta nghe nói bọn hắn cũng đi tìm Ngọc Giác bọn hắn rồi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lúc này nói ra, Lâm Dã, vị Lận Thần, chúng ta đi. Lận Thần, chỉ cho ta đường, bọn hắn chỗ ở chỗ nào. Lâm Bạch lúc này cất bước đi ra bên dòng suối nhỏ nhà gỗ, thẳng đến Phi Long Lâm bên trong mà đi. Chiến tranh đã vang dội. Nếu những này được thỉnh mời mà đến thiên kiêu xem thường Lâm Bạch bọn hắn những này từ thiên kiếm thành mà đến võ giả, một trận chiến này, sớm muộn cũng phải bộc phát, cùng tại ngày sau tu hành bên trong, không ngừng va chạm ma sát, còn không bằng duy nhất một lần thu thập sạch sẽ. Ngọc Giác trụ sở ngay tại cách đó không xa, đi trước Ngọc Giác chỗ nào đi. Lận Thần bị Lâm Dã nâng đỡ, đối với Lâm Bạch nói ra, đi bên này. Lúc này, Lận Thần cho Lâm Bạch vạch một cái phương hướng, thẳng đến Ngọc Giác trụ sở mà đi. Lâm Bạch cấp tốc lao vùn vụt ở trong rừng cổ đạo phía trên, thẳng đến Ngọc Giác trụ sở mà đi. Tại Lận Thần chỉ dẫn bên dưới, Lâm Bạch cũng là không có lãng phí quá nhiều thời gian, chốc lát sau đó, liền tới đến Ngọc Giác trụ sở bên ngoài, lập tức ngửi được một luồng gây mùi máu tanh mùi vị. Lâm Bạch từ từ đi qua, trông thấy nơi đây có một tòa đơn giản cung điện, mà giờ khắc này tại cung điện bốn phía trên đại địa, lưu lại từng đạo kinh khủng vết kiếm cùng vết máu. Nhưng giờ phút này lại là không có phát hiện bất kỳ một cái nào võ giả còn sống tung tích. Không ai. Lâm Bạch tại trong cung điện tìm kiếm một phen, ngoại trừ cái này đầy đất vết kiếm cùng vết máu bên ngoài, không còn gì khác vật sống. Chẳng lẽ Ngọc Giác đã Lận Thần sắc mặt trắng bệch nói. Lâm Bạch mặt không biểu tình, nhìn xem bốn phía. Mà lúc này, âm thầm đột nhiên truyền tới một cái thanh âm yếu ớt, Lâm Huynh. Lâm Bạch nhìn về phía âm thầm, nghe thấy thanh âm hình như là từ một cái góc nào đó bên trên truyền đến, mà theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn, Lâm Bạch tại cung điện một cái góc phía trên, phát hiện Ngọc Giác từ trong đất chui ra. Từ trong đất chui ra ngoài Ngọc Giác, sắc mặt trắng bệch, toàn thân vết kiếm dày đặc, máu tươi chảy ròng. Lâm Bạch đi qua, cảm giác được Ngọc Giác trên thân ngoại trừ thương thế quá nặng bên ngoài, đến là không có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Bạch hỏi, Ngọc Giác, ngươi không sao chứ? Ngọc Giác cười khổ nói, còn tốt, lần này tình cảnh, ta không thể không cảm tạ một phen đã từng bị ta vứt bỏ qua những nữ nhân kia rồi, là bọn hắn cả ngày truy sát ta, để cho ta luyện thành cả đời này chạy trốn bản sự. Cũng là các nàng để cho ta không thể không nghĩ hết biện pháp tránh né truy sát, để cho ta tu luyện đến trong truyền thuyết thổ độ thuật. Ngọc Giác cười thảm thời điểm, thấy được bị Lâm Dã vị Lận Thần, cười nói, Lận Thần đại công tử, xem ra ngươi cũng bị võ giả tập kích. Lận Thần hỏi, Ngọc Giác, ra tay với ngươi người là ai? Ngọc Giác nói ra, Hoắc Thành, người này kiếm pháp cùng thi triển kinh nghiệm mặc dù không nhiều, nhưng là hắn võ hồn bí pháp đích thực là kinh người, ta căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Ta dùng thổ độn thuật chạy trốn sau đó, hắn liền rời đi. Chẳng biết đi đâu. Lận Thần sắc mặt hung ác. Lâm Bạch nói ra, Lâm Dã, mang lên Ngọc Giác, chúng ta đừng nói nhảm, đi tìm Tang Phong cùng Cổ Dương. bọn hắn là xông chúng ta tới, nếu bọn hắn đối hai người các ngươi xuất thủ, cái kia đương nhiên sẽ không buông tha Tang Phong cùng Cổ Dương. Lúc này, Lâm Dạ ôm lấy Ngọc Giác, tại Lận Thần chỉ dẫn phía dưới, thẳng đến Cổ Dương chỗ ở mà đi. Làm Lâm Bạch đi vào Cổ Dương chỗ ở bên ngoài thời điểm, nhìn thấy nơi đây đầy đất vết máu, vô số vết kiếm, mà tại cái này một mảnh vết máu cùng vết kiếm bên trong, có một cái khí tức yếu ớt võ giả, đến trên mặt đất, hấp hối. Là Cổ Dương. Lận Thần cùng Ngọc Giác xa xa liền nhìn thấy mặt đất kia bên trên ngã xuống võ giả, đương nhiên đó là cùng bọn hắn cùng nhau đi vào Phi Long Lâm Cổ Dương. Lâm Bạch bay lượn mà đi, tại Cổ Dương trụ sở chung quanh, cũng không có phát hiện những võ giả khác. Xác định không có nguy hiểm sau đó, Lâm Bạch ngồi xổm người xuống đi, kiểm tra Cổ Dương thể nội tình huống. Tùy theo, Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Lận Thần nói ra, Cổ Dương đan điền của hắn bị hủy, thần đan bị nát, võ hồn bị diệt, triệt để biến thành một tên phế nhân. Chương 2807, Tang Phong cái chết. Lâm Bạch nhìn xem Cổ Dương thương thế trên người. Một đạo kiếm thương xuyên thủng Cổ Dương phần bụng, đâm thủng đan điền của hắn cùng thần đan. Cái này một đạo kiếm thương, đặc biệt nhìn thấy mà giật mình. Còn tốt, không có nguy hiểm tính mạng, bảo vệ một cái mạng. Ngọc Giác bất đắc dĩ nói. Lúc này, Cổ Dương nghe thấy tiếng vang, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Bạch, Lận Thần, Ngọc Giác bọn người, hắn kích động nói, nhanh, đi mau. Lâm Bạch, các ngươi đi mau. Bọn hắn muốn tới. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một chút đan dược chữa thương, cho Cổ Dương sau khi ăn vào, nói ra, ta đã biết rồi, Cổ Dương. Cổ Dương sững sờ, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Từ khóe mắt của hắn bên trên, chảy nước mắt. Đan điền bị hủy, thần đan bị nát, võ hồn bị diệt, nhường một cái vừa mới gia nhập kiếm thần gia tộc tuyệt thế thiên kiêu, trong vòng một đêm, biến thành một người người phỉ nhổ phế vật. Ở trong đó đau lòng, tự nhiên chỉ có Cổ Dương chính mình rõ ràng. Lận Thần hỏi, Cổ Dương, thương ngươi người, là ai? Cổ Dương nói ra, không biết, hắn tự xưng là Khương Trân. Ta căn bản không biết hắn. Lâm Bạch nói ra, Lâm Dã, mang lên Cổ Dương, chúng ta đi tìm Tang Phong. Giờ phút này, Lâm Bạch không kịp chờ đợi nói ra. Mà Lận Thần cũng là lấy lại tinh thần, lập tức cho Lâm Bạch chỉ đường. Lâm Bạch lập tức thẳng đến Tang Phong trụ sở bên ngoài mà đi. Chốc lát về sau, Lâm Bạch đi vào Tang Phong trụ sở bên ngoài. Xa xa, Lâm Bạch liền ngửi được một luồng gây mũi máu tanh mùi vị. Lâm Bạch mang theo cảnh giác, bước nhanh đi tới. Đi vào Tang Phong trụ sở bên trong thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy trên mặt đất lưu lại vết kiếm cùng vết máu, còn có một cái nằm rạp trên mặt đất võ giả. Lâm Bạch đi qua, trông thấy người võ giả kia, sắc mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Là Tang Phong sao? Lận Thần hỏi. Lâm Bạch đứng ở trước mặt Tang Phong. Cảm giác được trên thân của Tang Phong vẫn không có sinh mệnh khí tức rồi. Tang Phong, đã chết. Lận Thần, Cổ Dương, Ngọc Giác đi tới, nhìn xem Tang Phong thi thể còn có trên người hắn vết kiếm. Tang Phong, chết rồi. Ngọc Giác giật mình nói. Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy Tang Phong trên phần bụng, lưu lại một đạo kiếm thương, có thể chuyện này chỉ có thể hủy đi Tang Phong đan điền cùng thân đan. Lại không cách nào nhường Tang Phong chí mạng. Mà chân chính giết chết Tang Phong vết kiếm, là Tang Phong trên cổ cái kia một đạo kiếm thương. Lận Thần nói ra, hắn là tự sát. Ngọc Giác cười khổ nói, hắn nguyên bản là đấu võ tràng bên trong bất bại thần tướng. Đối với hắn mà nói, hủy đi đan điền cùng tu vi, so muốn hắn mệnh càng thêm chí mạng. Hắn biết rõ, một cái phế vật trong cái thế giới này đại biểu cho cái gì. Nhất là hắn hay là từ đấu võ tràng một cái kia nhược nhục cường thực địa phương đi ra người, hắn càng thêm rõ ràng, không có tu vi, không có thực lực, cái kia so chết càng thêm khó chịu. Cho nên, hắn đang bị hủy rơi đan điền cùng thần đan sau đó, liền tự vẫn rồi. Ngọc Giác lắc đầu nói ra, kỳ thật cần gì chứ? Không có tu vi cùng đan điền rồi, trên thế giới này còn có rất thật đẹp lệ địa phương nha. Tỷ như nói, mỹ nhân liền rất đáng được lưu luyến nha. Ngọc Giác vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Ngọc Giác, người này thật đúng là không có thuốc chữa, ba câu nói không thể rời bỏ nữ nhân. Cổ Dương giờ phút này có chút tức giận nói với Ngọc Giác, ngươi còn chưa bị hủy rơi đan điền, làm sao ngươi biết loại đau khổ này? Ngọc Giác, như ngươi loại này người, là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ngọc Giác cười nói, đúng vậy à, ta không hiểu các ngươi bị hủy diệt đan điền thống khổ, nhưng các ngươi hiểu ta đã từng nhận qua đau xót sao? Loại kia mất đi cha mẹ người thân, chí thân hảo hữu đau xót, so hủy đi đan điền, càng thêm thống khổ. Ngọc Giác lắc đầu cười một tiếng, không có tại cùng Cổ Dương tiếp tục tranh chấp xuống dưới. Mà khi Lâm Bạch nghe thấy Ngọc Giác câu nói này sau đó, thì là nhìn nhiều Ngọc Giác một chút, đối với Ngọc Giác, Lâm Bạch có vẻ như có một tia hảo cảm. Lận Thần lạnh giọng nói ra, chuyện này, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, chờ Độc Cô Phi trưởng lão sau khi đến, tất nhiên muốn để Kiếm Thần gia tộc làm chủ cho chúng ta. Ngọc Giác nói ra, đó là tự nhiên là muốn lấy lại công đạo. Không thể để cho Tang Phong chết vô ích. Lâm Bạch nói ra, chuyện này, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Nếu bọn hắn đã ra tay với chúng ta rồi, vậy liền sẽ không dễ dàng thu tay lại. Nếu là không giải quyết bọn hắn, chỉ sợ ngày sau chúng ta ở trong Kiếm Thần gia tộc phiền phức sẽ càng nhiều. Liên nhìn Kiếm Thần gia tộc muốn xử trí như thế nào rồi. Lâm Bạch lạnh lùng nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi, các loại ba ngày sau, Độc Cô Phi trưởng lão tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Lâm Bạch thản nhiên nói, lúc này, Lâm Dã buông xuống Lận Thần, Cổ Dương, Ngọc Giác. Lận Thần cùng Ngọc Giác thì bắt đầu chữa thương, mà Cổ Dương thì là dựa vào đầu tường ngồi xuống, hồn bay phách lạc. Lâm Bạch cũng không tốt đi an ủi Cổ Dương. Dù sao loại thống khổ này, người khác là không thể nào hiểu được. Trong Kiếm Thần gia tộc, Độc Cô nhất mạch. Một tòa hắc ám bên trong đại điện, Độc Cô Phi cung kính đứng ở phía dưới, vô cùng thành kính. Lâm Bạch sao? Cái kia hắc ám bên trong đại điện, truyền tới một cái không giận tự uy thanh âm. Độc Cô Phi mỉm cười nói, đúng vậy, trước đó ta ở trong Thiên Kiếm Thành nhìn thấy hắn thời điểm. Ta liền cảm giác được tên của hắn cùng hình dạng cực kỳ quen thuộc. Về sau ta trở lại Kiếm Thần gia tộc sau đó, đã điều tra một phen, quả nhiên, tìm được Lâm Bạch tư liệu. Chính như ta phỏng đoán như vậy, bây giờ đến chúng ta Kiếm Thần gia tộc mà đến Lâm Bạch, chính là bây giờ danh chấn Đông Châu Thánh Tử Lâm Bạch, cũng chính là trong Đông Châu học cung duy nhất Thánh Tử. Độc Cô Phi nói ra, hắc ám bên trong đại điện, truyền tới một cái thanh âm uy nghiêm, yêu kiếm tử hoàng, Đông Châu Thánh Tử. Diệp thị nhất tộc biết không? Thanh âm kia hỏi. Độc Cô Phi nói ra, ở trong Thiên Kiếm Thành thời điểm, Diệp Mặc Thanh cũng nhìn thấy Lâm Bạch, nhưng là ta cảm giác Diệp Mặc Thanh có vẻ như không có nhận ra thân phận của Lâm Bạch, vẹn vẹn đem Lâm Bạch xem như một cái bình thường võ giả mà thôi. Mà ta tại Kiếm Thần gia tộc bên trong tìm tới thân phận của Lâm Bạch sau đó, liền đem Kiếm Thần gia tộc đến tất cả liên quan tới Lâm Bạch là Đông Châu học cung thánh tử tin tức, đều đã rõ ràng. Nếu là trước đó Diệp thị nhất tộc không biết thân phận của Lâm Bạch lời nói, sau hôm đó, bọn hắn cũng vô pháp từ bên trong Kiếm Thần gia tộc tư liệu biết. Thanh âm kia nói ra, Độc Cô Phi, ngươi làm được rất tốt. Độc Cô Phi gật đầu nói, đa tạ kiếm tôn khích lệ. Thanh âm kia nói ra, kiếm thần đường cuối cùng rồi sẽ mở ra, Diệp thị nhất tộc cũng đang không ngừng mời chào kiệt xuất thiên tiêu, muốn cướp đoạt kiếm thần giữa lộ bí bảo, chúng ta Độc Cô nhất tộc cũng không thể rớt lại phía sau. Nếu bây giờ Diệp thị nhất tộc không biết thân phận của Lâm Bạch tin tức, vậy liền tốt nhất, Độc Cô nhất tộc nghĩ biện pháp đem hắn lôi kéo tới. Độc Cô Phi gật đầu nói, ta hiểu được, kiếm tôn. Sau khi nói xong, Độc Cô Phi liền rời đi cái này một tòa hắc ám đại điện. Trong Kiếm Thần gia tộc, Độc Cô nhất tộc cùng Diệp thị nhất tộc tộc trưởng, đều được xưng là kiếm tôn, lại đều là hai đại gia tộc bên trong thực lực mạnh nhất võ giả một trong. Hào nói không khoa trương, Độc Cô kiếm tôn cùng Diệp kiếm tôn, hai vị này cường giả nếu là bước ra kính hồ, đều sẽ gây nên trên màn cổ đại lục ngập trời chấn động. Hai người này tồn tại, có thể tính là toàn bộ trên man cổ đại lục đỉnh phong nhất trí cường giả. Chương 2808, Phi Long Đại Điện. Diệp Lượng, Lâm Bạch bọn người ở tại Tang Phong trụ sở bên trong, dừng lại 3 ngày, cái này 3 ngày bên trong, Lâm Bạch trầm mặc đứng trong sân, nhìn xem thi thể của Tang Phong. 3 ngày bên trong, không có ai đi đụng vào qua thi thể của Tang Phong. Chính là vì nhường Độc Cô Phi đến chỗ này thời điểm, trông thấy thi thể của Tang Phong, muốn để kiếm thần gia tộc cho ra một cái thuyết pháp. Cái này 3 ngày bên trong, Ngọc Giác, Lận Thần bọn người toàn lực chữa thương, mặc dù thương thế còn không có hoàn toàn khép lại, nhưng là cũng tốt lên rất nhiều. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Một ngày này bình minh thời điểm, Trầm Mặc đứng trong sân Lâm Bạch, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phi Long Lâm bên ngoài thương khung đám mây phía trên, giờ phút này đang có một cái lão giả từ trên trời giáng xuống. Cảm giác được có võ giả khí tức, tại chữa thương Ngọc Giác, Lận Thần cũng theo đó mở mắt ra, đi vào Lâm Bạch bên người. Tựa ở bên tường một mặt lạnh lùng cổ dương, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời. Một cái kia lão giả sắc mặt như thường, từ giữa không trung rơi xuống, đi vào Tang Phong trụ sở bên trong, túi đầu xem xét, nhìn thấy đầy đất vết kiếm cùng vết máu, còn có thi thể của Tang Phong. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, đây là có chuyện gì? Lão giả này, đương nhiên đó là đúng hẹn mà đến Độc Cô Phi. Dựa theo trước đó hắn cùng Lâm Bạch đám người ước định, hôm nay hắn sẽ mang Lâm Bạch bọn người đi quen thuộc kiếm thần gia tộc. Nhưng làm hôm nay Độc Cô Phi từ kiếm thần gia tộc tới thời điểm, đi vào Phi Long Lâm, lại tuần tự phát hiện mặt khác mấy chỗ trụ sở bên trong đều là không có một ai, hắn tìm hồi lâu, lúc này mới đi vào Tang Phong trụ sở bên ngoài. Độc Cô Phi nhìn xem thi thể của Tang Phong, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch bọn người, hỏi, Tang Phong làm sao sẽ chết rồi? Lâm Bạch trầm mặc không nói. Mà Lận Thần thì là ôm quyền, tức giận nói với Độc Cô Phi, Độc Cô Phi trưởng lão, xin ngài làm chủ cho chúng ta. Độc Cô Phi nói ra, phát chuyện gì, tinh tế nói đến. Lận Thần nói ra, chúng ta tới đến Phi Long Lâm sau đó, ban đêm hôm ấy, chúng ta mới vừa vặn lựa chọn xong trụ sở, liền bị Phi Long Lâm bên trong mặt khác thiên tiêu đánh lén. Cổ Dương cùng Tang Phong bị bọn hắn chỗ phế, biến thành phế nhân. Mà Tang Phong không thể nào tiếp thu được, lựa chọn tự vẫn. Ta cùng Ngọc Giác tuần tự trọng thương, nếu không phải là Lâm Bạch xuất thủ tương trợ, sợ là chúng ta hai người cũng khó thoát vận rủi. Xin mời Độc Cô Phi trưởng lão, minh giám. Còn chúng ta công đạo. Lận Thần cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra. Độc Cô Phi nghe thấy lời này, hai mắt lóe lên, trên mặt lướt lên một tia lửa giận. Nhìn về phía ngồi tại bên tường Cổ Dương, nhìn thấy trên mặt hắn cái kia một bức thất hồn lạc phách cười khổ. Nhìn trên mặt đất thi thể của Tang Phong, Độc Cô Phi gầm nhẹ nói ra, nếu là chính như các ngươi nói, vậy những người này thật đúng là tội ác tày trời. Là ai ra tay? Các ngươi đều là từ Thiên Kiếm Thành bên trong luận võ đi ra võ giả, thực lực của các ngươi tự nhiên là viễn siêu cùng thế hệ võ giả. Bây giờ tại võ giả trong Phi Long Lâm, có thể cùng các ngươi đánh đồng, chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Lận Thần cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, tất cả mọi người. Độc Cô Phi hỏi, cái gì? Lận Thần nói ra, lấy Khương Chân, Cốc Vũ Trúc, Hoắc Thành ba người cầm đầu, còn lại còn có hơn 10 vị võ giả cùng một chỗ hành động, bọn hắn hết thể có 18 người, thay nhau ra trận, chúng ta mặc dù có 3 đầu 6 tay. Cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Độc Cô Phi âm thanh lạnh lùng nói, nói cách khác, bây giờ trong Phi Long Lâm được thỉnh mời mà đến 18 vị võ giả, toàn bộ đều xuất thủ. Lâm Bạch bọn người vừa tới Phi Long Lâm, cho nên còn không biết nơi đây có bao nhiêu võ giả. Có thể Độc Cô Phi thân là kiếm thần gia tộc trưởng lão, hắn tự nhiên rất rõ ràng trong Phi Long Lâm có bao nhiêu võ giả. Được thỉnh mời mà đến thiên kiêu. Hết thể có 18 người, trong đó Cốc Vũ Trúc, Hoa Thành, Khương Chân chính là bọn hắn 10 trong 8 người, kiệt xuất nhất mấy người, mà những người còn lại, cũng so Ngọc Giác bọn người không kém được rất nhiều. Lận Thần nói ra, đúng vậy, bên trong một cái gọi Mạnh Thụy võ giả, bị đuổi giết ta thời điểm, ta chạy trốn tới Lâm Bạch huynh đệ trụ sở, Mạnh Thụy liền bị Lâm Bạch huynh đệ phế đi. Độc Cô Phi nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nhạt nói, hắn đi vào trụ sở của ta bên trong, liền nói chúng ta không bằng bọn hắn, nhất định phải đem chúng ta mấy cái toàn bộ đều phế đi, đem chúng ta đá ra kiếm thần gia tộc. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngông cuồng như thế người, nếu hắn muốn càn rỡ, hắn muốn phế đi ta, vậy ta liền cho hắn biết càn rỡ kết quả. Lỗi của ta có thể nhận. Nhưng là Độc Cô Phi trưởng lão, Cổ Dương bị phế, Tang Phong cái chết, chuyện này bọn hắn nhất định phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Kiếm thần gia tộc chính là tuyên cổ lưu truyền xuống tuyệt thế thế lực, ta tin tưởng kiếm thần gia tộc sẽ cho chúng ta công đạo, phải không? Lâm Bạch nhìn xem Độc Cô Phi, từng bước ép sát mà hỏi. Độc Cô Phi nghiêm trang nói, đó là tự nhiên, đã các ngươi đều là gia nhập kiếm thần gia tộc võ giả, vô luận các ngươi là được thỉnh mời mà đến, hay là thông qua thiên kiếm thành tiến đến. Nếu đi tới Phi Long Lâm, đó chính là kiếm thần gia tộc võ giả. Dám ở trong Phi Long Lâm tùy ý làm bậy, cái kia đem kiếm thần gia tộc đặt ở nơi nào? Chuyện này, ta nhất định sẽ nghiêm tra tới cùng. Mấy người các ngươi đi theo ta. Mang lên Cổ Dương cùng thi thể của Tang Phong. Độc Cô Phi sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, quay người bay lượn tới bầu trời. Lâm Dã, mang lên Tang Phong cùng Cổ Dương. Lâm Bạch đối Lâm Dã hô một tiếng về sau, bay lên trời, tùy tung Độc Cô Phi, rời đi Phi Long Lâm. Ma Lận Thần, Ngọc Giác cũng theo sát phía sau. Lâm Dã ôm lấy Cổ Dương cùng Tang Phong thi thể sau đó, đi theo đám người phía sau. Lao vùn vụt tại vân không bên trong, Lâm Bạch một đường theo sát Độc Cô Phi, rất nhanh liền tới đến Phi Long Lâm trên sườn núi, nơi đây có một tòa xây dựng ở đám mây phía trên cung điện. Mà lúc này, Độc Cô Phi liền rơi vào cái này phía ngoài cung điện trong sân rộng. Lâm Bạch bọn người tùy theo rơi xuống. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tại cung điện kia môn biển bên trên viết Phi Long Tại Thiên. Độc Cô Phi chắp tay sau lưng. Mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng hướng đi bên trong đại điện. Lúc này, từ trong đại điện, đi tới một cái lấm la lấm lét trung niên áo đen nam tử, hắn trông thấy Độc Cô Phi sau đó, vội vàng ôm quyền nói ra, nguyên lai là Độc Cô nhất mạch Độc Cô Phi trưởng lão. Diệp Lượng gặp qua Độc Cô Phi trưởng lão. Độc Cô Phi trông thấy nam tử mặc áo đen này, lạnh giọng hỏi, Diệp Lượng, ngươi chính là phụ trách võ giả trong Phi Long Lâm. Ngươi cũng đã biết ở trong Phi Long Lâm chuyện gì xảy ra. Diệp Lượng nhíu mày không hiểu, thấp giọng nói ra, Độc Cô Phi trưởng lão, cũng không có chuyện gì phát sinh nha. Mấy ngày nay, trong Phi Long Lâm thiên tiêu, đều trầm mê tại riêng phần mình tu hành bên trong, đồng thời không có cái gì dị thường. Phải không? Độc Cô Phi sắc mặt lạnh lẽo. Diệp Lượng sắc mặt nghi hoặc không hiểu nhìn xem Độc Cô Phi. Độc Cô Phi quay đầu nhìn về phía Cổ Dương cùng Tang Phong, thấp giọng nói ra, ba ngày trước ban đêm, mấy người bọn họ vừa mới đến Phi Long Lâm, liền bị trong Phi Long Lâm mặt khác thiên kiêu đánh lén, bây giờ rơi vào một chết một phế. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết chút nào? Diệp Lượng vội vàng nghiêm mặt nói ra, Độc Cô Phi trưởng lão, cái này không thể nói lung tung được à, mấy ngày nay bên trong. Trong Phi Long Lâm thiên kiêu từng cái đều là an phận thủ thường, cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người thời điểm. Đến mức hai người này một chết một phế, là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Nhưng là ta có thể cam đoan chính là, Phi Long Lâm bên trong mặt khác thiên kiêu, tuyệt đối không có ra tay với bọn họ. Diệp Lượng nghĩa chính ngôn từ nói ra. Độc Cô Phi nghe chút, lập tức nhíu mày. Nhìn về phía Lâm Bạch cùng Lận Thần. Chương 2809, 18 vị thiên kiêu. Diệp Lượng nghĩa chính ngôn từ biểu thị, mặt khác thiên kiêu căn bản không có đối Lâm Bạch bọn người xuất thủ. Lận Thần giờ phút này nói ra mắt trưởng lão, tại hạ tên là Lận Thần, chính là ba ngày trước đó đi vào võ giả trong Phi Long Lâm, mà cũng là bị bọn hắn tập kích võ giả một trong. Ta tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn tự xưng là Khương Trân, Hoác Thành, Cốc Vũ Trúc các loại, chẳng lẽ cái này hoàn hội hưu thác? Diệp Lượng sắc mặt lạnh lẽo nhìn xem Lận Thần, nói ra, Tiểu Hoa Nhi, ta có thể nói cho ngươi, mặc kệ ngươi ở bên ngoài là thân phận gì, lai lịch ra sao, nhưng ngươi đi vào Kiếm Thần gia tộc sau đó, muốn ăn không răng trắng vu hoa người, vậy liền không được. Lão Phu chính là Phi Long Lâm người trong trường, trong Phi Long Lâm một ngọn cây quặn cỏ, hoa một cái một cây, đều tại Lão Phu dám nhìn bên trong, nếu là bọn họ thật ra tay với các ngươi rồi, chẳng lẽ Lão Phu sẽ không biết rõ tình hình sao? Tiểu Hoa Nhi, ý lời này của ngươi là không phải là đang nói, Lão Phu đang giúp bọn hắn lừa gạt độc cô Phi trưởng Lão. Diệp Lượng có chút tức giận nhìn xem Lận Thần nói ra. Đệ tử không dám. Lận Thần vội vàng túi đầu nói ra. Độc cô Phi đứng tại chỗ trầm mặc không nói, chính như Diệp Lượng nói, hắn chính là Phi Long Lâm người trong trường, trưởng quản lấy nơi đây phát trận, trong Phi Long Lâm bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều liếc qua thấy ngay. Nếu là thật sự Hoắc Thành bọn người đối Lâm Bạch bọn người xuất thủ, vậy hắn hẳn là trước tiên phát hiện mới là a. Bây giờ Diệp Lượng vì Hoắc Thành bọn người giải thích, cái này khiến Độc Cô Phi cũng có chút nhìn không thấu rồi. Trong lúc nhất thời, trang diện một lần cứng ngắc. Diệp Lượng nói ra, nếu là Độc Cô Phi trưởng lão không tin lời của ta, cái kia hoàn toàn có thể cho bây giờ ở trong Phi Long Lâm 18 vị thiên kiêu, toàn bộ qua đây, đối chất nhau. Lận Thần sắc mặt đại hỉ nói, tốt, để cho bọn họ tới, chúng ta đối chất nhau. Ngọc Giác cũng là ý tưởng như vậy. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch nhìn xem Diệp Lượng, đáy lòng thầm nói, xong, chỉ sợ Diệp Lượng này cùng cái kia 18 vị thiên kiêu, chính là rắn chuột một ổ a. Diệp Lượng nói ra, xin mời Độc Cô Phi trưởng lão ở trong đại điện sau đó, ta lập tức liền đi thông chi bọn họ chạy tới. Độc Cô Phi gật đầu nói, thôi được. Nói xong, Độc Cô Phi mang theo Lâm Bạch bọn người đi vào trong đại điện, mà Diệp Lượng thì là đi thông chi mặt khác thiên kiêu võ giả mà tới. Tại trong đại điện, Lận Thần nói ra, Độc Cô Phi trưởng lão, chúng ta tuyệt đối không có nói sai, nhất định là Diệp Lượng này tận lực bao che Hoắc Thành cùng Cốc Vũ Trúc bọn người, xin mời Độc Cô Phi trưởng lão minh giám a. Độc Cô Phi ảm đạm lắc đầu nói ra, chờ đối chất sau đó rồi nói sau. Lận Thần nghe thấy lời này, cũng không dám tại nói tiếp rồi, yên lặng đứng ở một bên chờ đợi. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Bạch đều không có nói một câu. Không bao lâu, Diệp Lượng mang theo hơn 10 vị thanh niên nam nữ, đi vào bên trong đại điện. Nơi đây hết thể 18 người, tuổi của bọn hắn đều so Lâm Bạch bọn người nhỏ hơn. Cái này 18 người trên cơ bản đều là 18 tuổi đến 20 tuổi ở giữa niên kỷ, lấy tuổi của bọn hắn, bây giờ người sở hữu tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Mà cái này 10 trong 8 người, trên cơ bản đều là đế cấp võ hồn, trong đó càng là có 2, 3 người đạt đến chuẩn thần cấp võ hồn. Tiềm lực vô tận, tương lai đều có thể a. Lâm Bạch cùng Lận Thần quay đầu nhìn về phía cái này 18 người, trong đó chính là Lâm Bạch thấy qua Cốc Vũ Trúc cùng Mạnh Thụy, bọn hắn từng cái sắc mặt cao ngạo, khóe miệng mang theo tươi cười đắc ý. Nhất là tại nhìn thấy Lận Thần cùng Ngọc Giác bọn người sau đó, cái kia nụ cười trên mặt hoàn toàn là đang gây hấn. Diệp Lượng mang theo mọi người đi tới Độc Cô Phi trước mặt, nói ra, vị này chính là Độc Cô Nhất Mạch trưởng lão, Độc Cô Phi tiền bối. Còn không mau mau hành lễ. Chúng ta gặp qua Độc Cô Phi trưởng lão. Cái này 18 người nhao nhao xoay người hành lễ nói ra. Độc Cô Phi mặt không thay đổi nói ra, đều miễn lễ đi. Chính là hắn. Chính là bọn hắn. Lận Thần chỉ vào trước mặt 10 trong 8 người trong đó mấy người, lạnh giọng nói ra, Độc Cô Phi trưởng lão, chính là bọn hắn ra tay với ta. Độc Cô Phi hỏi, ai? Lận Thần tiến lên một bước, ngón tay tại 10 trong 8 người liên tục điểm mấy lần, nói ra, hán, 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 còn có hán. Lận Thần vạch trong mấy người này, đương nhiên đó là vị kia tên là Khương Chân võ giả. Khương Chân bị Lận Thần ngón tay một điểm, lúc này cười hỏi, vị bằng hữu này, ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn không hiểu, chẳng lẽ là ta anh Tuấn tướng mạo, kinh ngạc đến ngươi rồi. Nếu ngươi thật là bị ta anh Tuấn tướng mạo hù dọa, vậy ta chỉ có thể nói với ngươi xin lỗi. Khương Chân lời nói, hoàn toàn là đang gây hấn. Mà cùng Khương Chân cùng nhau đến đây võ giả, nhao nhao cười ha hả, ha 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 ha. Độc Cô Phi giờ phút này lạnh giọng nói ra, Khương Chân, Lận Thần nói tại 3 ngày trước đó, ngươi đã từng đi qua trụ sở của hắn, đồng thời còn cùng hắn giao thủ, muốn phế bỏ bọn hắn. Là thật sao? Độc Cô Phi hỏi. Khương Chân một mặt vô tội nói, Độc Cô Phi trưởng lão, oan uổng à, tất cả mọi người là đi vào kiếm thần gia tộc bái sư học nghệ, đều là đồng môn sư huynh đệ, ta làm sao có thể ra tay với bọn họ đâu. Lại nói tiếp, bọn hắn đều là từ bên trong thiên kiếm thành tới võ giả, thực lực cực mạnh, có thể từ nhiều như vậy người nổi bật bên trong chỗ hết tài năng, coi như ta đi, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ đi. Khương Chân nghiêm trang nói. Những võ giả khác cũng là nhao nhao gật đầu. Độc Cô Phi nhíu mày. Lận Thần giờ phút này cắn răng nghiến lợi nói ra, Khương Chân, ngươi đừng muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, đích thực, nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ ngươi thật đúng là không phải là đối thủ của ta. Thế nhưng là ngày đó, là các ngươi 5 người cùng đi rồi, các ngươi đế cấp võ hồn thi triển đi ra, 5 người liên thủ, hoàn toàn là tại nghiền ép ta. Làm sao? Đường đường nam tử Hán, dám làm còn không dám nhận. Lận Thần lạnh giọng nói ra. Ngọc Giác giờ phút này cũng đứng ra nói ra, Hoắc Thành, chẳng lẽ ngươi cũng không nhớ rõ ta rồi? Đứng tại Khương Chân bên cạnh một cái sắc mặt lãnh ngạo nam tử, người này chính là Hoắc Thành. Hắn tùy ý nhìn lướt qua Ngọc Giác về sau, hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới. Cổ Dương giờ phút này nói ra, Cốc Vũ Trúc, phế đan điển ta thời điểm, rất thoải mái a. Cốc Vũ Trúc vô tội nói, vị huynh đệ kia, ngươi đang nói gì đấy? Ta khi nào phế đi đan điển của ngươi? Giết người bất quá đầu chạm đất, phế nhân đan điển đây chính là võ đạo giới đại hủy kỵ, ta một cái con gái yêu ớt, có thể sẽ không như thế làm đâu. Cốc Vũ Trúc hai mắt đẫm lệ nói, tựa như là bị ủy khuất lớn lao. Lâm Bạch giờ phút này trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn xem trước mặt 18 người biểu diễn, trên mặt lướt lên một tia nụ cười chế nhạo. Các ngươi Lận Thần, Ngọc Giác, Cổ Dương bị tức được sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh. Độc Cô Phi đứng trong đại điện, trầm mặc nhìn xem song phương. Hiển nhiên, Hoắc Thành bọn người đối với chuyện này, hoàn toàn là đang rảo biện. Mà lúc này, tại Hoắc Thành đám người phía sau, Mạnh Thụy đột nhiên nhảy ra nói ra, là hắn, chính là hắn phế đi đan điển của ta cùng Tu Vi, chính là hắn. Xin mời Diệp Lượng trưởng lão cùng Độc Cô Phi trương đến vì ta làm chủ. Mạnh Thụy nhảy ra, mặt đầy nước mắt đối Độc Cô Phi cùng Diệp Lượng quát. Mà Mạnh Thụy nói hắn, tự nhiên chính là Lâm Bạch. Ngươi chính là Lâm Bạch. Hoắc Thành nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh lùng nói. Cái kia trong đôi mắt nổi lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Mà Cốc Vũ Trúc cùng Khương Chân cũng là bất thiện nhìn về phía Lâm Bạch. Diệp Lượng sắc mặt đột nhiên chuyển biến, lạnh giọng đối Lâm Bạch quát, thật to gan, ngươi vừa tới kiếm thần gia tộc, liền phạm phải như vậy hậu quả xấu. Nếu là lưu ngươi ở trong kiếm thần gia tộc, vậy ngươi còn không phải quấy đến kiếm thần gia tộc nghiêng trời lệch đất. Hôm nay ta liền phế đi tu vi của ngươi. Đưa ngươi trục xuất kiếm thần gia tộc. Diệp Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, vấn đỉnh cảnh tu vi ầm vang bộc phát, toàn lực chấn áp hướng Lâm Bạch mà đi. Chương 2810, Bá đạo Độc Cô Phi. Diệp Lượng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vấn đỉnh cảnh lực lượng bạo phát đi ra, chấn áp hướng trên thân của Lâm Bạch. Nếu ta liền phế đi tu vi của ngươi, trục xuất kiếm thần gia tộc, vì kiếm thần gia tộc trừ hại. Diệp Lượng mặt mũi tràn đầy lửa giận trừng mắt Lâm Bạch, một bức muốn giết Lâm Bạch bộ dáng. Khiêng lấy Diệp Lượng vấn đỉnh cảnh tu vi, Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh nói, muốn phế đi ta. Ngươi cũng xứng. Diệp Lượng giận dữ hét, đồ hôn trướng, ngươi nói cái gì? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Diệp Lượng, lạnh giọng nói ra, ta nói, ngươi cái này lao tạp mau muốn phế đi ta, ngươi cũng xứng. Ngươi có tư cách thực lực cùng tư cách sao? Diệp Lượng bị Lâm Bạch câu nói này tức giận đến toàn thân phát run, nhất là một câu kia láo tạp mau càng là đánh trúng Diệp Lượng uy hiếp, hắn nguyên bản tuổi không lớn lắm, nhưng cần phải dáng dấp quá già, thường xuyên được người xưng là lao tạp bao, đây cũng là Diệp Lượng trong lòng vảy ngược. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi vì câu nói này trả giá đắt. Diệp Lượng hai mắt đỏ như máu bắt đầu, trên thân sát ý bắt đầu tràn ngập. Lâm Bạch khẽ cười nói, ha ha, tốt lắm, Lâm Mộ Bình sinh giết người vô số, có thể duy chỉ có còn không có giết qua vấn đỉnh cảnh võ giả, hôm nay liền bắt người khai đao. Độc Cô Phi trông thấy Lâm Bạch cùng Diệp Lượng đối chọi gay gắt, lập tức tức giận gầm nhẹ nói, đủ rồi. Nghe thấy Độc Cô Phi gầm thét, Lâm Bạch cùng Diệp Lượng cũng là thu liễm một phần. Mạnh Thụy không cam lòng quát, Độc Cô Phi trưởng lão, Độc Cô Phi trưởng lão, ta là bị Kiếm Thần gia tộc mời mà đến võ giả, Kiếm Thần gia tộc đã đáp ứng ta muốn bảo vệ an toàn của ta. Nếu như ta bị người đánh lén, phế đi tu vi, nếu là truyền đi, chỉ sợ ngày sau không có người sẽ ở tin tưởng Kiếm Thần gia tộc, cũng không có mặt khác thiên tiêu nguyện ý đến Kiếm Thần gia tộc tu luyện. Xin mời Độc Cô Phi trưởng lão vì ta làm chủ a. Mạnh Thụy quỳ trên mặt đất, vừa nói liền khóc, than thở khóc lóc. Độc Cô Phi nhìn xem Mạnh Thụy, hít sâu một hơi. Diệp Lượng ôm quyền nói ra, Độc Cô Phi trưởng lão, còn xin Độc Cô Phi trưởng lão theo lẽ công bằng xử lý a. Lâm Bạch, ngươi nói, có phải hay không là ngươi phế đi Mạnh Thụy? Lâm Bạch cười nói, là ta phế, thì như thế nào? Diệp Lượng tức giận quát, hừ hừ, khẩu khí thật lớn a. Đã đến như vậy ruộng đồng rồi, ngươi thế mà còn không biết hối cải, mồm miệng còn như vậy cứng rắn. Độc Cô Phi trưởng lão, nếu Lâm Bạch đã thừa nhận, vậy liền dựa theo Kiếm Thần gia tộc môn quy xử lý đi, nếu là Độc Cô Phi trưởng lão không hạ thủ được, cái kia Diệp Mỗ có thể làm thay. Diệp Lượng nhìn nói với Độc Cô Phi. Độc Cô Phi sắc mặt trầm mặc, trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Hoắc Thành giờ phút này ôm quyền nói ra, Độc Cô Phi trưởng lão, như là sự tình này không cho chúng ta những này được thỉnh mời mà đến thiên kiêu một cái công đạo, chỉ sợ sẽ làm cho người thất vọng đau khổ a. Khương Chân nói ra, như là sự tình này truyền ra ngoài, được thỉnh mời mà đến võ giả bị phế, chỉ sợ ngày sau không có người sẽ ở tiếp nhận Kiếm Thần gia tộc mời. Cốc Vũ Trúc cũng nói, xin mời Độc Cô Phi trưởng lão cho chúng ta một cái công đạo. Cái này 18 người chăm miệng một lời nói với Độc Cô Phi. Mà Ngọc Giác, Cổ Dương, Lận Thần giờ phút này hoàn toàn cũng đã trợn tròn mắt, rõ ràng là bọn hắn đến Hưng Sư vấn tội, thế nhưng là bây giờ nhưng thật giống như là trái ngược, biến thành Hoắc Thành, Khương Chân bọn người ở tại vì Mạnh Thụy Hưng Sư vấn tội rồi. Trưởng lão Ngọc Giác cùng Lận Thần nhìn về phía Độc Cô Phi. Độc Cô Phi cho mày, một mặt lửa giận, nhưng lại không biết hướng nơi nào phát tiết. Ha ha ha. Giờ phút này, Lâm Bạch đột nhiên cười một tiếng. Hoắc Thành âm thanh lạnh lùng nói, ác tặc, ngươi cười cái gì? Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, các ngươi không cần đang ép Độc Cô Phi trưởng lão rồi, hắn không dám động thủ với ta. Độc Cô Phi nhìn về phía Lâm Bạch, sắc mặt có chút trầm mặc. Lâm Bạch nhìn nói với Độc Cô Phi, Độc Cô Phi trưởng lão, ta biết ngươi khó xử, như là sự tình này ngươi xử lý không tốt lời nói, vậy thì mời Kiếm Thần gia tộc Kiếm Tôn tới đi. Cũng hoặc là, ta đi gặp Kiếm Tôn. Vô luận là Độc Cô Kiếm Tôn, hay là Diệp Kiếm Tôn, đều có thể. Lâm Bạch nhìn xem Độc Cô Phi nói ra. Cốc Vũ Trúc cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể từ Thiên Kiếm Thành tiến vào Kiếm Thần gia tộc, cũng đã rất giỏi sao. Kiếm Tôn cũng là ngươi gặp nhau chỉ thấy. Ta cho ngươi biết, liền liền chúng ta những này được thỉnh mời mà đến thiên kiêu, đều không thể nhìn thấy Kiếm Tôn, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng đi gặp Kiếm Tôn. Lâm Bạch nhìn nói với Cốc Vũ Trúc, các ngươi không gặp được Kiếm Tôn, đó chỉ có thể nói các ngươi là một cái phế vật. Các ngươi không gặp được, chẳng lẽ liền đại biểu ta cũng không gặp được sao? Lâm Bạch lạnh lùng cười một tiếng. Không muốn tại ở Mỹ. Độc Cô Phi sắc mặt lạnh nhạt lấy gầm nhẹ nói. Hoắc Thành, Diệp Lượng, Cốc Vũ Trúc bọn người an tĩnh lại, nhìn về phía Độc Cô Phi. Mà Lâm Bạch, Ngọc Giác mấy người cũng là nhìn về phía Độc Cô Phi. Độc Cô Phi đầu tiên là nhìn nói với Lâm Bạch, như vậy việc nhỏ, đến là không cần kinh động kiếm tôn. Tuy theo, Độc Cô Phi vừa nhìn về phía Mạnh Thụy, nói ra, Mạnh Thụy, ngươi nói Lâm Bạch phế bỏ ngươi, ngươi có thể có chứng cứ. Mạnh Thụy nghe thấy lời này, vì đó sững sờ. Hoắc Thành cùng Khương Chân cũng là kinh ngạc nhìn về phía Độc Cô Phi. Diệp Lượng nghe nói sau đó, lập tức nói ra, Độc Cô Phi trưởng lão, vừa rồi Lâm Bạch rõ ràng đều đã thừa nhận, là hắn phế đi. Im ngay. Bản trưởng lão hỏi ngươi sao? Độc Cô Phi giận dữ, trừng mắt Diệp Lượng quát. Diệp Lượng bị Độc Cô Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, dọa đến toàn thân run lên, vội vàng im tiếng, không dám lỗ mãng. Độc Cô Phi vừa nhìn về phía Mạnh Thụy hỏi, Mạnh Thụy, trả lời ta. Mạnh Thụy lắc đầu nói ra, không có. Độc Cô Phi nói ra, cái kia nếu không có chứng cứ, ngươi cũng không cần ở trên không miệng răng trắng đến vu oan Lâm Bạch, coi như ngươi nói lão phu phế đi tu vi của ngươi, lão phu cũng sẽ thừa nhận. Mà về phần Lận Thần, Ngọc Giác, các ngươi cũng không có Hoắc Thành, Khương Chân bọn người ra tay với các ngươi chứng cứ, cái kia đã như vậy, đều không có chứng cứ, vậy chuyện này liền tạm thời coi như thôi đi. Chờ lão phu điều tra rõ ràng sau đó, làm tiếp định đoạn. Độc Cô Phi lạnh giọng nói ra. Nhìn thấy Độc Cô Phi tức giận, liền liền Diệp Lượng cũng không dám tại lỗ mãng rồi, mà Ngọc Giác cùng Lận Thần cũng chỉ có thể đem cái này một hơi thở nuốt xuống. Các ngươi đi xuống trước tu luyện đi, Lâm Bạch, Ngọc Giác, Lận Thần, Cổ Dương bọn người lưu lại. Độc Cô Phi thở sâu nói. Đúng. Hoắc Thành bọn người gật đầu, quay người rời đi đại điện. Mà Diệp Lượng cũng là tùy theo mà đi. Chờ Diệp Lượng cùng Hoắc Thành bọn người sau khi rời khỏi, Độc Cô Phi nhìn về phía Lâm Bạch. Lận Thần hô, Độc Cô Phi trưởng lão. Độc Cô Phi lắc đầu nói ra, bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, ta cũng không có cách nào, huống hồ bây giờ các ngươi cũng đã nhìn ra, Diệp Lượng đang vì bọn hắn bao che. Nếu là Diệp Lượng một mực chắc chắn, mấy ngày nay bọn hắn đều an phận thủ thường, vậy các ngươi chính là đang ô miệt bọn hắn. Hiểu chưa? Lận Thần, Ngọc Giác, thất hồn lạc phách đứng tại trong đại điện. Cổ Dương một mặt phẫn nộ, không biết làm sao. Độc Cô Phi nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, mặc dù chuyện này ta tạm thời đè xuống, nhưng là ta sẽ không buông tha cho điều tra, cho ta một chút thời gian, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Lâm Bạch nói ra, đa tạ Độc Cô Phi trưởng lão vừa rồi vì ta nói chuyện. Độc Cô Phi nói ra, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chương 2811, thần nếu không có lực, chính là ma độ. Lâm Dã ôm lấy thi thể của Tang Phong, cùng Lâm Bạch bọn người nhất thống đi ra Phi Long Đại Điện. Đi vào ngoài đại điện trên quảng trường, Lâm Bạch xa xa liền trông thấy Hoắc Thành bọn người còn không có rời đi. Là bọn hắn. Lận Thần đứng tại Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra. Lâm Bạch mặt không đổi sắc nói ra, đi thôi. Lúc này, Lâm Bạch cùng Lận Thần bọn người đi qua quảng trường, liền dự định rời đi. Khương Chân bọn người giờ phút này thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lâm Bạch mấy người trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi phế đi Mạnh Thụy chuyện này, chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Bạch nhìn xem Khương Chân nói ra, ngươi muốn như thế nào, ngươi liền tới đi. Hoắc Thành miệt thị cười một tiếng. Cốc Vũ Trúc giờ phút này vừa cười vừa nói, ngày đó ta nhìn thấy các ngươi thời điểm, liền nói qua, để cho các ngươi đi cánh bắc ở lại, mà các ngươi không phải không nghe, chẳng lẽ còn thật coi là các ngươi loại này võ giả, còn có tư cách cùng chúng ta những này thiên tiêu cùng nhau ở lại ở trong Phi Long Lâm. Lận Thần, Ngọc Giác, đều là một mặt lửa giận. Hoắc Thành giờ phút này nhìn nói với Cổ Dương, chậc chậc chậc. Cổ Dương, nghe nói ngươi bỏ ra rất nhiều sức lực từ Nam Châu đi vào kiếm thần gia tộc, đáng tiếc, bây giờ bị phế tu vi, không biết không tu vi ngươi, dự định làm sao về Nam Châu? Là leo về đi đâu? Hay là cút về đâu? Ha 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 ha! Hoắc Thành cười như điên nói, nhất định là leo về đi. Không không không, là cút về. Ha ha ha! Cái kia 18 người tùy ý cười như điên nói. Cổ Dương khuôn mặt vặn mẹo, tức giận nhìn xem Hoắc Thành, giận dữ hét, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Cổ Dương xông đi lên. Không có tu vi Cổ Dương, ở trước mặt Hoắc Thành, vậy đơn giản chẳng khác nào là một cái 3 tuổi tiểu nhi. Hoắc Thành nâng lên một cước, liền đem Cổ Dương đá bay ra ngoài. Cổ Dương thân chịu trọng thương, rơi vào ngoài 100 thước, sắc mặt trắng bệch, miệng lớn phun ra máu tươi, thể nội một nửa xương cốt đều bị Hoắc Thành một cước này đánh nát. Cổ Dương, Lận Thần cùng Ngọc Giác vội vàng chạy tới. Hoắc Thành vô vô chính mình giày bên trên bụi đất, khinh miệt cười nói, đây chính là từ Thiên Kiếm Thành mà đến võ giả sao. Thật sự là không chịu nổi một kích, ta đã nói rồi, các ngươi căn bản không có tư cách cùng chúng ta cùng bàn. Thức thời, liền lập tức cút cho ta ra Kiếm Thần gia tộc, không nên ở chỗ này ô uế mắt của chúng ta. Bằng không mà nói, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Hoắc Thành cười lạnh liên tục nói. Lận Thần tức giận nói ra, chúng ta đi, không nên cùng bọn hắn nhiều lời. Đi. Lận Thần đỡ dậy Cổ Dương, liền muốn rời đi. Có thể lúc này, Cổ Dương tức giận tránh thoát Lận Thần cánh tay, nhìn nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Cổ Dương. Cổ Dương lạnh lùng nói, ta biết ta cùng ngươi không có bao nhiêu giao tình, nhưng là chúng ta dù sao cũng là cùng đi đến Kiếm Thần gia tộc, mà lại ngươi là trong chúng ta, người thực lực mạnh nhất. Cho nên, ta nghĩ khẩn cầu ngươi, báo thù cho ta. Cổ Dương chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch vội vàng nói, Cổ Dương, không nên vọng động. Cổ Dương cười lạnh nói, không có cái gì tốt xúc động rồi, ta vốn là cần phải giống như Tăng Phong, tự vẫn trong đêm đó, thế nhưng là ta không hạ thủ được, hôm nay thụ này đại nhục, ta càng là không nói gì trở lại Nam Châu. Lâm Bạch, cầu ngươi, vì ta cùng Tăng Phong báo thù. Đang khi nói chuyện, Cổ Dương tức giận nâng lên bàn tay của mình, dùng hết chính mình tất cả lực lượng, đánh trúng đỉnh đầu của mình phía trên, bình một tiếng, đầu của hắn tại Lâm Bạch đám người trước mặt, vỡ ra. Cổ Dương thì thân thể mềm nhũn, đến trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi thành sông. Cổ Dương! Ngọc Giác cùng Lận Thần khàn giọng kiệt lực hô. Lâm Bạch trừng to mắt nhìn xem trước mặt một màn này. Lại đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này Độc Cô Phi tức giận từ bên trong đại điện đi tới, trông thấy trên quảng trường một màn này, lập tức trợn mắt hốt mồm. Độc Cô Phi cùng Diệp Lượng chạy như bay tới, trông thấy đến trên mặt đất thi thể của Cổ Dương. Độc Cô Phi nhìn về phía Hoắc Thành bọn người. Hoắc Thành cười nói, Độc Cô Phi trưởng lão, ngài cũng đừng xem chúng ta, cái này không liên quan gì đến chúng ta à. Là chính hắn tự vẫn. Độc Cô Phi nghe chút, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch tầm mắt rơi vào trên thân của Cổ Dương, thần sắc vì đó ngưng tụ. Cảm giác được Độc Cô Phi ánh mắt nhìn đến, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Độc Cô Phi, thấp giọng nói ra, bọn hắn nói không sai, là Cổ Dương tự vẫn. Độc Cô Phi cảm giác được Lâm Bạch khí tức trên thân biến ảo, tựa hồ có chút nhìn không thấu bắt đầu, liền thấp giọng hô, Lâm Bạch, không nên vọng động, Kiếm Thần gia tộc sẽ cho ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta biết Độc Cô Phi trưởng lão cùng Kiếm Thần gia tộc sẽ cho chúng ta một cái thuyết pháp, nhưng là xin mời Độc Cô Phi trưởng lão mau một chút, tối nay giờ tí trước đó, nếu là chúng ta còn không có đạt được muốn thuyết pháp, vậy ta liền muốn dùng ta phương thức của mình đến làm. Lâm Bạch đi qua, ôm lấy thi thể của Cổ Dương, quay người bay khỏi quảng trường. Mà Lận Thần thì là ôm lấy thi thể của Tăng Phong, quay người đi theo Lâm Bạch đi xa. Lâm Dã tùy theo đuổi theo. Ngọc Giác đi tại cuối cùng, làm hắn đi ngang qua Hoắc Thành bọn người trước mặt thời điểm, khẽ cười nói, các ngươi biết đối với một cái nam nhân mà nói, nếu là hắn tìm tới một cái có thể đánh đổi mạng sống nữ nhân, đó là đáng sợ cỡ nào một việc sao? Hoắc Thành cười lạnh nói, ngươi đang nói cái gì? Ngọc Giác lắc đầu nói ra, không có gì. Nói xong, Ngọc Giác đi theo Lâm Bạch đám người bước chân. Hừ hừ, một đám tôm tép nhãi nhép. Hoắc Thành cùng Khương Chân mặt lộ giễu cợt, lạnh giọng nói ra. Mạnh Thủy âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới Độc Cô Phi trưởng lão như vậy không biết xấu hổ đều muốn vì Lâm Bạch biện hộ. Khương Chân cười nói, Mạnh Thụy, đừng có gấp, chúng ta cùng đi đến kiếm thần gia tộc, tình như thủ túc, ngươi bị phế chuyện này, chúng ta tất nhiên sẽ cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Cốc Vũ Trúc cũng khẽ cười nói, không sai, coi như náo ra động tĩnh quá lớn, cũng không sao, ta cũng không tin kiếm thần gia tộc sẽ vì mấy người bọn hắn chỉ là từ thiên kiếm thành tới võ giả, mà cùng chúng ta những này được thỉnh mời mà đến thiên tiêu trở mặt. Hoắc Thành nhìn xem Cốc Vũ Trúc nói ra, nói không sai. Lâm Bạch ôm thi thể của Cổ Dương, trở lại chính mình nhà gỗ trước đó. Mà tùy theo Lận Thần mấy người cũng đi theo mà tới. Lận Thần đem thi thể của Tang Phong đặt ở Cổ Dương bên người, bây giờ thấp giọng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Bạch nói ra, chờ. Ngọc Giác hỏi, chờ cái gì? Lâm Bạch nói, chờ hôm nay giờ tí, chờ kiếm thần gia tộc thuyết pháp. Lận Thần nói ra, thế nhưng là ta nhìn, có vẻ như kiếm thần gia tộc chỉ sợ không cách nào cho chúng ta một cái thuyết pháp cùng công đạo. Lâm Bạch cười nói, ta biết. Ngọc Giác nhíu mày hỏi, vậy chúng ta còn phải đợi? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta dù sao cũng phải cho ta kiếm, một cái ra khỏi vỏ lý do. Nếu là thần đã không thể cứu vãn, đó chính là ma độ thiên hạ. Hôm nay giờ tí, thần nếu không có lực, chính là ma độ. Làm Lận Thần cùng Ngọc Giác nghe thấy Lâm Bạch nói ra mấy câu nói đó thời điểm, bọn hắn cảm giác được Lâm Bạch trên người một luồng nồng đậm sát ý cùng lạnh nhạt, cái này một luồng lạnh nhạt cảm giác, nhường Lận Thần cùng Ngọc Giác toàn thân phát run. Ba người đứng chung một chỗ, đứng tại bên dòng suối nhỏ bên trên, chờ đợi lấy màn đêm giáng lâm. Chờ đợi minh nguyệt trèo lên không. Chờ đợi, giờ tí đến nơi. Chương 2812, giờ tí gần. Mặt trời chiều ngã về tây, minh nguyệt trèo lên không. Một vầng minh nguyệt trong sáng, treo ở trên không của Phi Long Lâm. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền tới đến giờ tí. Giờ tí. Lận Thần cảm giác được trong Phi Long Lâm nhiệt độ hạ xuống, đặt tới đêm tối thời gian nhất điểm đóng băng, hắn nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời minh nguyệt, không nói một lời, quay người đi ra nhà gỗ, nói ra, các ngươi ngay ở chỗ này bảo vệ Tang Phong cùng Cổ Dương liền tốt. Lâm Dã nguyên bản cũng muốn đi theo tiến đến. Lâm Bạch nói ra, Lâm Dã, ngươi cũng lưu lại. Lâm Dã dừng bước, đứng tại nhà gỗ trước đó. Ngọc Giác hỏi, Lâm huynh, ngươi muốn đi nơi nào? Đi. Giết người. Lâm Bạch cũng không quay đầu lại, đi lên phía trước lấy, thấp giọng nói một câu. Giờ khắc này, Ngọc Giác cùng Lận Thần trông thấy Lâm Bạch bóng lưng, là như vậy hung ác, như vậy tà khí lâm nhiên, thẳng đến Lâm Bạch bóng lưng biến mất tại nhà gỗ bên ngoài trong bóng tối, Ngọc Giác cùng Lận Thần cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Phi Long Lâm, phía nam trong rừng, có một tòa nhóm lửa ánh đến trụ sở, giờ phút này đang có bốn cái võ giả. Ngồi trong sân, uống rượu làm vui, giữa bọn họ với nhau, còn thỉnh thoảng truyền đến cuồng tiếu. Các ngươi hôm nay trông thấy Lận Thần, Cổ Dương sắc mặt của bọn hắn không có. Thật sự là đẹp mắt ta. Loại này kinh ngạc biểu lộ, rất lâu không có nhìn qua rồi. Ha ha, thật sự là buồn cười, cái kia Cổ Dương còn tự vẫn ở trước mặt chúng ta, còn cầu hắn Lâm Bạch báo thù cho hắn. Hắn Lâm Bạch phế đi Mạnh Thụy. Chúng ta được tìm thời gian là Mạnh Thụy báo thù mới là. Không nóng nảy, Hoắc Thành đại ca, Khương Chân đại ca mới nói, muốn đối phó thời gian của bọn hắn, còn rất nhiều. Huống hồ chúng ta ở chỗ này tu luyện, cũng là không thú vị, giữ lại bọn hắn, cho chúng ta tăng thêm một chút thích thú, cũng là không sai. Không sai không sai, bọn hắn chính là đến cho chúng ta tìm niềm vui, đến, uống rượu. Bốn người này tọa hạ uống rượu đàm tiếu lấy. Làm lúc này. Làm bốn người này trò chuyện đang vui mừng. Đột nhiên âm thầm chuyển tới một cái thanh âm rất nhỏ. Uống rượu không tốt. Uống rượu thương thân. Ta chỗ này có một chén canh. Có thể cho ngươi dưỡng dưỡng thân thể. Bốn người này sững sờ. Quay đầu nhìn về phía âm thầm. Giờ khắc này. Một cái nam tử áo trắng từ âm thầm đi tới. Bốn người kia nhìn lên. Mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói, nhà, ta còn tưởng rằng là ai đây? nguyên lai là Lâm Bạch A. Làm sao? Hôm nay Phi Long Đại Điện chịu khuất nhục còn chưa đủ. Còn muốn đến chịu nhục. Hừ hừ, ăn canh. Cái gì canh? Lâm Bạch trực tiếp đi vào trong sân, đứng tại bốn người trước mặt, khẽ cười nói, Mạnh Bà Thang. Bốn người kia biến sắc, lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi hôm nay là rõ ràng đến tìm cái chết. Ba ba bá. Bốn người này nhao nhao rút ra binh khí, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Nơi đây khoảng cách đường Hoàng Tuyền Cầu Đại Hà, còn cách một đoạn, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Lâm Bạch trong tay lật một cái, yêu kiếm rơi vào trong tay, hướng đi bốn người. Bốn người cười lạnh nói, nếu hắn là đến tìm ngược, vậy chúng ta liền cho hắn một điểm nhan sắc xem một chút đi. Tốt lắm. Cho hắn biết, lấy thực lực của hắn, là căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Lên đi. Bốn người rút ra lưỡi kiếm, phóng tới Lâm Bạch. Bốn người từ bốn cái phương hướng khác nhau thẳng hướng Lâm Bạch, kiếm khí tung hoành, kiếm uy cái thế. Mà liền trong một sát na này, Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, trong tay yêu kiếm vung lên mà lên, một đạo sáng tỏ kiếm mang lướt qua trời cao. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Liên tục vài tiếng máu tươi văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Bốn người kêu bay ở giữa không trung thân thể, đột nhiên máu tươi công kích khổng lồ, không hẹn mà cùng ngã trên mặt đất. Mà khi bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, trong sân ngọn đèn hôn ám chiếu sáng mặt mũi của bọn hắn. Có thể trông thấy, tại cổ họng của bọn hắn phía trên, đều có một đạo kiếm thương. Một kiếm mất mạng. Lâm Bạch nhìn thoáng qua bốn người sau đó, quay người đi ra cái viện này. Một cái trong tiểu viện, một vị áo xanh kiếm tu đang ở sân bên trong cố gắng tu luyện kiếm pháp. Lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, lạnh giọng nói ra, người nào lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía ngoài sân trong lâm u. Từ cái kia trong lâm u, một cái nam tử áo trắng tay cầm lợi kiếm, đi ra. Hừ hừ, là ngươi. Cái này áo xanh kiếm tu nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, trên mặt lướt lên một kia nụ cười khinh thường. Nam tử áo trắng kia trực tiếp bay lượn mà đến, không phân từ nói, một đạo lạnh buốt kiếm quang xuyên thủng người này cổ họng, một kiếm này, nhanh như thiểm điện. Thế như trẻ tre, căn bản không có cho nam tử mặc áo xanh này bất luận cái gì một tia thời gian phản ứng. Một kiếm xuyên qua yết hầu, máu tươi từ phần gãy phun ra. Nam tử mặc áo xanh kia bưng bít lấy cổ họng, thần sắc hoảng sợ, vô lực ngã ngửa lên trời. Giết người này sau đó, nam tử áo trắng quay người rời đi, đi hướng kế tiếp tiểu viện. Mặt khác trong một cái tiểu viện. Không muốn. Đừng có giết ta. Ta biết sai rồi. Một cái võ giả nghiêm nghị quát, nhưng tùy theo thanh âm của hắn dần dần yếu ớt xuống dưới, sinh mệnh tan biến giữa thiên địa. Đây đều là Cốc Vũ Trúc, Hoắc Thành, Khương Chân bọn hắn ý tứ, chúng ta vẹn vẹn đi theo cước bộ của bọn hắn mà thôi, không liên quan gì đến chúng ta. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lâm Bạch, tha mạng A, tha mạng A. Không muốn. Ta biết sai rồi. Ta, chính là đế cấp võ hồn, tương lai trên man cổ đại lục trí cường giả, ngươi căn bản giết không được ta. A. Khương Chân tiểu viện bên trong, lửa đèn dập tắt. Khương Chân bây giờ đến ở trên giường, nằm ngáy ho ho. Mà giờ khắc này, âm thầm một người nói ra, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, làm nhiều như vậy việc trái với lương tâm, ngươi lại như thế nào ngủ được. Hừ hừ. Ta chính là chuẩn thần cấp võ hồn, có cái gì ngủ không được. Ngủ say bên trong Khương Chân, thuận miệng đáp lại một tiếng. Có thể sau một khắc, Khương Chân đột nhiên tỉnh lại. Hắn đột nhiên từ trên giường kinh ngồi dậy, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía âm thầm. Ai? Bá! Âm thầm người kia, con ngón búng ra, một vòng kiếm quang đốt lên bên trong căn phòng nến, chiếu sáng bốn phía. Lâm Bạch! Khương Chân kinh ngạc nói. Lâm Bạch từ trên mặt bàn, đem yêu kiếm cầm lên, đi nói với Khương Chân, ta phải nhanh một chút, bằng không mà nói, ngươi liền đuổi không kịp Tang Phong cùng Cổ Dương rồi. Khương Chân lạnh lùng nói ra, ngươi muốn giết ta. Hừ hừ, ta thế nhưng là bị kiếm thần gia tộc mời mà đến thiên tài, nếu là ta chết rồi, kiếm thần gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Bạch cười nói, chính như các ngươi nói tới, không có chứng cứ, kiếm thần gia tộc lại có thể làm khó dễ được ta. Khương Chân nghe chút lời này, đột nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm, đâm về Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn xem Khương Chân kiếm phong đánh tới, cười lạnh nói, ta xem qua các ngươi lưu lại vết kiếm, quá loạn, quá hỗn tạp rồi, thật là của các ngươi có được thường nhân không cách nào có được võ hồn thiên tư. Đối với võ đạo mà nói, thật là của các ngươi thiên tài. Nhưng đối với kiếm đạo mà nói, các ngươi đơn giản chính là sâu kiến. Kiếm pháp giết người, một kiếm là đủ rồi. Yêu kiếm nâng lên, băng lãnh trước gai. Một đạo hơn xa Khương Chân kiếm mang kiếm quang, lướt qua hắc ám trong phòng, đánh nát Khương Chân kiếm quang, một kiếm đánh xuyên Khương Chân cổ họng. Khương Chân bưng bít lấy cổ họng, giật mình nhìn xem Lâm Bạch, hắn cực lực dãy rủa một phen, có thể giờ phút này, Lâm Bạch đã quay người rời đi nơi đây rồi. Cuối cùng, Khương Chân bưng bít lấy cổ họng, vô lực đến tại hắn trên giường, mất đi sinh mệnh khí tức. Còn có hai cái, Hoác Thành cùng Cốc Vũ Trúc. Lâm Bạch cất bước hướng đi cuối cùng hai cái trụ sở. Chương 2813, Đại Thù Được Báo. Trong Phi Long Lâm, một đầu u tĩnh trên đường nhỏ, đom đóm ở giữa không trung vui sướng nổi lơ lửng, cái này một mảnh màu xanh lá lửa đèn ở giữa, một nam một nữ sánh vai đi tới, lẫn nhau thì thầm. Hoác Thành ca ca, nghe qua ngươi nói giải kiếm pháp, ta cảm giác đối kiếm pháp của ta lại có một cái toàn nhận thức mới đâu. Cốc Vũ Trúc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh, túi đầu, thẹn thùng nói ra. Hoác Thành cười nói, Cốc Vũ Trúc muội muội, ngươi nguyên bản tu hành thiên phú cũng không tệ, càng là có chuẩn thần cấp võ hồn tại thân, ngày sau tiềm lực bất khả hạn lượng, ta vẹn vẹn nhiều hơn ngươi tiến một bước mà thôi, không được bao lâu. Ngươi là có thể đuổi kịp ta. Cốc Vũ Trúc thẹn thùng nói ra, mới sẽ không đâu, trong lòng ta, Hoác Thành ca ca mãi mãi cũng là mạnh nhất cái kia kiếm tu, cái gì kiếm thần gia tộc chín đại kiếm tử, ngày sau đều phải quỳ sát tại Hoác Thành ca ca dưới chân. Còn có kia cái gì Diệp thị nhất tộc Diệp Nặc, mỗi một lần nhìn thấy chúng ta, đều là như vậy một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Muốn không phải chúng ta bây giờ muốn dựa vào kiếm thần gia tộc tu hành tài nguyên, ta đã sớm cùng hắn trở mặt. Hoác Thành an ủi nói ra, tốt, Cốc Vũ Trúc muội muội, không muốn tại oán trách, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Chúng ta bây giờ nhất định phải dựa vào Diệp thị nhất tộc lực lượng, để cho chúng ta tiến vào kiếm thần đường, mới có thể tìm kiếm được xưng bá man cổ đại lục lực lượng a. Chờ chúng ta từ kiếm thần đường sau khi đi ra, đến lúc đó ai khi dễ ngươi, vậy thì phải hỏi trước một chút ta. Cốc Vũ Trúc vui vẻ cười nói, Hoác Thành ca ca, ngươi thật tốt. Hoác Thành vui vẻ cười một tiếng. Ôi, ta thật là nghe không nổi nữa, hai cái niên cấp đều chưa đầy 20 tuổi tiểu hài tử, ở chỗ này nói chuyện yêu đương, nghe thật là khiến người ta như muốn buồn nôn. Nhưng là ta không thể không thừa nhận. Các ngươi cái tuổi này tình yêu, là thuần khiết nhất tình yêu. Lúc này, tại hai người phía sau, đột nhiên truyền đến một cái thanh âm băng lãnh. Cốc Vũ Trúc khuôn mặt nhỏ sững sờ, đột nhiên quay đầu. Mà Hoác Thành thì là mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng gầm nhẹ nói, ai? Lén lén lút lút. Chẳng lẽ không có mặt gặp người sao? Lúc này, từ đom đóm ở giữa, đi tới một cái nam tử áo trắng. Mặt không thay đổi nhìn xem hai người. Lâm Bạch, hừ hừ. Làm sao, hôm nay ban ngày cho các ngươi nhục nhã còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn đến tự rước lấy nhục. Hoác Thành nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, lập tức khinh thường cười nói. Cốc Vũ Trúc sắc mặt hàm sắc nói, dám nghe lén chúng ta nói chuyện, lập tức quỳ xuống nhận lầm, bằng không mà nói, ngươi hôm nay khó thoát một kiếp. Lâm Bạch từng bước một hướng đi Hoác Thành cùng Cốc Vũ Trúc, khẽ cười nói, nếu như các ngươi chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền có thể bắt đầu rồi. Hoác Thành nhìn thấy Lâm Bạch một thân sát ý phun trào, lúc này cười lạnh nói, làm sao? Ngươi là dự định cùng chúng ta giao thủ sao? Cũng không nhìn một chút thực lực. Ngươi có tư cách này sao? Cốc Vũ Trúc lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, trong đôi mắt mỹ lệ tràn ngập lạnh nhạt. Cốc Vũ Trúc muội muội, nếu hắn muốn tìm thai vạ, vậy ta liền thành toàn hắn, ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt. Hoắc Thành cười lạnh một tiếng, từ trong túi chữ vật rút ra lợi kiếm, đi về phía trước một bước. Lâm Bạch nói ra, hay là các ngươi hai cái đồng loạt ra tay tốt, bằng không mà nói, quá lãng phí thời gian. Hoắc Thành cười lạnh một tiếng, nói ra, đối phó ngươi, không cần hai người đồng loạt ra tay, xem kiếm. Đang khi nói chuyện, Hoắc Thành tay cầm lợi kiếm, một bước bay vọt ra, thẳng đến trên thân của Lâm Bạch đâm tới. Sáng chói bén nhọn kiếm mang, lướt qua hắc ám trong rừng, loẹt loẹt lóa mắt. Mà ngay trong nháy mắt này, kiếm quang chiếu sáng Lâm Bạch băng lãnh sắc mặt, một đạo khác kiếm quang từ trong tay Lâm Bạch bay lượn mà lên, lướt qua hắc ám, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng máu tươi văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Đùng! Bay lượn mà lên Hoắc Thành, như vậy thẳng tắp đến ở trên đường nhỏ, máu tươi từ trên cổ hắn chảy xuôi mà xuống, mà giờ khắc này Hoắc Thành, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Hoắc Thành từng cái Cốc Vũ Trúc sợ hãi kêu lấy hô. Cốc Vũ Trúc vội vàng chạy tới, trông thấy Hoắc Thành đã chết đi, nàng dọa đến sắc mặt một mảnh hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch vô lực, nàng khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ngươi thế mà giết Hoắc Thành ca ca. Lâm Bạch cười nói, ngươi nghĩ hắn sao? Vậy ta đưa ngươi xuống dưới. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch lướt lên kiếm phong, chém về phía Cốc Vũ Trúc. Cốc Vũ Trúc lập tức bị một luồng mãnh liệt nguy cơ sinh tử bao vây lại, nàng vội vàng quát, không muốn. Đừng có giết ta. Ngươi nếu là giết ta, Diệp Nặc ca ca sẽ không bỏ qua ngươi. Phốc phốc. Làm Cốc Vũ Trúc hô lên câu nói này thời điểm, Lâm Bạch kiếm phong đã xé rách cổ họng của nàng. Cốc Vũ Trúc đổ vào Hoắc Thành bên người, sinh mệnh khí tức biến mất. Lâm Bạch nhìn xem thi thể của Cốc Vũ Trúc, nhẹ nhàng nói ra, vừa rồi ngươi còn nói Diệp Nặc địa phương nào cũng không tốt, thế nhưng là tại ta muốn giết ngươi thời điểm, ngươi lại nói Diệp Nặc sẽ không bỏ qua ta. Thật sự là buồn cười. Giết hai người này sau đó, Lâm Bạch quay người đi xa, biến mất tại Phi Long Lâm bên trong. Lâm Bạch nhà gỗ trước đó, Lận Thần cùng Ngọc Giác nhìn trên mặt đất Tang Phong cùng thi thể của Cổ Dương, sắc mặt vô cùng lo lắng. Trong lòng của bọn hắn đều có chút lo lắng. Lâm Bạch huynh đệ đã đi một canh giờ rồi, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì sao? Lận Thần lo sợ bất an nói. Ngọc Giác thấp giọng nói ra, Lâm Bạch huynh đệ thực lực, vượt xa chúng ta nhiều lắm, yên tâm đi, mặc dù hắn không phải những người kia đối thủ, nhưng bọn hắn muốn làm sao Lâm Bạch huynh đệ, cũng là rất khó. Lận Thần khẽ gật đầu. Đang lúc này, Lận Thần cùng Ngọc Giác nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn cảm giác được từ nhà gỗ phía sau trong rừng, truyền đến một luồng gây mùi máu tanh mùi vị, hai người lập tức kéo căng thần kinh. Nhưng Lâm Giã lại là bất vi sở động, phảng phất là một điểm cảm giác đều không có. Lúc này, hắc ám trong rừng, đi tới một cái nam tử áo trắng, trong tay dẫn theo một thanh lợi kiếm, hắn từng bước một đi đến nhà gỗ trước đó. Đi vào Tang Phong cùng thi thể của Cổ Dương trước mặt. Mối thù của các ngươi, ta cho các ngươi báo. Các ngươi có thể nghỉ ngơi. Lâm Bạch đứng đấy Tang Phong cùng Cổ Dương trước mặt, thản nhiên nói, đến tận đây, Lâm Bạch thu hồi lợi kiếm, cũng đại biểu cho hắn tối nay sẽ không ở xuất thủ. Đem hai người bọn họ thi thể, mai táng đi. Lâm Bạch thản nhiên nói, được. Lận Thần gật đầu. Lâm Dã thì là bắt đầu đi đào hố. Không bao lâu, đám người an táng tốt Tang Phong cùng Cổ Dương. Lận Thần lúc này nhìn về phía Lâm Bạch hỏi, Lâm Bạch huynh đệ, bọn hắn. Lâm Bạch nói ra, không cần hỏi, ta cũng không muốn nói, các ngươi chỉ coi không có cái gì nghe thấy, cũng không có cái gì trông thấy liền tốt, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Nghe thấy Lâm Bạch gọn gàng một câu nói kia, Lận Thần cùng Ngọc Giác liếc nhau. Cũng không tốt hỏi tới, hai người cáo biệt Lâm Bạch về sau, liền trở về trụ sở của mình, bắt đầu chữa thương. Lâm Bạch trở lại nhà gỗ trước đó, dẫn theo bầu rượu, ngồi tại ngưỡng cửa, uống rượu, nhìn xem mặt trăng. Ngày thứ hai bình minh sau đó, một tin tức từ Phi Long Lâm bên trong truyền ra, ầm vang chấn động toàn bộ kiếm thần gia tộc. thậm chí là kinh động đến kiếm thần gia tộc nhân vật cao tầng. Đó chính là, trong Phi Long Lâm, được thỉnh mời mà đến 18 vị thiên tài kiếm tu, vậy mà trong vòng một đêm, toàn bộ bị giết. Chương 2814, Diệp Nặc. Bình minh thời điểm, chiều dương mọc lên ở phương đông. Diệp Lượng mang theo dáng tươi cười từ Phi Long bên trong đại điện đi tới, thẳng đến Phi Long Lâm bên trong, đi tới Khương Chân trụ sở bên ngoài, hán thủy nhãn mông lung hô, Khương Chân, không muốn đang ngủ rồi, nên bắt đầu tu luyện. Diệp Nặc công tử giao cho ngươi tu luyện Hồng Nguyệt kiếm pháp nhưng là muốn cầu ngươi tại trong vòng nửa tháng triệt để nắm giữ, bây giờ đều đã qua hơn 10 ngày rồi, mau mau đi ra, diễn luyện kiếm pháp cho ta xem một chút. Diệp Lượng đứng tại Khương Chân trong sân, hô một tiếng về sau, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái, chờ đợi lấy Khương Chân từ trong phòng đi tới. Thế nhưng là một lúc sau, Diệp Lượng nhíu mày, lại không có nghe thấy Khương Chân đáp lại hắn. Tại trong ngày thường, Diệp Lượng giám sát bọn hắn tu luyện, mỗi một lần đến tìm Khương Chân, chỉ cần chính mình hô một câu, Khương Chân liền sẽ lập tức từ trong phòng đi ra. Thế nhưng là hôm nay lại là có chút khác thường. Khương Chân, ngươi không có nghe thấy sao? Diệp Lượng có chút không vui hô. Sau một hồi, Khương Chân vẫn không có đáp lại. Diệp Lượng nhíu mày, mang theo vẻ nghi hoặc tới gần đại môn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra hộ, lập tức từ trong phòng đập vào mặt một luồng gây mùi máu tanh mùi vị. Ngửi được máu tanh mùi vị, Diệp Lượng thần sắc lập tức đại biến, một bước bước vào trong môn. Nhìn thấy trên giường, Khương Chân đã không có sinh mệnh khí tức, mà máu tươi của hắn đã nhuộm đỏ giường. Khương Chân. Diệp Lượng nóng nảy chạy tới, pháp quyết Khương Chân đã chết, mà lại đã chết có một đoạn thời gian. Cái này. Làm sao có thể? Diệp Lượng hơi kinh ngạc, lúc này đi ra Khương Chân gian phòng, đi hướng Hoắc Thành cùng Cốc Vũ Trúc trụ sở. Mà tại Hoắc Thành cùng Cốc Vũ Trúc trụ sở bên trong. Nhưng không có phát hiện hai người tung tích, Diệp Lượng suy tư một chút sau đó, quay người lại, đi tới cái kia một mảnh đom đóm động trên đường nhỏ, xa xa liền nhìn thấy Hoắc Thành cùng thi thể của Cốc Vũ Trúc. Cốc Vũ Trúc? Hoắc Thành? Cái này? Diệp Lượng kinh hoàng chạy tới, phát giác hai người đã chết, mà lại cùng Khương Chân một dạng, đã chết có một đoạn thời gian. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lượng giật mình nói. Lúc này, Diệp Lượng vội vàng thân hình bay lượn mà lên, đi hướng mặt khác thiên kiêu trụ sở. Bọn hắn phát hiện, những thiên kiêu này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đã chết, mà lại đã chết có một đoạn thời gian. Xảy ra chuyện lớn. Diệp Lượng sợ hãi kêu lấy, bay khỏi Phi Long Lâm. Mà Diệp Lượng đi quá khứ phương hướng, thì là Diệp Thị Nhất Tộc. Diệp Thị Nhất Tộc bên trong. Một tòa trong diễn võ trường. Giữa sân, một cái mặt quan như ngọc, thần thái kiêu căng công tử ca, tay cầm một thanh như bạch ngọc bảo kiếm, một kiếm đâm ra, đem hắn đối diện một cái võ giả đánh bay ra ngoài. Một kiếm này uy lực cực mạnh, đánh trúng người võ giả kia sau đó, người võ giả kia bay rớt ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thổ huyết. Ta nhận thua. Bị đánh trúng võ giả. Bất đắc dĩ nói, vị công tử kia ca thu hồi bảo kiếm, nhìn về phía bị chính mình đánh bại người kia, thấp giọng nói ra, Đoàn Hạo, ngươi cũng là kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử một trong, đây cũng không phải là ngươi thân là một cái kiếm tử cần phải có thực lực, mà lại ngươi còn tu luyện vụ kiếm quyết. Vị công tử ca này có chút không vui nói, bị hắn đánh bại người, đương nhiên đó là lúc trước ở trong Hắc Thủy Thành. Cùng Lâm Bạch từng có một trận chiến Đoàn Hạo. Đoàn Hạo che ngực, sắc mặt trắng bệch từ dưới đất đứng lên, thấp giọng nói ra, Diệp Nặc công tử, thuộc hạ chút thực lực ấy ở trước mặt ngài, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này tuấn tú công tử ca, chính là Diệp Nặc, chính là kiếm thần gia tộc bên trong Diệp Thị Nhất Tộc Thiên Kiêu, đồng thời cũng là kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử một trong. Diệp Nặc thần sắc cao ngạo, tức giận phủi một chút Đoàn Hạo. Nói ra, lần trước cho ngươi đi Hắc Thủy Thành tương trợ Triệu gia, ngươi cũng thua, thật sự là mất mặt. Thân là đường đường kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử, nguyên bản ở trên Bắc Châu đại địa cho là thanh niên đồng lứa bên trong người nổi bật, mà ngươi rời đi kiếm thần gia tộc, lại thua ở một cái không biết tên võ giả trong tay. Thật sự là cho ta mất mặt. Diệp Nặc mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Nhìn thấy Diệp Nặc lửa giận, Đoàn Hạo tự trách nói, là thuộc hạ sơ sót, nếu để cho ta tại gặp phải người này, thuộc hạ ổn thỏa sẽ đem đầu của hắn vặn hạ xuống. Xin mời công tử thứ tội. Đoàn Hạo khúm núm nói. Đoàn Hạo cùng Diệp Nặc, mặc dù đều là kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử, nhưng là hai người địa vị chênh lệch, thật sự là quá lớn. Diệp Nặc chính là kiếm thần gia tộc Diệp thị nhất tộc đích truyền tộc nhân. Mà Đoàn Hạo, chẳng qua là một cái họ khác người mà thôi, hắn cùng Cốc Vũ Trúc bọn người mở dạng, chính là Bắc Châu đại địa phía trên thiên tiêu, bị mời chào tiến vào kiếm thần gia tộc. Về sau bị Diệp thị nhất tộc coi trọng, to lớn bồi dưỡng, đem Đoàn Hạo ngạnh sinh sinh đỡ đến kiếm tử vị trí bên trên. Ở trước mặt người ngoài, Đoàn Hạo chính là kiếm thần gia tộc kiếm tử, dưới một người trên vạn người tồn tại, thế nhưng là ở trước mặt Diệp thị nhất tộc, Đoàn Hạo vẫn như cũ giống như là một con chó một dạng. Mấy tháng trước, Diệp Nặc đột nhiên gọi Đoàn Hạo đi một chuyến Hắc Thủy Thành, trợ giúp Hắc Thủy Thành triệu ra võ giả đoạt lấy chức thành chủ. Đoàn Hạo nguyên bản cảm thấy là một cái nhẹ nhõm việc phải làm, thế nhưng là không nghĩ tới ở trong Hắc Thủy Thành, hắn gặp Lâm Bạch, nếu không phải Diệp thị nhất tộc cường giả phá không nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ hắn đều đã chết ở trong tay Lâm Bạch rồi. Làm Đoàn Hạo trở lại Diệp thị nhất tộc sau đó, Diệp Nặc nghe thấy Đoàn Hạo thất bại, từ một khắc kia trở đi, cùng với về sau trong vòng mấy tháng, Diệp Nặc liền không có cấp Đoàn Hạo sắc mặt tốt nhìn. Nhất là mỗi một ngày bình minh thời điểm, Diệp Nặc đều sẽ gọi Đoàn Hạo đến diễn võ trường luận võ, mỗi một lần Diệp Nặc đều sẽ đem Đoàn Hạo đánh cho miệng phun máu tươi, mới chịu bỏ qua. Đoàn Hạo trong lòng có giận, nhưng kiêng kỵ tại Diệp thị nhất tộc cường đại, hắn chỉ có thể nén giận. Dù cho là tại cùng Diệp Nặc luận võ thời điểm, Đoàn Hạo cũng không dám xuất toàn lực, vẹn vẹn chỉ dám vận dụng 3 phần thực lực, bằng không mà nói, một khi đem Diệp Nặc kích thương, chỉ sợ Đoàn Hạo bị tức, có thể so với hiện tại càng nhiều. Vận dụng 3 phần thực lực, qua loa một cái Diệp Nặc, nhường Diệp Nặc đả thương chính mình, cũng coi là nhường Diệp Nặc ra một hơi thở, dùng cái này đến lắng lại Diệp Nặc lửa giận trong lòng. Diệp Nặc thu hồi lợi kiếm, khinh thường nói, Đoàn Hạo, ngươi mặc dù là kiếm thần gia tộc 9 vị kiếm tử một trong, nhưng ngươi ngày thường tu hành vẫn là phải càng thêm dụng công mới là. Bằng không mà nói, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ có người tới thay thế vị trí của ngươi rồi. Nghe thấy lời này, Đoàn Hạo thần sắc giật mình, sững sờ nhìn xem Diệp Nặc. Diệp Nặc khẽ cười nói, ngươi cũng không muốn không tin, tại bây giờ Phi Long Lâm bên trong, ta liền phát hiện mấy cái rất không tệ người kế tụ, thậm chí so ngươi khi đó càng thêm cường đại. Tất nhiên nói, Cốc Vũ Trúc, Hoắc Thành, Khương Chân, 3 người này đều người sở hữu chuẩn thánh tử võ hồn, so võ hồn của ngươi mạnh hơn, kiếm đạo của bọn họ thiên tư cũng mạnh hơn các ngươi. Hừ hừ. Diệp Nặc cười lạnh nói. Đoàn Hạo vội vàng ôm quyền nói ra, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực tu luyện, sẽ không cho công tử mất mặt. Được rồi, hôm nay luận võ liền đến nơi này đi, ngày mai sớm một chút đến. Diệp Nặc nói xong, chắp 2 tay sau lưng, liền cất bước muốn đi ra diễn võ trường đi. Có thể đang lúc này, một cái người hầu bước nhanh đi vào trong diễn võ trường, đứng ở trước mặt Diệp Nặc nói ra, Diệp Nặc công tử, Phi Long Lâm Diệp Lượng cầu kiến. Diệp Nặc nhíu mày không vui, hắn tới làm gì? Hắn không ở trong Phi Long Lâm hảo hảo giám sát Cốc Vũ Trúc bọn hắn tu luyện, trở về Diệp gia tới làm gì? Người thị giả này thần sắc có chút kinh ngạc nói, Diệp Lượng nói. Trong Phi Long Lâm xảy ra chuyện lớn, được thỉnh mời mà đến 18 vị thiên tiêu, tại đêm qua toàn bộ bị giết. Cái gì? Diệp Nặc thông dong bình tĩnh thần sắc, giờ khắc này đột nhiên đại biến, giật mình nhìn xem người thị giả này quát, nhường Diệp Lượng qua đây gặp ta. Chương 2815, Giang Co. Lúc này, tại Diệp thị nhất tộc bên trong, Diệp Lượng thất kinh nhìn thấy Diệp Nặc, đem trong Phi Long Lâm sự tình nói đơn giản một bên sau đó, lập tức, Diệp Nặc mang theo một đám Diệp thị nhất tộc cường giả tiến về Phi Long Lâm. Sau 3 canh giờ, Diệp Nặc sắc mặt tái nhợt, thần sắc băng lãnh đứng ở trên cổ đạo chi, ở trước mặt của hắn, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 18 người thi thể. Đoàn Hạo giờ phút này đi vào Diệp Nặc bên người, thấp giọng nói ra, công tử, thuộc hạ đã tỉ mỉ kiểm tra qua, cái này 18 người, trên thân không có mặt khác thương thế, chỉ có trên cổ họng lưu lại một đạo vết kiếm. Mà một đạo vết kiếm này, chính là bọn hắn vết thương chí mạng. Người hạ thủ, tất nhiên là một vị thực lực cực mạnh kiếm tu, mà lại hắn tinh thông kiếm pháp giết người, kiếm pháp của hắn, đều là một kiếm mất mạng, chuẩn bị không sai. Bọn hắn 18 người trên thân lưu lại vết kiếm, cơ hồ giống nhau như lúc, từ vết kiếm độ rộng cùng chiều dài đến xem, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu không phải là bọn hắn chết tại địa phương khác nhau, ta thậm chí đều cảm thấy cái này 18 người là bị kiếm kia tu một kiếm diệt sát. Mà ta cũng tỉ mỉ kiểm tra một phen bọn hắn ở lại trụ sở cùng tử vong chi địa. Ngoại trừ Hoắc Thành cùng Cốc Vũ Trúc chết tại trên đường nhỏ, những người còn lại đều là chết tại trụ sở bên trong, mà bọn hắn có một cái giống nhau điểm, đó chính là bọn họ trụ sở bên trong, không có bất kỳ cái gì đánh nhau. Đoàn Hạo thấp giọng trầm trầm nói ra, hiện tại chúng ta lấy được tình huống, chính là những thứ này. Diệp Nặc tỉ mỉ nghe, nhìn xem trước mặt 18 người thi thể, nhất là ánh mắt của hắn rơi vào Hoắc Thành, Cốc Vũ Trúc cùng Khương Chân trên người thời điểm, thần sắc băng lãnh bắt đầu. Vậy ngươi biết kẻ giết người là ai chưa? Diệp Nặc nhìn xem Đoàn Hạo hỏi. Đoàn Hạo lắc đầu nói ra, thuộc hạ không biết. Diệp Nặc cười lạnh nói, đạt được nhiều tin tức như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để cho ngươi suy đoán ra kẻ giết người sao? Ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc. Đoàn Hạo cúi đầu, không nói gì. Diệp Nặc nhẹ nhàng nói, cái này 18 người, phân biệt đều chết tại trụ sở của mình bên trong, mà lại đều là một kiếm mất mạng, vậy thì nói rõ người này kiếm pháp cực kỳ cao. Mà tại bọn hắn tử vong chi địa, không có để lại bất kỳ đánh nhau, vậy đã nói rõ người này tu vi viễn siêu bọn hắn, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì một điểm sức phản kháng. Một cái tu vi cực cao kiếm tu, một cái thực lực cực mạnh võ giả, tại bây giờ kiếm thần gia tộc bên trong, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Diệp Nặc mặt mũi tràn đầy tái nhợt nói. Đoàn Hạo nghe chút, thấp giọng nói ra, công tử nói chính là Độc Cô Nhất Tộc Độc Cô Ỷ Thiên. Diệp Nặc lạnh giọng nói ra, ngoại trừ hắn, còn có người nào bản lãnh lớn như vậy? Xem ra Độc Cô Nhất Tộc cũng biết, nếu như chờ chúng ta Diệp Thị Nhất Tộc đem Hoắc Thành, Cốc Vũ Trúc, Khương Chân bồi dưỡng sau khi thức dậy, tất nhiên sẽ đối Độc Cô Nhất Tộc kiếm tử tạo thành trọng đại đả kích. Cho nên, bọn hắn mới khiến cho Độc Cô Ỷ Thiên âm thầm ra tay, đem những này bị mời chào mà đến thiên kiêu, toàn bộ đều giết đi. Diệp Nặc ánh mắt băng lãnh nói. Đi, mang lên thi thể của bọn hắn, chúng ta đi Độc Cô Nhất Tộc lấy lại công đạo. Diệp Nặc lúc này chắp hai tay sau lưng, bay trên trời rời đi. Mà Đoàn Hạo sai người mang lên những thi thể này, tùy tùng Diệp Nặc mà đi. Cùng ngày, Diệp Thị Nhất Tộc hơn 10 vị cường giả tề tụ ở trong Độc Cô Nhất Tộc. Theo trong kiếm thần gia tộc tin tức truyền đến, nghe nói hôm nay Diệp Thị Nhất Tộc mang theo 10 mấy bộ thi thể đi Độc Cô Nhất Tộc, tại cửa chính của Độc Cô Nhất Tộc miệng, điểm danh muốn gặp Độc Cô Ỷ Thiên. Mà Độc Cô Nhất Tộc trông thấy Diệp Thị Nhất Tộc mang theo cường giả đến đây. Lúc này cũng là có chút lửa giận, hơn 10 vị Độc Cô Nhất Tộc cường giả thình lình xuất thủ, kém chút đem Diệp Thị Nhất Tộc võ giả toàn bộ trấn áp. Sau đó, Diệp Thị Nhất Tộc nhìn thấy không địch lại, lập tức lại hướng trong gia tộc triệu tập mà đến đại lượng cường giả. Độc Cô Nhất Tộc cũng là không chút nào yếu thế, một mảnh cường giả đứng ở giữa không trung, cùng Diệp Thị Nhất Tộc giằng co lấy. Đến cuối cùng, hai đại gia tộc bên trong cường giả cơ hồ xuất động một nửa. Vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, đều tới hơn 10 vị nhiều. Mà mặt khác vấn đỉnh cảnh võ giả, càng là đạt đến hơn 200 vị. Lần này cục diện, còn kém kiếm tôn không có xuất thủ. Hai đại gia tộc náo ra động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh chuyện này động cơ cũng truyền ra. Diệp Thị Nhất Tộc xem trọng mấy cái thiên kiêu, ở trong Phi Long Lâm. bị một vị thực lực cường đại kiếm tu, một đêm toàn bộ diệt sát, mà Diệp thị nhất tộc hoài nghi là Độc Cô Ỷ Thiên làm. Mà Độc Cô Ỷ Thiên thì là biểu thị, nếu là mình muốn giết người, vậy cũng sẽ lựa chọn Diệp thị nhất tộc kiếm tử, sẽ không đi giết những này còn không có trưởng thành thiên tài. Độc Cô nhất tộc thề thốt phủ nhận. Diệp thị nhất tộc không buông tha. Hai đại gia tộc rằng co ròng rã một cái buổi sáng, đều không có kết quả. Mà cuối cùng, Diệp thị nhất tộc thì là tức giận rời đi. Trong Phi Long Lâm, ưu tĩnh cổ đạo bên trên. Ngọc Giác đứng tại cổ đạo bên cạnh, một bên ngắm hoa, vừa đi về phía Lâm Bạch nhà gỗ. Mà lúc này, cổ đạo phía trên lại xuất hiện một cái võ giả, chính là Lận Thần. Lận Thần nhìn thấy Ngọc Giác, vội vàng đi tới, sắc mặt nói nghiêm túc, Ngọc Giác, ngươi nghe thấy động tĩnh sao? Nghe nói hôm nay Diệp thị nhất tộc cùng Độc Cô nhất tộc phát sinh một trận giằng co. Ngọc Giác cười nói, nghe thấy được, động tĩnh lớn như vậy, ta cũng không phải kẻ điếc. Lận Thần thấp giọng tại Ngọc Giác bên tai nói ra, nghe nói chuyện này nguyên nhân gây ra là được. Đêm qua có người trong vòng một đêm giết Diệp thị nhất tộc xem trọng mấy đại thiên kiêu, Diệp thị nhất tộc hoài nghi là Độc Cô nhất tộc đang tận lực chèn ép Diệp thị nhất tộc. Ngọc Giác khẽ cười nói, ha ha, đi thôi, đi Lâm Bạch chỗ nào. Lận Thần khẽ gật đầu. Hai người sánh vai tiến đến. Làm hai người tới Lâm Bạch nhà gỗ trước đó thời điểm, nhìn thấy Lâm Bạch đứng tại bên dòng suối nhỏ uống rượu, mà Lâm Dạ thì là tại gặm ăn cá nướng. Lâm huynh, Lận Thần cùng Ngọc Giác hô. Nhưng lại tại hai người hô lên âm thanh trong một chớp mắt, đám mây phía trên, một đạo cấp tốc mà đến độn quang rơi vào nhà gỗ trước đó, hóa thành một cái lao giả thân ảnh, người này đương nhiên đó là Độc Cô Phi. Trông thấy Độc Cô Phi đến nơi, Lận Thần cùng Ngọc Giác gấp vội vàng đi tới, đứng tại Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch cầm thanh lục hồ lô, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Phi. Độc Cô Phi mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng mà hỏi, là ngươi làm? Lâm Bạch gật đầu cười nói, ta một mực chờ đợi kiếm thần gia tộc cho ta thuyết pháp, nhưng ta cũng đã nói, ta chỉ biết đợi đến giờ tí. Đêm qua giờ tí thời điểm, ta không có đạt được kiếm thần gia tộc thuyết pháp, vậy ta liền muốn dựa theo biện pháp của ta tới làm rồi. Độc Cô Phi cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Lâm Bạch, ngươi thật sự là thật to gan. Ngươi có biết hay không những Phi Long Lâm này bên trong thiên tiêu, đều là bị kiếm thần gia tộc mời mà đến võ giả. Mà lại, Hoắc Thành, Khương Chân, Cốc Vũ Trúc ba người càng là Diệp thị nhất tộc xem trọng võ giả. Diệp thị nhất tộc đã trên người bọn hắn đầu nhập tài nguyên tu luyện, dự định đem bọn hắn bồi dưỡng thành vì kiếm tử. Mà bây giờ, bọn hắn lại toàn bộ bị ngươi giết. Ngươi cũng đã biết, Diệp thị nhất tộc cảm thấy là Độc Cô nhất tộc đang chèn ép bọn hắn. Hôm nay Diệp thị nhất tộc xuất động 2/3 cường giả cùng Độc Cô nhất tộc rằng co ròng rã một ngày. Lâm Bạch nghe chút, vui vẻ, hỏi, cái kia đánh nhau sao? Độc Cô Phi trừng mắt nói ra, tự nhiên là không có đánh bắt đầu. Lâm Bạch im lặng nói ra, vậy quá mất hứng, ta thật sự là hiếu kỳ, kiếm thần gia tộc bên trong hai đại gia tộc, Độc Cô nhất tộc cùng Diệp thị nhất tộc đánh nhau, đến tột cùng là ai sẽ chiến thắng? Chương 2816, Quang Minh thân phận. Độc Cô Phi tức giận trừng mắt Lâm Bạch, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói qua, để cho ngươi kiên nhẫn chờ đợi một cái, kiếm thần gia tộc sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Độc Cô Phi cố nén lửa giận nói. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, thuyết pháp. Kiếm thần gia tộc có thể cho sao? Ngươi cũng đã nói, Cốc Vũ Trúc, Hoắc Thành, Khương Chân chính là Diệp thị nhất tộc xem trọng võ giả, coi như kiếm thần gia tộc cho ra thuyết pháp. Lại có thể thế nào? Ta nghĩ tối đa cũng vẹn vẹn giam giữ mấy tháng đóng chặt liền xong việc đi. Ngươi có biết hay không, Cổ Dương đang phi long trong đại điện thời điểm, tự vẫn ở trước mặt ta, cầu ta vì bọn họ báo thù. Mà bọn hắn là nhằm vào chúng ta tới, cái kia đã như vậy, ta còn không bằng trực tiếp xuất thủ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lâm Bạch thản nhiên nói. Độc Cô Phi nghe thấy những lời này, lập tức có một loại á khẩu không trả lời được cảm giác, cuối cùng hắn lắc đầu nói ra, được rồi, dù sao hiện tại Diệp thị nhất tộc cũng không nghĩ tới trên đầu của ngươi đến, bọn hắn đem tất cả sai lầm đều rơi vào trên thân của Độc Cô Ỷ Thiên rồi. Cùng hắn có liên can gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Độc Cô Phi cười khổ nói, bởi vì ngươi sát cái kia 18 người lưu lại kiếm pháp vết kiếm, cùng Độc Cô Ỷ Thiên tu luyện nhất kiếm quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là một kiếm mất mạng. Cho nên, bọn hắn tự nhiên liền nghĩ đến Độc Cô Ỷ Thiên. Huống hồ bây giờ kiếm thần gia tộc bên trong, có thể tu luyện ra bây giờ bá đạo kiếm pháp, có thể một kiếm mất mạng đánh giết 18 vị thiên kiêu kiếm tu, cũng chỉ có kiếm tử rồi. Độc Cô Ỷ Thiên, tự nhiên là bọn hắn đối tượng hoài nghi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Nếu Diệp thị nhất tộc đồng thời không nghĩ tới trên đầu của ngươi, vậy các ngươi này mấy ngày tốt nhất liền yên tĩnh một chút, không muốn đang nháo chuyện, ta phải đi xử lý Độc Cô gia tộc bên trong sự tình, mấy ngày nay sẽ không ở đến Phi Long Lâm. Độc Cô Phi nói ra. Nhìn xem Độc Cô Phi có rời đi ý tứ, Lâm Bạch vội vàng hô, chờ một chút. Độc Cô Phi hỏi, ngươi còn có chuyện? Lâm Bạch nhìn xem Độc Cô Phi nói ra, ta muốn gặp kiếm tôn. Độc Cô Phi hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, chuyện này, không cần kinh động kiếm tôn, bằng không mà nói, một khi kiếm tôn nhúng tay, chỉ sợ chuyện đơn giản tình liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta muốn gặp kiếm tôn không phải là vì chuyện này, mà là có khác sự tình khác. Độc Cô Phi lắc đầu nói ra, không có khả năng, lấy thân phận của ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách đi gặp kiếm tôn. Lâm Bạch mỉm cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, cầm trong tay, sáng ở trước mặt Độc Cô Phi, vừa cười vừa nói, nếu là ta lấy Đông Châu Học Cung Thánh Tử thân phận, cầu kiến kiếm thần gia tộc kiếm tôn, không biết ta có hay không tư cách này. Độc Cô Phi tầm mắt kinh hãi, nhìn xem Lâm Bạch trong tay lấy ra lệnh bài. Cái kia trên lệnh bài, có bá đạo phi phàm 8 cái chữ lớn, Đông Châu Học Cung, Thánh Tử Lâm Bạch. Đông Châu Học Cung, Thánh Tử Lâm Bạch. Lận Thần cùng Ngọc Giác nghe thấy lời này, nhao nhao dọa đến toàn thân run lên, không nhịn được nhìn về phía Lâm Bạch trong tay cái kia một tấm lệnh bài. Giờ khắc này, Lận Thần cùng Ngọc Giác trong lòng kinh hãi vạn phần, đồng thời cũng là kinh ngạc nói, nguyên lai, hắn là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Lâm Bạch thu hồi thân phận lệnh bài, nói ra, ta nghĩ Độc Cô Phi trưởng lão đã sớm đoán ra thân phận của ta đi. Độc Cô Phi cười khổ một tiếng, làm ta ở trong Thiên Kiếm Thành nhìn thấy ngươi một khắc này, liền biết rồi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật tay lấy ra bái thiếp, đưa cho Độc Cô Phi nói ra, ta hiện tại lấy Đông Châu Học Cung Thánh Tử thân phận, cầu kiến kiếm thần gia tộc kiếm tôn. Đưa lên bái thiếp. Lâm Bạch từ tốn nói. Độc Cô Phi tiếp nhận bái thiếp nhìn lên, thu lại, nói ra, tốt, ta sẽ bẩm báo kiếm tôn, xin mời Lâm Bạch Thánh Tử sau đó. Nói xong, Độc Cô Phi quay người rời đi. Mà lần này, Lâm Bạch không có ngăn lại Độc Cô Phi. Chờ Độc Cô Phi rời đi sau đó, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Lận Thần cùng Ngọc Giác, nhìn thấy hai người này mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem Lâm Bạch. Một bức trận mắt hốc mồm bộ dáng. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu là ta không lấy Thiên Kiếm Thành phương thức tiến vào kiếm thần gia tộc lời nói, ta căn bản là không có cách đi vào kiếm thần gia tộc bên trong. Xin lỗi, các ngươi hẳn là trong Thiên Kiếm Thành hạng nhất. Lận Thần sợ ngây người, ngươi thật là Đồng Châu Học Cung Thánh Tử. Ngọc Giác sợ hai nói, Lâm Bạch huynh đệ. Ngươi. Lâm Bạch gật đầu nói, không sai. Ta đích xác là Đồng Châu Học Cung Thánh Tử. Lận Thần cười khổ nói, vậy thì không kỳ quái, ta còn đang hiếu kỳ, vì sao những Phi Long Lâm này bên trong 18 vị thiên tiêu, danh như thế cường đại, lại ở trước mặt ngươi liền như là cải trắng bình thường, không chịu nổi một kích. Nguyên lai ngươi là Đồng Châu Học Cung Thánh Tử. Ngọc Giác cũng là kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Độc Cô Phi cầm bái thiếp, trở về Độc Cô Nhất Mạch. Đi vào cái kia một tòa hắc ám bên trong đại điện. Làm Độc Cô Phi vừa mới bước vào đại điện, trong đó liền chuyển tới một cái thanh âm băng lãnh, là hắn làm. Độc Cô Phi ôm quyền nói ra, đúng vậy, ta đi tìm hắn sau đó, hắn thẳng thắn liền thừa nhận, trong Phi Long Lâm kia 18 vị thiên tiêu, đích thực chính là hắn giết. Thanh âm kia khẽ cười nói, đã sớm nghe nói vị Đông Châu học cung này thánh tử tại Đông Châu phía trên chính là vô pháp vô thiên tồn tại, hôm nay nhìn lên, quả nhiên không tầm thường a. Độc Cô Phi nói ra, kiếm tôn, chuyện này Diệp thị nhất tộc trách tội đến trên thân của Độc Cô ỷ Thiên rồi, bọn hắn đều cảm thấy là Độc Cô ỷ Thiên hạ thủ. Kiếm tôn nói, không cần phải đi để ý tới Diệp thị nhất tộc, mặc dù bọn hắn tại có lửa giận, cũng không dám tùy tiện ra tay với Độc Cô nhất mạch. Huống hồ, chúng ta hai đại gia tộc không phải tại Tuyên Cổ Tuế Nguyệt bên trong, vẫn luôn tại tương ái tương sát sao. Không quan trọng, để bọn hắn náo đi thôi. Kiếm tôn khẽ cười nói. Đến mức Độc Cô ỷ Thiên, càng không cần đi để ý tới bọn hắn, nếu là Diệp thị nhất tộc muốn trả thù, để bọn hắn đi tìm Độc Cô ỷ Thiên là được, lấy Độc Cô ỷ Thiên tu vi, Diệp thị nhất tộc trừ phi là bây giờ không bế quan không ra Diệp kiếm quân đi ra rồi, bằng không mà nói, liền xem như Diệp nặng, cũng sẽ bị Độc Cô ỷ Thiên diệt sát. Kiếm tôn vừa cười vừa nói. Nói tới chỗ này, Độc Cô Phi từ trong túi chữ vật lấy ra bái thiếp, nói ra, kiếm tôn, Lâm Bạch lấy Đông Châu học cung thánh tử thân phận đưa lên bái thiếp, muốn cầu kiến kiếm tôn. Không biết kiếm tôn gặp hay là không gặp. Độc Cô Phi nói ra. Lập tức, hắc ám bên trong đại điện nổi lên một luồng kiếm ý, đem Độc Cô Phi trong tay bái thiếp cầm lên, ở giữa không trung lật xem. Sau khi xem xong, bái thiếp bay vào trong bóng tối. Đồng thời kiếm tôn thanh âm truyền đến, ta còn có lựa chọn sao? Đông Châu học cung xem như man cổ đại lục phía trên siêu cấp thế lực một trong, cùng chúng ta kiếm thần gia tộc cũng là sánh vai cùng. Xem như Đông Châu học cung thánh tử, hắn tự nhiên là có tư cách gặp mặt kiếm thần gia tộc kiếm tôn. Bây giờ hắn đã đưa lên bái thiếp, nếu là ta không thấy hắn, chỉ sợ truyền đến Đông Châu học cung trong thai. Những lao quái vật kia sẽ cảm thấy ta kiếm thần gia tộc xem thường hắn Đông Châu học cung. Cho nên, chỉ cần Lâm Bạch lộ ra thân phận, ta tự nhiên là muốn gặp hắn. Độc Cô Phi, ngày mai dẫn hắn đi Độc Cô kiếm chủng, nhường hắn tới gặp ta, ta cũng rất muốn biết, vị Đông Châu học cung này thánh tử không xa vạn dặm đi vào Bắc Châu đại địa, đi vào kiếm thần gia tộc, không biết có chuyện gì. Kiếm tôn thản nhiên nói. Đúng. Độc Cô Phi gật đầu nói. Chương 2817, trấn áp năm châu cường giả. Tại Lâm Bạch nhà gỗ trước, Lận Thần cùng Ngọc Giác tòa hạ, cùng Lâm Bạch nói chuyện phía một đêm, đại đa số đều là đang bàn luận trên việc tu luyện sự tình. Mà Lận Thần cũng thỉnh thoảng nhắc lên Bắc Châu đại địa bên trên hỗn loạn cách cục. Tất nhiên nói hoàng tộc cùng trấn Nam Vương phủ ân oán. Thì như nói Lận Thần phụ thân muốn khởi thế ý tứ. Lận Thần nói lên những chuyện này, vậy thì là có một loại muốn kéo lũng Lâm Bạch ý tứ. Nhưng Lâm Bạch rất rõ ràng biểu thị chính mình vẹn vẹn đến Bắc Châu đại địa du lịch, sẽ không tương trợ bất kỳ bên nào thế lực tranh bá. Lận Thần trải qua thăm dò sau đó, nhìn thấy Lâm Bạch đích thực vô ý, liền không có tại tiếp tục thảo luận Bắc Châu rồi. Mà Ngọc Giác hỏi Lâm Bạch nhiều nhất là được. Đông Châu cô nương xinh đẹp sao? Đẹp không? Nên lớn địa phương lớn sao? Mọi việc như thế lời nói, Ngọc Giác không biết hỏi bao nhiêu. Lâm Bạch cũng là cười khổ đáp lại hai câu. Bất quá Lâm Bạch tử nghĩ kỹ lại, Bắc Châu đại địa quá hoang vu, dẫn đến nơi đây võ giả nữ tử đều thân hình cùng dã, mà trái lại Đông Châu đại địa, địa linh nhân kiệt, tài nguyên tu luyện phong phú, mà Đông Châu nữ tử, cũng là so Bắc Châu muốn thủy linh nhiều lắm. Nghe nói Lâm Bạch miêu tả, Ngọc Giác âm thầm hạ quyết tâm, chờ từ kiếm thần gia tộc sau khi ra ngoài, nhất định phải đi Đông Châu chơi đùa một phen. Ba người tọa hạ nói chuyện phía một đêm. Ngày thứ hai bình minh thời điểm, Độc Cô Phi đi mà quay lại, đi vào Lâm Bạch nhà gỗ trước đó, trực tiếp liền nói ra, Lâm Bạch thánh tử, Độc Cô kiếm tôn cho mời, xin mời đi theo ta đi. Lâm Bạch im lặng đứng dậy, đi theo Độc Cô Phi tiến đến. Rời đi Phi Long Lâm, tiến vào kiếm thần gia tộc lãnh địa bên trong. Rất nhanh, Độc Cô Phi mang theo Lâm Bạch lướt qua tầng tầng ốc xá, cuối cùng đi vào một tòa hoang vu hắc ám dãy núi phía dưới. Dãy núi này đặc biệt tâm trầm, mặc dù bây giờ chính là bình minh thời khắc, quang mang rọi khắp nơi đại địa, nhưng làm quang mang chiếu xạ ở đây thời điểm, nhưng như cũ không cách nào khu trừ nơi đây hắc ám. Độc Cô Kiếm Tôn liền ở bên trong, Lâm Bạch Thánh Tử chính mình đi vào đi. Dựa theo quy tắc, ta là không có tư cách tiến vào nơi đây. Độc Cô Phi đứng tại cái này một vùng núi trước đó, vừa cười vừa nói. Nơi đây nơi nào? Lâm Bạch hỏi. Độc Cô Phi cười nói, Độc Cô Kiếm Chủng, chính là lịch đại Độc Cô Kiếm Tôn hóa đạo sau đó mai cốt chi địa, mặc dù ở trong Độc Cô nhất tộc, cũng coi là một tòa cấm địa. Mà đương đại Độc Cô Kiếm Tôn chính là trong đó bế quan, cho nên chỉ có thể làm phiền thánh tử chính mình tiến vào. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cáo biệt Độc Cô Phi, Lâm Bạch cất bước đi vào bên trong dãy núi. Ven đường cổ đạo, thẳng đường đi tới. Đầu này cổ đạo cuối cùng, nối liền một cái sơn động. Lâm Bạch mang theo hiếu kỳ, đi vào trong sơn động, trong đó đèn đuốc sáng trưng, treo trên vách tường đèn áp tường, chiếu sáng trong thông đạo hắc ám. Mà đi ở trong đường hầm, Lâm Bạch trông thấy hai bên trên vách tường, khắc họa lấy lít nha lít nhít bích họa. Lâm Bạch một đường đi tới, vừa đi, một vừa thưởng thức. Cái này một đầu thông đạo bên trong, nửa trước đoạn bích họa đều là đang giảng giải Độc Cô nhất tộc đã từng đánh giá qua man cổ đại lục phía trên náo động, mà ở phía sau nửa đoạn, thì là khắc họa lấy từng vị Độc Cô gia tộc kiếm tôn chân dung. Kiếm thần gia tộc, Độc Cô nhất mạch, đã tồn tại vô số thời đại rồi, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, từng sinh ra vô số kẻ kiếm tôn. Mà lại hướng phía trước đi, Lâm Bạch nhìn thấy cuối lối đi, xuất hiện phân nhánh. Chia ra làm chín. Lâm Bạch nhíu mày, tùy ý lựa chọn một đầu thông đạo lại đi vào. Đi vào cái này một đầu thông đạo bên trong, trong đó xuất hiện một cái to lớn thạch thất, trong đó thạch thất chính giữa, đứng thẳng một cái 3 mét độ cao pho tượng. Làm Lâm Bạch bước vào cái này thạch thất trong một chớp mắt, trông thấy pho tượng trước mắt, một luồng cực kỳ cường hãn kiếm ý tựa như thần long đồng dạng đụng vào trên thân của Lâm Bạch, kém chút đem Lâm Bạch chấn té xuống đất. Lâm Bạch sắc mặt giật mình, thể nội cửu trọng kiếm ý lập tức thôi động, kháng trụ cái này một luồng từ pho tượng bên trên lan tràn ra kiếm ý. Lúc này, Lâm Bạch cái này mới nhìn rõ ràng, cái này chính là một thanh niên nam tử, áo quyết bồng bềnh, khoe miệng mang theo thoải mái dáng tươi cười, một tay bầu rượu, một tay bảo kiếm, tầm mắt nhu hòa nhìn xem mây xanh phía trên. Trên thân một luồng trích tiên khí tức, không cần nói cũng biết. Nhìn thoáng qua pho tượng sau đó, Lâm Bạch vừa nhìn về phía thạch thất vách tường chung quanh, trên đó cũng có được một chút bích họa, bất quá đều có vẻ như đang giảng giải pho tượng kia cuộc đời sự tích. Làm Lâm Bạch ở thạch thất bên trong thấy bích họa xuất thần thời điểm, sau lưng Lâm Bạch, một cái tiếng cười truyền đến, vị này chính là ta Độc Cô nhất tộc đã từng kiếm thần, tên là Độc Cô Thanh. Tại đã từng một khoảng thời gian bên trong, man cổ đại lục phía trên, hắn có thể tính là xương bá một khoảng thời gian. Tại cái kia một khoảng thời gian bên trong, vô luận là Đông Châu, Bắc Châu, Nam Châu, Tây Châu, cũng hoặc là Trung ương Thánh Quốc, đều không thể cùng hắn sánh vai, lại không dám xúc phạm hắn uy nghiêm. Tại cái kia một khoảng thời gian bên trong, hắn có thể nói là man cổ đại lục phía trên vô địch tồn tại, trấn áp Nam Châu cường giả. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy ở thạch thất cửa ra vào, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị nam tử trung niên, hắn thân thể thẳng tắp cao gầy, chắp tay sau lưng, toàn thân áo bào đen, mái tóc màu đen choàng tại sau lưng. Ánh mắt của hắn sắc bén, giống như kiếm phong. Mặc dù hắn cười nói với Lâm Bạch lời nói, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ càng cảm giác hơn đến từ hắn trong lúc phất tay phát ra cái kia một luồng bao trùm chúng sinh kiếm ý. Lâm Bạch gặp qua Độc Cô Kiếm Tôn. Lâm Bạch cung kính ôm quyền nói ra. Độc Cô Kiếm Tôn, chính là đương kim man cổ đại lục phía trên trí cường giả một trong. Coi như Lâm Bạch là Đông Châu học cung thánh tử, nhìn thấy bực này cường giả, cũng hẳn là lễ kính ba phần. Miễn lễ đi. Độc Cô Kiếm Tôn mỉm cười nói, đi đến pho tượng trước mặt, tiếp tục nói, chỉ tiếc từ đó về sau, Độc Cô gia tộc rất ít tại xuất hiện bực này cường giả. Lâm Bạch nhìn xem Độc Cô Thanh pho tượng, thản nhiên nói, trấn áp năm châu cường giả. Độc Cô Kiếm Tôn cười nói, tại man cổ đại lục năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cơ hồ thường cách một đoạn tuế nguyệt liền xuất hiện một vị trấn áp năm châu cường giả, mà tại thế lực khác nhau bên trong, bọn hắn có khác biệt xưng hô. Tỷ như nói ta kiếm thần gia tộc Độc Cô nhất mạch Độc Cô Thanh, Độc Cô Bại, Độc Cô Vân Hạc bọn người, ở trên man cổ đại lục, được xưng là kiếm thần. Nam Châu Độc Thần gia tộc Tham Lang, Bạch Ngọc các loại, bọn hắn được xưng là Độc Thần. Tây Châu Phật giáo Nhất Tâm Đại Sư, Vô Ma Đại Sư, bọn hắn được xưng là Phật Chủ. Mà các ngươi Đông Châu liền tương đối loạn rồi, Đông Châu quá mức màu mỡ, chính là thiên hạ võ giả hội tụ tranh bá chi địa, đã từng có vô số tông môn cường giả theo thời thế mà sinh, cũng là một mảnh liên miên đại chiến không ngừng địa phương. Mà tại Đông Châu phía trên, cũng đã từng xuất hiện trấn áp năm châu cường giả, tỉ như nói Phượng Ca vực Phong gia lão tổ, hắn được xưng là Phong Thần. Tỉ như nói, Vô Diện chi nhân người khai sáng, Sát Thần. Cũng là bởi vì cường giả quá nhiều, cho nên Đông Châu phía trên xuất hiện một tòa có một tòa cường đại võ đạo tông môn, tỉ như nói Xích Tiên Tông, Thần Ma Tông, Đông Châu Học Cùng, Đông Châu Côn Khư Lý Gia, Thiên Chi Giới Trưng Gia, Bất Dạ Thành Tô Gia, Thần Quỷ Bất Độ Sơn Tống Gia các loại vân vân. Đông Châu thế lực luân hồi quá nhanh, rất nhiều trấn áp năm châu cường giả đạo thống, bị người đoạt đoạt, hủy hủy, diệt diệt, lưu truyền xuống ít càng thêm ít. Còn có chính là Trung ương Thánh Quốc rồi, đã từng Trung ương Thánh Quốc đi ra 7 vị đại đế, khi đó Trung ương Thánh Quốc thế lực, đạt đến xưng bá man cổ đại lục đỉnh phong thời kỳ. Độc Cô Kiếm Tôn cười nhẹ nói với Lâm Bạch. Trung ương Thánh Quốc đại đế. Lâm Bạch nghe thấy chữ này, tinh thần kéo căng. Độc Cô Kiếm Tôn nói ra, không sai, bây giờ Trung ương Thánh Quốc đại đế, cũng là trấn áp năm châu cường giả. Tại bây giờ man cổ đại lục phía trên, vị đại đế này bất tử, liền không có người có thể uy hiếp được Trung ương Thánh Quốc địa vị. Chương 2818, Mượn Kiếm. Nghe thấy Độc Cô Kiếm Tôn tự thuật, Lâm Bạch mỉm cười mà hỏi, trấn áp năm châu cường giả đến tột cùng là tu vi gì? Là siêu việt vấn đỉnh cảnh đạo cảnh võ giả sao? Độc Cô Kiếm Tôn lắc đầu. Lâm Bạch không hiểu nhìn xem Độc Cô Kiếm Tôn, hỏi, không phải đạo cảnh tu vi. Độc Cô Kiếm Tôn cười nói, ta lắc đầu có ý tứ là, ta cũng không biết. Có lẽ chỉ có làm ngươi chân chính đi đến một bước nào thời điểm, ngươi mới có thể minh bạch cái gì gọi là trấn áp năm châu tuyệt thế thực lực. Ta còn nhớ rõ ta đã từng đi Trung ương Thánh Quốc gặp mặt vị đại đế nào thời điểm, đem tại kim điện bên trên, ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn thời điểm, ta có thể cảm giác được từ trên người hắn phát ra cái kia một luồng làm cho người hít thở không thông lực lượng ba động. Cái loại cảm giác này, giống như là ở trước mặt ngươi đứng đấy một vị thần linh đồng dạng tồn tại. Độc Cô Kiếm Tôn ánh mắt mang theo hồi ức, từ tốn nói, mà Lâm Bạch rõ ràng trông thấy, làm Độc Cô Kiếm Tôn nhớ lại lúc trước gặp mặt Trung ương Thánh Quốc Đại Đế một màn kia thời điểm, Độc Cô Kiếm Tôn trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng kiêng kỵ. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, có phải hay không là bởi vì khi đó ngươi tu vi không cao. Độc Cô Kiếm Tôn bị Lâm Bạch câu nói này chọc cười vừa nói, ta đi gặp mặt Trung ương Thánh Quốc Đại Đế thời điểm, ta đã là Độc Cô nhất tộc Kiếm Tôn rồi, cũng là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả. Ngươi cảm thấy tu vi của ta coi như thấp sao? Lâm Bạch nghe thấy lời này, thần sắc có chút hãi nhiên. Nếu là Độc Cô Kiếm Tôn tại vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi thời điểm đi gặp mặt Trung ương Thánh Quốc Đại Đế, mà một khắc này Trung ương Thánh Quốc Đại Đế liền cho hắn một loại không cách nào siêu việt cảm giác các bách. Vậy đã nói rõ vị Đại Đế này thực lực, thật đạt đến một cái không cách nào kháng cự tình trạng. Lâm Bạch tò mò hỏi, Độc Cô Kiếm Tôn, ngài là lúc nào đi gặp Trung ương Thánh Quốc Đại Đế? Độc Cô Kiếm Tôn cười nói, hơn 20 năm trước. Nghe thấy thời gian này, Lâm Bạch đột nhiên tinh thần kéo căng, lập tức truy vấn, hơn 20 năm trước. Ngươi vì sao muốn đi gặp mặt Trung ương Thánh Quốc Đại Đế? Nghe thấy vấn đề này, Độc Cô Kiếm Tôn rõ ràng thần sắc có chút né tránh, hắn thuận miệng nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, vừa vặn đi tới Trung ương Thánh Quốc, nếu là không đi bái kiến một phen, chỉ sợ sẽ làm cho Trung ương Thánh Quốc cảm thấy ta Kiếm Thần gia tộc không hiểu lễ nghi. Tốt, Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi có vẻ như hôm nay vấn đề rất nhiều. Vậy chúng ta liền trở lại vấn đề của chúng ta lên đi. Độc Cô Kiếm Tôn lập tức bỏ qua một bên chủ đề, vừa cười vừa nói, Lâm Bạch Thánh Tử đưa lên bái thiếp, cầu kiến Kiếm Tôn, không biết Lâm Bạch Thánh Tử không xa vạn dặm từ Đông Châu mà đến, đến ta Kiếm Thần gia tộc cần làm chuyện gì. Lâm Bạch cũng nghe được Độc Cô Kiếm Tôn không muốn tại nhắc lên hơn 20 năm trước sự tình, có vẻ như phía trên Man Cổ Đại Lục này các cường giả, đối với hơn 20 năm trước sự tình cũng không nguyện ý tại đi nhắc lên. Tại Côn Khư thời điểm, Lý Chính Nhất cũng là như thế, một khi hỏi hơn 20 năm trước sự tình, hắn lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Mà tại Đông Châu Học Cung thời điểm, Phương Dật Vân cùng Lam Lăng cũng là như thế, đối với hơn 20 năm trước sự tình, có thật sâu kiêng kỵ. Cái này cũng liền để Lâm Bạch càng thêm hiếu kỳ, hơn 20 năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao sẽ lệnh Man Cổ Đại Lục phía trên nhiều như thế nhân vật kiêu hùng, nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá Độc Cô Kiếm Tôn không muốn tại nhắc lên, Lâm Bạch cũng là không tốt tại truy vấn, lúc này liền ôm quyền nói ra, ta đến Bắc Châu đại địa du lịch, ngẫu nhiên đến Kiếm Thần gia tộc, tự nhiên muốn đến bái kiến một phen. Bằng không mà nói, nếu là truyền đi, người khác cũng sẽ nói Đông Châu Học Cung Thánh Tử không hiểu lễ nghi. Lâm Bạch dùng Độc Cô Kiếm Tôn lời nói, đáp lại hắn. Độc Cô Kiếm Tôn nghe chút, cười ha ha một tiếng, ngươi nhà, thật sự là một cái tiểu tử thú vị. Tốt, lời khách sáo liền đừng nói nữa, nói đi, ngươi đến tột cùng đến Kiếm Thần gia tộc làm cái gì? Độc Cô Kiếm Tôn làm một cái lao hồ ly, hắn tự nhiên minh bạch giống Lâm Bạch loại nhân vật này, đi vào Kiếm Thần gia tộc. Tuyệt đối không chỉ là du lịch sự tình đơn giản như vậy. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, cái kia đã như vậy, Vạn Bối liền nói thẳng rồi. Vạn Bối đến Kiếm Thần gia tộc đích thực là có chuyện muốn nhờ. Độc Cô Kiếm Tôn cười nói, cứ nói đừng ngại. Lâm Bạch nghiêm mặt nói ra, Vạn Bối muốn mượn Kiếm Thần gia tộc bên trong Thủy Kính Kiếm dùng một lát. Thủy Kính Kiếm. Độc Cô Kiếm Tôn nghe chút lời này, sắc mặt lóe lên. Có chút giật mình nhìn xem Lâm Bạch, hỏi, ngươi muốn mượn Thủy Kính Kiếm làm cái gì? Lâm Bạch thản nhiên nói, một người bằng hữu của ta bị người đoạt xá nhục thân, hai người bọn họ đạo thần hồn dung hợp lại cùng nhau, ta nghe nói Kiếm Thần gia tộc Thủy Kính Kiếm có thể bổ ra thần hồn. Cho nên muốn mượn đi thử một lần. Độc Cô Kiếm Tôn chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, đích thực là như vậy, Thủy Kính Kiếm chính là một thanh đế cấp linh khí. Áp dụng Man Cổ Đại Lục phía trên hy hữu thần thiết rèn đúc mà thành. Loại này thần thiết tên là Thiên Hồn Nhất Ngộng, Kiếm Thần gia tộc năm đó tìm khắp cả toàn bộ Man Cổ Đại Lục, cũng mới tìm tới cực ít một chút, rèn đúc trở thành một thanh lợi kiếm. Đây cũng là Thủy Kính Kiếm. Thủy Kính Kiếm không chỉ là giữa thiên địa cực kỳ sắc bén bảo kiếm, mà lại ánh kiếm của nó kiếm khí tại trọng thương võ giả đồng thời. Càng là có thể trọng thương một cái võ giả thần hồn. Võ giả thị thương thế trên người dễ dàng khép lại, thế nhưng là thần hồn bị thương, liền không dễ khép lại. Nếu để cho một vị thực lực cực mạnh kiếm tu, tay cầm Thủy Kính Kiếm, thi triển kiếm pháp, đích thực là có khả năng đem hai đạo dung hợp một thể thần hồn tách rời mà mở. Lâm Bạch nghe thấy Độc Cô Kiếm Tôn lời nói, lúc này kích động nói, cái kia khẩn cầu Kiếm Tôn ta mượn dùng một chút. Chờ ta sử dụng hết sau đó, ta sẽ lập tức đưa về Kiếm Thần gia tộc, cam đoan vạn vô nhất thất. Độc Cô Kiếm Tôn khẽ cười nói, Lâm Bạch Thánh Tử, Thủy Kính Kiếm chính là đế cấp linh khí, là trong Kiếm Thần gia tộc hai đại gia tộc cộng đồng có được bảo vật. Ta mặc dù là Độc Cô nhất mạch Kiếm Tôn, nhưng đích thực không cách nào thẳng mượn đem Thủy Kính Kiếm cho ngươi mượn. Lâm Bạch nghe chút lời này, nói ra, Kiếm Tôn tiền bối. Nếu là Kiếm Thần gia tộc có bất kỳ yêu cầu gì, nhưng xin mời mở miệng, ta Lâm Bạch có thể làm được sự tình, tuyệt không chối từ. Độc Cô Kiếm Tôn nghe chút lời này, khoe miệng lướt lên vẻ tươi cười, đây là ngươi nói. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Lâm Bạch liền biết, cái này độc cô kiếm tôn lão hồ ly này tuyệt đối là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Thân là độc cô nhất tộc kiếm tôn, cấp cho Lâm Bạch thủy kinh kiếm, cũng không phải là không được, huống hồ Lâm Bạch hay là lấy Đông Châu học cung thánh tử thân phận đến mượn dùng. Có thể độc cô kiếm tôn lại lấy thủy kính kiếm là độc cô nhất tộc cùng diệp thị nhất tộc cộng đồng bảo vật vì lấy cớ, muốn từ chối nhã nhặn Lâm Bạch. Mà tại độc cô kiếm tôn nghe thấy Lâm Bạch nguyện ý đánh đổi một số thứ thời điểm, độc cô kiếm tôn lập tức vui vẻ ra mặt. Hiển nhiên, độc cô kiếm tôn một mực chờ đợi Lâm Bạch câu nói này. Lâm Bạch nói ra, xin mời độc cô kiếm tôn nói thẳng đi. Muốn như thế nào mới có thể đem thủy kính kiếm cho ta mượn? Độc cô kiếm tôn khẽ cười nói, ha ha, Lâm Bạch, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, chờ sau khi chuyện thành công, lão phu tự nhiên sẽ đem thủy kính kiếm cho ngươi mượn. Lâm Bạch hỏi, sự tình gì? Độc cô kiếm tôn nói ra, đi kiếm thần lộ bên trong, vì ta lấy một kiện đồ vật. Kiếm thần lộ. Lâm Bạch nhíu mày. Chương 2819 10 năm kiếm thần lộ. Thành thân 900 bước. Đi kiếm thần lộ bên trong vì ta lấy một kiện đồ vật. Độc cô kiếm tôn nói ra. Lâm Bạch tò mò hỏi, kiếm thần lộ. Độc cô kiếm tôn nói khẽ, kiếm thần lộ, chính là ta trong kiếm thần gia tộc một chỗ cấm địa, con đường này bên trên, có 999 đạo bậc thang. Tại trong truyền thuyết, cho dù gì võ giả đi qua cái này 999 đạo bậc thang, liền có thể trở thành kiếm thần gia tộc kiếm thần. Trở thành giống độc cô Thanh, độc cô Bại, độc cô Vân Hạc cường đại như vậy tồn tại. Mà đã từng ta độc cô gia tộc xuất hiện qua mấy vị kiếm thần, không ngoài dự tính, đều bước lên kiếm thần lộ đỉnh phong, mà bọn hắn tại cái kia đỉnh phong phía trên nghe nói lấy được cơ duyên lớn lao, một khi khai khiếu, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, vấn đỉnh man cổ đại lục. Nhưng khi gia tộc hậu bối hỏi bọn hắn đến tột cùng tại kiếm thần lộ chi đỉnh bên trên, đến tột cùng đạt được dạng gì tạo hóa thời điểm, bọn hắn đều là lắc đầu không nói, không có nói rõ. Vậy thì càng thêm tăng thêm kiếm thần lộ sắc thái thần bí. Kiếm thần lộ ta đã từng cũng đi qua, đó là tại hơn 70 năm trước, khi đó ta vẫn là một cái chừng 30 tuổi tiểu hòa tử, thế nhưng là ta tốn sức khí lực. Cũng chỉ đi tới 900 bước trên cầu thang. Kiếm thần lộ có tư cách quý củ, chỉ có thể nhường 40 tuổi trở xuống võ giả tiến vào, siêu việt 40 tuổi cốt linh liền không cách nào bước vào trong đó. Độc cô kiếm tôn thản nhiên nói. Lâm Bạch liền tò mò hỏi, cái kia độc cô kiếm tôn là muốn ta đi kiếm thần lộ bên trong vì ngươi lấy thứ gì? Độc cô kiếm tôn nhẹ giọng cười nói, Lâm Bạch, ngươi đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Lâm Bạch tiếp tục nghe. Độc cô kiếm tôn nói ra, từ khi mấy vị kia trấn áp năm châu kiếm thần sau khi ngã xuống, kiếm thần gia tộc có rất dài một giai đoạn mịch tuế nguyệt, tại cái kia một khoảng thời gian bên trong, kiếm thần gia tộc võ giả cơ hồ không ai có thể đạp vào kiếm thần lộ 800 bước. Càng là không ai có thể trở thành kiếm thần. Mà lúc kia, kiếm thần gia tộc tiên tổ cảm thấy dựa vào độc cô nhất tộc cùng diệp thị nhất tộc lực lượng, rất khó đào móc ra kiếm thần lộ bên trên kiếm thần ảo bí, cho nên, bọn hắn quyết định, ở trên man cổ đại lục mời kiếm đạo thiên tư chắc tuyệt võ giả, cộng đồng thăm dò kiếm thần lộ. Sau đó cũng liền có được thỉnh mời thiên kiêu cùng thiên kiếm thành mà đến thiên kiêu. Cũng chính là các ngươi. Độc cô kiếm tôn vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cẩn thận nghe. Độc cô kiếm tôn nói ra, không chỉ là độc cô nhất tộc hiếu kỳ. Diệp thị nhất tộc cũng là như thế, chúng ta đều rất ngạc nhiên, đến tột cùng ở trên kiếm thần lộ có dạng gì huyền bí, có thể thành tựu một vị trấn áp năm châu cường giả. Cho nên, ta nghĩ xin ngươi đi kiếm thần lộ phía trên, thử nhìn một chút có thể đi hay không đến cuối cùng. Nếu là ngươi đi đến cuối cùng, đạt được cơ duyên tạo hóa, thì phải cáo chi độc cô nhất tộc. Ngươi muốn nói cho chúng ta biết, kiếm thần lộ cuối cùng bên trên. Đến tột cùng có dạng gì tạo hóa, nếu là cái này tạo hóa có thể lấy đi, vậy ngươi liền muốn vì độc cô nhất tộc thu hồi lại. Độc cô kiếm tôn chăm chú nhìn Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch cười nói, chỉ đơn giản như vậy. Độc cô kiếm tôn cười nói, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, cái kia nếu là ta không có đi đến kiếm thần lộ cuối cùng đâu? Độc Cô Kiếm Tôn cười nói, nếu là không có đi đến kiếm thần lộ cuối cùng, chờ ngươi từ kiếm thần lộ sau khi trở về, ta tự nhiên cũng sẽ cho ngươi mượn thủy kinh kiếm, dù sao ngươi là Đồng Châu Học Cung Thánh Tử, coi như ta không nể mặt ngươi, ta cũng phải cấp Đồng Châu Học Cung mặt mũi. Như thế nào? Độc Cô Kiếm Tôn hỏi. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ ta tận hết khả năng, đi đến kiếm thần lộ cuối cùng, nếu là nơi nào cơ duyên tạo hóa có thể lấy đi, vậy ta liền vì Độc Cô nhất tộc thu hồi lại. Nếu là không thể lấy đi, vậy liền coi như thôi. Độc Cô Kiếm Tôn cười nói, tốt. Lâm Bạch lập tức liền hỏi, cái kia không biết ta lúc nào mới có thể đi kiếm thần lộ. Độc Cô Kiếm Tôn nói ra, sau một tháng, kiếm thần lộ, 10 năm vừa mở, mỗi một lần mở ra chỉ biết tiếp tục 7 ngày thời gian. Để đọc truyện. Tại cái này 7 ngày trong thời gian, chỉ cần cốt linh không có vượt qua 40 tuổi võ giả, đều có thể đi kiếm thần lộ thử một chút. Mà còn một tháng nữa, chính là 10 năm kiếm thần lộ rồi. Lâm Bạch thở sâu nói ra, cho nên, ta còn muốn chờ một tháng nữa, phải không? Độc Cô Kiếm Tôn cười nói, Lâm Bạch Thánh Tử, ta biết ngươi rất gấp, nhưng là tốt cơm không tại muộn, còn xin ngươi nhiều kiên nhẫn chờ đợi một tháng. Huống hồ, ngươi cũng là kiếm tu, mà ta kiếm thần gia tộc chính là phía trên man cổ đại lục này đỉnh phong nhất kiếm tu thế lực. Ta kiếm thần gia tộc bên trong, điển tịch vô số, càng là có đã từng kiếm thần lưu lại đạo thống truyền thừa. Tại vô tận trong năm tháng, kiếm thần gia tộc võ giả sáng lập qua từng chiêu kinh thiên tuyệt địa công pháp thần thông, võ kỹ đạo pháp, cái này nhưng đều là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ đổ vào ta. Tại trong một tháng này, Lâm Bạch Thánh Tử có thể đi kiếm thần gia tộc xem thật kỹ một chút những công pháp này võ kỹ. Có lẽ đối với tu vi kiếm đạo của ngươi, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Lâm Bạch gật đầu nói, vậy được rồi. Lâm Bạch ở trong lòng âm thầm tính toán một chút thời gian. Chính mình đi vào Bắc Châu đại địa sau đó, tại Hắc Thủy Thành ngây người tiếp cận 3 tháng. Lại tốn 1 tháng qua đến kiếm thần gia tộc. Bây giờ đang treo chọc lưu 1 tháng. Tại sau 1 tháng cầm tới Thủy Kính kiếm về sau, lập tức trở về Đông Châu, cần phải có thể theo kịp nửa năm ước hẹn. Độc Cô Kiếm Tôn nói ra, cái kia nếu là không có chuyện gì khác, Lâm Bạch Thánh Tử muốn trở về lời nói, chỉ cần phải đi ra Độc Cô Kiếm Trùng sau đó, Độc Cô Phi liền chờ ngươi ở ngoài. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, vậy vãn bối cáo tử. Nói xong, Lâm Bạch quay người liền muốn rời đi kiếm trùng. Nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, Độc Cô Kiếm Tôn nhẹ nhàng nói ra, ngươi phải cẩn thận Diệp thị nhất tộc võ giả, ngươi ở trong Phi Long Lâm giết Hoắc Thành, Khương Chân, Cốc Vũ Trúc. Đều là Diệp thị nhất tộc xem trọng võ giả. Vốn định các loại kiếm thần lộ mở ra sau đó, đưa bọn hắn tiến vào trong kiếm thần lộ, vì Diệp thị nhất tộc tìm kiếm cơ duyên. Tuy nhiên lại bị ngươi giết. Mặc dù giờ phút này Diệp thị nhất tộc đem đầu mâu chỉ hướng Độc Cô nhất tộc, cảm thấy là Độc Cô nhất tộc giết bọn hắn, thế nhưng là một khi bị Diệp thị nhất tộc võ giả biết là ngươi bỏ xuống tay. Vậy ngươi chỉ sợ phiền phức liền lớn. Lâm Bạch gật đầu cười nói, đa tạ kiếm tôn nhắc nhở, vãn bối cáo tử. Nói xong, Lâm Bạch đi ra thông đạo. Trông thấy Lâm Bạch rời đi, Độc Cô Kiếm Tôn khẽ cười khổ nói, 10 năm kiếm thần lộ, thành thần 900 bước, ai có thể đi đến cuối cùng nha. Làm Lâm Bạch đi ra Độc Cô Kiếm Trùng sau đó, liền trông thấy Độc Cô Phi đứng tại kiếm trùng bên ngoài, cười nhìn lấy Lâm Bạch đi tới, hỏi, nhìn thấy kiếm tôn rồi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Độc Cô Phi lại hỏi, đàm luận xong chưa? Lâm Bạch cười nói, đàm luận tốt, Độc Cô Phi tiền bối, phiền phức tại kiếm thần lộ mở ra thời điểm, đến cho ta biết một tiếng. Độc Cô Phi hai mắt lóe lên, vừa cười vừa nói, tốt. Độc Cô Phi tự nhiên cũng có thể đoán được, kiếm tôn muốn gặp Lâm Bạch, rất lớn khả năng chính là muốn Lâm Bạch đi thăm dò kiếm thần lộ bên trên tạo hóa. Dù sao Lâm Bạch chính là Đồng Châu Học Cung Thánh Tử, thực lực của hắn tự nhiên không cần nhiều lời. Chương 2820, Kiếm Thần 81 Động. Nguyên bản mà nói, Kiếm thần lộ chính là kiếm thần gia tộc chí bảo một trong, lẽ ra không nên đối với người ngoài mở ra, nhất là Lâm Bạch loại này đến từ những tông môn khác thánh tử, thì càng không thể để cho Lâm Bạch tiến nhập. Thế nhưng là kiếm thần gia tộc cũng là bất đắc dĩ a. Từ khi thời kỳ viễn cổ sau đó, đã từng phong quang vô hạn kiếm thần gia tộc bắt đầu đi xuống dốc, từ man cổ đại lục phía trên nhất là một vị kiếm thần độc cô Vân Hạc sau khi ngã xuống, cho đến ngày nay, kiếm thần gia tộc đã chưa từng xuất hiện một vị kiếm mới thần. Cho nên, kiếm thần gia tộc không thể không mở ra kiếm thần lộ, nhường những võ giả khác tiến vào bên trong thăm dò huyền bí, hy vọng có thể từ trong miệng của bọn hắn, biết được một chút liên quan tới kiếm thần lộ cơ duyên tạo hóa. Độc cô Phi đem Lâm Bạch đưa về Phi Long Lâm. Trở lại nhà gỗ thời điểm, Lâm Bạch nói ra, Độc cô Phi trưởng lão, kiếm tôn nói với ta, kiếm thần gia tộc điển tàng lấy vô số công pháp bí tịch, không biết ta có không có tư cách đi thăm dò duyệt một phen. Độc cô Phi nói ra, ha ha, vậy dĩ nhiên là có thể, nguyên bản các ngươi đi vào kiếm thần gia tộc tu luyện, liền có thể đi kiếm thần gia tộc tàng kinh các mượn đọc điển tịch. Trước đó ta liền muốn dẫn các ngươi đi quen thuộc kiếm thần gia tộc, thế nhưng là bởi vì Hoắc Thành bọn hắn náo ra chuyện kia sau đó liền chỉ hoãn ra rồi. Như vậy đi, ngày mai bình minh, ta tới tìm ngươi, mang các ngươi đi làm quen một chút kiếm thần gia tộc. Đồng thời, nếu là ngươi muốn mượn duyệt điển tịch lời nói, ta cũng có thể mang ngươi tiền đến. Lâm Bạch cười nói, vậy liền đa tạ Độc Cô Phi trưởng lão rồi. Độc Cô Phi đứng dậy rời đi. Lâm Bạch ngồi tại nhà gỗ trước đó, hai mắt lấp lóe, thấp giọng nói ra, kiếm thần lộ đến tột cùng là cái gì? Trong đó đến tột cùng ẩn chứa như thế nào tạo hóa? Độc cô gia tộc kiếm thần Độc cô Bại, Độc cô Thanh, Độc cô Vân Hạc, Diệp thị nhất tộc kiếm thần Diệp Nhất, Diệp Nguyệt Sinh, Diệp Trừng Dạ, đều đã từng đi đến kiếm thần lộ đỉnh phong phía trên, sau đó liền trở thành trấn áp năm châu chí cường giả. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, những võ giả khác không có đạp vào đỉnh phong, mà sau đó kiếm thần gia tộc liền bắt đầu cô đơn. Chẳng lẽ kiếm thần lộ đỉnh phong phía trên, thật ẩn giấu đi cơ duyên lớn lao tạo hóa? Lâm Bạch hai mắt lấp lóe, trong lòng thoáng có chút kích động lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, Lận Thần, Ngọc Giác song song đi vào Lâm Bạch nhà gỗ trước đó. Chờ đợi không lâu, Độc cô Phi liền tới đến Phi Long Lâm, cười nhìn lấy ba người nói, đã các ngươi ba người cũng đã đến đông đủ, cái kia liền đi theo ta đi, ta mang các ngươi đi làm quen một chút kiếm thần gia tộc. Lâm Bạch, Lận Thần, Ngọc Giác mỉm cười, tùy tùng Độc cô Phi cùng nhau rời đi. Lâm Giã cũng cùng sau lưng Lâm Bạch. Rời đi Phi Long Lâm về sau, Độc cô Phi mang theo mấy người thẳng đến kiếm thần gia tộc bên trong mà đi. Cái này một mảnh bí cảnh, chính là kiếm thần gia tộc độc hữu, lấy ở giữa kiếm thần sơn làm ranh giới, bên trái chính là ta độc cô nhất tộc lãnh địa, mà bên phải thì là diệp thị nhất tộc lãnh địa. Độc cô Phi thản nhiên nói. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tại một mảnh điện ngọc quỳnh lâu chính trung tâm, có một tòa xuyên thẳng mây xanh sơn phong, hai bên kéo dài xuống dãy núi, tựa như một đầu lệch trời đem hai đại gia tộc tách ra. Mà Lâm Bạch từ xa nhìn lại, tại cái này một dãy núi phía trên, tựa hồ loáng thoáng còn có thể trông thấy một chút bạch ngọc cổ đạo. Độc cô Phi giờ phút này ý vị thâm trường nói ra, kiếm thần sơn phía trên, chính là kiếm thần lộ chỗ tồn tại, bất quá kiếm thần lộ bây giờ bị mê vụ che đậy, cho dù gì võ giả đi đường trong đó, đều sẽ bị vây chết ở bên trong. Kiếm thần lộ 10 năm vừa mở, bây giờ còn một tháng nữa thời gian. Câu nói này, đương nhiên đó là Độc Cô Phi tận lực nói qua Lâm Bạch nghe thấy. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Độc Cô Phi nói ra, đương nhiên, ở trên kiếm thần sơn, không chỉ có kiếm thần lộ, càng là còn có mặt khác bảo địa, tương đối nổi danh chính là kiếm thần 81 động rồi. Đây cũng là ta muốn dẫn các ngươi đi địa phương. Ngọc Giác tò mò hỏi, cái gì là kiếm thần 81 động? Độc Cô Phi cười nói, đã từng trong kiếm thần gia tộc xuất hiện qua rất nhiều kiệt xuất thiên kiêu, mà bọn hắn tại lựa chọn bế quan thời điểm, cơ hồ đều sẽ lựa chọn ở trên kiếm thần sơn bế quan. Cho nên, ở trên kiếm thần sơn, lưu lại vô số kể động phủ. Trong đó tương đối nổi danh chính là kiếm thần 81 động. Tại kiếm thần 81 trong động, có kiếm thần gia tộc tiền bối lưu lại chân quý tuyệt học, mỗi một trong động đều có một bộ hoàn chỉnh tuyệt học. Nếu như các ngươi có thể tập được một thứ gì đó, mặc dù không thể xưng bá man cổ đại lục, nhưng trở thành một phương cường giả, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Độc Cô Phi tràn đầy tự tin cười nói. Lận Thần cùng Ngọc Giác nghe thấy lời này, mặt đỏ lên, mừng rỡ. Lâm Bạch trong lòng cũng là có chút kinh hãi, kiếm thần gia tộc thật sự là thật lớn quyết đoán a, kiếm thần 81 động, lĩnh hội một thứ gì đó, liền có thể thành là chúa tể một phương, bực này nội tình, đích thực là ít có người cùng. Độc Cô Phi tiếp tục nói, tại kiếm thần 81 trong động, lại có lục đại thần động mà nói. Cái này lục đại thần động, chính là ta kiếm thần gia tộc đã từng vấn đỉnh kiếm thần lưu lại đạo thống kiếm pháp, cùng bọn hắn tu luyện cảm ngộ. Lâm Bạch nghe đến đó, hỏi, kiếm thần gia tộc kiếm thần, đã từng lưu lại qua kiếm pháp. Độc Cô Phi cười nói, đó là tự nhiên. Tỷ như nói, ta Độc Cô nhất tộc Độc Cô Vân Hạc, liền lưu lại một bộ kiếm pháp tại lục đại thần động bên trong, được xưng là vụ kiếm quyết. Diệp thị nhất tộc Diệp nhất kiếm thần, đã từng cũng lưu lại qua một bộ kiếm pháp, tên là nhất kiếm quyết. Mà Diệp Nguyệt Sinh, Diệp Trường Dạ, Độc Cô Bại, Độc Cô Thanh, bốn vị này kiếm thần cũng lưu lại qua kiếm pháp. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong lòng có chút hứng thú, đối với bực này đã từng trấn áp năm châu đại địa cường giả lưu lại kiếm pháp, Lâm Bạch cũng là cực kỳ hiếu kỳ, cũng muốn không kịp chờ đợi kiến thức một phen. Không chỉ là Lâm Bạch trong lòng hiếu kỳ, Ngọc Giác cùng Lận Thần cũng là tràn ngập kích động, bọn hắn hỏi, cái kia kiếm thần lưu lại kiếm pháp truyền thừa, chúng ta cũng có thể đi tu luyện sao? Độc Cô Phi cười nói, tự nhiên có thể. Kiếm thần gia tộc không có những tông môn khác thực lực như vậy khắc nghiệt trật tự cầu thang, cho dù gì võ giả đều có thể đi lên kiếm thần sơn lĩnh hội kiếm pháp. Chỉ cần ngươi có tư cách này, chỉ cần ngươi có cái ngộ tính này, là được. Độc Cô Phi cổ quái cười nói. Ngọc Giác cùng Lận Thần trên mặt vẫn như cũ mừng rỡ, thế nhưng là Lâm Bạch lại là nhìn ra Độc Cô Phi trên mặt rảo hoạt dáng tươi cười. Lâm Bạch cười khổ nói. Độc Cô Phi tiền bối, chỉ sợ đi tu luyện những này kiếm pháp, không phải sự tình đơn giản như vậy đi. Độc Cô Phi cười nói, ha ha ha, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi muốn tu luyện bực này kiếm pháp, vậy dĩ nhiên phải bỏ ra so những người khác càng thêm cố gắng. Mà nhất là sáu vị kiếm thần lưu lại kiếm pháp, cũng không phải là ngươi cố gắng liền có thể có thu hoạch. Lâm Bạch hỏi, chỉ giáo cho. Độc Cô Phi nói ra, tại kiếm thần 81 động bên trong, những cái kia tiền bối lưu lại kiếm pháp cùng tu hành cảm ngộ, đều cần ngươi chính mình đi lĩnh hội, người khác không giúp được ngươi. Đã từng có Độc Cô nhất tộc võ giả, tại kiếm thần 81 trong động khô tọa trăm năm, vẫn như trước chẳng được gì. Đương nhiên, đã từng cũng có thiên tư hơn người hạng người, bước vào kiếm thần 81 động, không quá 3 ngày, liền có điều cảm ngộ. Kiếm pháp cấp tốc đề cao. Trong lúc này huyền bí, không chỉ là phải cố gắng, càng nhiều là muốn coi trọng một người ngộ tính, còn có một cái. Duyên phận. Độc Cô Phi vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nói ra, khó trách kiếm thần gia tộc nguyện ý nhường tất cả võ giả đều đi lên kiếm thần sơn tu luyện. Nguyên lai tu luyện những này kiếm pháp như vậy không dễ, nếu là tại hạn định võ giả tiến vào. Chỉ sợ cái này kiếm thần 81 trong động tuyệt kỹ, liền thật muốn thất truyền. Độc Cô Phi cười khổ gật đầu, hắn cũng cảm thấy Lâm Bạch nói không sai. Chương 2821, Lục Đại Thần Động. Đi vào kiếm thần sơn bên trên, Độc Cô Phi mang theo Lâm Bạch bọn người rơi xuống đất tiến lên, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra mấy phần địa đồ, giao cho Lâm Bạch bọn người, bản đồ này là trong kiếm thần gia tộc bản đồ chi tiết. Trong đó ngoại trừ một ít cấm địa bên ngoài, những địa phương khác, các ngươi đều có thể tùy ý xuất nhập. Đương nhiên, trên bản đồ này cũng tiêu ký ra minh sắc kiếm thần sơn bên trên động phủ. Nếu như các ngươi đối kiếm thần gia tộc một vị tiền bối động phủ, đặc biệt cảm thấy hứng thú lời nói, có thể dựa theo trên bản đồ tiêu ký đi tìm. Độc Cô Phi đem địa đồ cho mấy người. Lận Thần cùng Ngọc Giác cầm lấy địa đồ, liền lập tức lật xem. Mà Lâm Bạch cũng là nhìn thoáng qua. Tìm được, Hoa Hồng Kiếm tu động phủ, hắn quả nhiên là kiếm thần gia tộc võ giả. Ngọc Giác tại trên bản đồ tìm hồi lâu, khi nhìn thấy một cái động phủ thời điểm, sắc mặt mừng như điên nói ra. Độc Cô Phi nhìn về phía Ngọc Giác, khẽ cười nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi đạt được Diệp Hồng Hoa truyền thừa. Ngọc Giác kích động nói với Độc Cô Phi, đúng vậy, Độc Cô Phi tiền bối, tại hạ ngẫu nhiên tại Bắc Châu đại địa phía trên, tìm được một vị tự xưng là Diệp Hồng Hoa đồ đệ di tích, trong đó đạt được Diệp Hồng Hoa tiền bối tu luyện Hồng Hoa kiếm quyết. Cũng là bởi vì một bộ này kiếm quyết, ta đại thù được báo. Có thể bộ này kiếm quyết lại là tàn khuyết không đầy đủ, cho nên ta mới đi đến kiếm thần gia tộc tìm kiếm bộ kiếm pháp kia. Ta quả nhiên không có đoán sai, có thể sáng lập Hồng Hoa kiếm quyết kiếm tu, tất nhiên là đệ tử của kiếm thần gia tộc. Ngọc Giác kích động nói. Độc Cô Phi nói ra, Diệp Hồng Hoa tại nào đó đoạn tuế nguyệt bên trong, cũng coi là trong kiếm thần gia tộc ưu tú nhất kiếm tu một trong, đã từng hắn kém một chút còn làm Diệp thị nhất tộc kiếm tôn. Bất quá về sau, có vẻ như tại tiếp nhận đại điển bên trên, Diệp Hồng Hoa trốn, không muốn làm kiếm tôn, chạy ra kiếm thần gia tộc, mai danh ẩn tích nhiều năm, thẳng đến hắn lúc tuổi già thời điểm mới trở lại Diệp thị nhất tộc. Này nhân sinh tính chất phóng đãng không bị trói buộc, hắn sáng tạo Hồng Hoa kiếm quyết cũng là lấy phiêu giật thoải mái làm chủ, tu luyện người, cần phải có một cái thoải mái chi tâm, mới có thể lĩnh ngộ được trong đó kiếm ý. Ta nhìn ngươi, liền rất thích hợp. Độc Cô Phi cười nhạt một tiếng nói. Ngọc Giác cười khổ một tiếng, âm thầm gật đầu. Độc Cô Phi nói ra, Diệp Hồng Hoa động phủ, cũng là kiếm thần 81 động một trong, chỉ bất quá bởi vì năm đó Diệp Hồng Hoa cũng không có trở thành kiếm thần, cho nên hắn động phủ, cũng không phải là thần động một trong. Bất quá Hồng Hoa kiếm quyết tại kiếm thần 81 trong động, cũng coi là thượng đẳng kiếm pháp. Đã ngươi là vì Hồng Hoa kiếm quyết mà đến, vậy liền đi thôi. Độc Cô Phi nói với Ngọc Giác. Đa tạ Độc Cô Phi trưởng lão. Ngọc Giác ôm quyền thi lễ, tùy theo lại đối Lâm Bạch cùng Lận Thần nói ra, Lận Thần, Lâm Bạch, vậy ta liền đi trước một bước. Lâm Bạch cười nói, tốt. Lận Thần cười nói, đi thôi, biết ngươi là vì bộ kiếm pháp kia mà đến. Ngọc Giác vui vẻ cười một tiếng, cầm địa đồ, dựa theo trên đó lộ tuyến, tiến về Diệp Hồng Hoa động phủ chỗ tồn tại. Độc Cô Phi hỏi, cái kia hai người các ngươi đâu? Có hay không muốn tu luyện kiếm pháp? Lâm Bạch nhìn về phía Lận Thần. Lận Thần cười nói, ta đối với lục đại thần động hứng thú tương đối lớn. Lâm Bạch cười nói, ta cũng vậy. Độc Cô Phi cười nói, ha ha ha, vậy được rồi, chúng ta liền không lãng phí thời gian, trực tiếp đi lục đại thần động đi. Đi tại kiếm thần sơn bên trên cổ đạo bên trên, trên đường đi. Lâm Bạch cũng gặp không ít kiếm thần gia tộc võ giả, bọn hắn phân biệt đều là tới từ Độc Cô gia tộc cùng Diệp thị nhất tộc. Rất nhanh, đi đến một đầu cổ đạo cuối cùng bên trên, Lâm Bạch bọn người nhìn thấy nơi đây xuất hiện một tòa ưu tĩnh sơn động. Đến rồi, nơi đây chính là lục đại thần động một trong. Là kiếm thần Độc Cô Thanh Động Phủ. Độc Cô Phi vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Kiếm thần Độc Cô Thanh Động Phủ, làm sao đều không có võ giả tới nơi đây lĩnh hội tu luyện. Ngược lại là mặt khác Động Phủ, ta nhìn võ giả thêm nữa nhỉ. Lận Thần cũng là không hiểu gật đầu. Theo đạo lý mà nói, một vị kiếm thần lưu lại kiếm pháp truyền thừa, vậy dĩ nhiên là tất cả mọi người tha thiết ước mơ truyền thừa, vì sao không có người tới nơi đây lĩnh hội tu luyện. Thậm chí đi đến Động Phủ trước đó. Lâm Bạch trông thấy trong đó không có một ai, một cái võ giả đều không có. Chẳng lẽ một vị kiếm thần truyền thừa, liền không đáng giá như vậy sao? Đã đạt tới không người hỏi thăm trình độ. Độc Cô Phi cười nói, kỳ thật không khó lý giải. Giống các ngươi loại này mới vừa tới đến kiếm thần gia tộc võ giả, tự nhiên đối kiếm thần truyền thừa đặc biệt hiếu kỳ kích động. Thế nhưng là đối với kiếm thần gia tộc võ giả mà nói, bọn hắn từ nhỏ đến lớn, có thể nói bọn hắn hoàn toàn là tại lục đại thần trong động lớn lên. tờ giờ UIE. Từ nhỏ đến lớn ngay tại lục đại thần trong động lớn lên, có thể tìm hiểu kiếm pháp, đã sớm tìm hiểu, mà không thể lĩnh hội kiếm pháp, vậy cũng không cách nào lĩnh hội, cho nên mới không có bao nhiêu người lưu lại ở đây. Đương nhiên, cũng có thật nhiều kiếm thần gia tộc võ giả, không muốn từ bỏ, nhưng cũng vẹn vẹn số ít mà thôi. Độc Cô Phi khẽ cười nói. Đi thôi, các ngươi không phải đối kiếm thần truyền thừa đặc biệt hiếu kỳ sao. Vậy liền đi vào. Độc Cô Phi mang theo Lâm Bạch cùng Lận Thần, sánh vai đi vào động phủ bên trong. Trong động phủ này, cũng không lớn, trong đó có một cái phòng khách chính, sau đó lại ba cái tiểu thiếp. Mà động phủ bên trong, không có vật gì, chỉ có bốn phía trên thạch bích, lưu lại một chút văn tự cùng vết kiếm. Đi vào động phủ bên trong về sau, Lâm Bạch cùng Lận Thần liền bốn phía nhìn lại, tỉ mỉ ngắm nghĩa trên vách đá lưu lại văn tự cùng vết kiếm. Đi khắp phòng khách chính cùng ba cái tiểu thiếp, cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. Lận Thần cùng Lâm Bạch nhìn vài vòng sau đó. Lận Thần tò mò hỏi, vậy thì không còn. Độc Cô Phi cười nói, đúng vậy a, đây chính là kiếm thần Độc Cô Thanh lưu lại động phủ. Lận Thần dở khóc dở cười, nhìn xem bốn phía trên vách tường dưới kiếm một chút không có ý nghĩa vết kiếm, cùng một chút căn bản mơ hồ không rõ văn tự, càng là khổ không thể tả a. Lâm Bạch cũng là có chút không hiểu ra sao, rất khó tin tưởng, nơi đây thế mà ẩn giấu đi một vị kiếm thần truyền thừa. Độc Cô Phi cười nói, các ngươi có thể đừng cho là ta đang gạt các ngươi, nơi đây thật chính là Độc Cô Thanh lưu lại động phủ, mà trong đó ẩn giấu đi Độc Cô Thanh lưu lại kiếm pháp truyền thừa. Đã từng có võ giả tìm hiểu ra qua, bộ kiếm pháp này tên là Tình Kiếm Quyết. Tại kiếm thần gia tộc trong lịch sử, đã từng có 11,500 vị võ giả tìm hiểu ra Tình Kiếm Quyết. Lâm Bạch kinh ngạc nói, ít như vậy. Độc Cô Phi cười nói, ha ha, muốn có được kiếm thần kiếm pháp truyền thừa, cái kia có dễ dàng như vậy. Hơn 10,000 người lĩnh hội Tình Kiếm Quyết, cái số này nghe là cực kỳ to lớn. Nhưng nếu là liên tưởng đến kiếm thần gia tộc truyền thừa Tuế Nguyệt lời nói, từ thời kỳ viễn cổ, đến thời kỳ thượng cổ, tại đến trung cổ thời kỳ, cận cổ thời kỳ, như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, kiếm thần gia tộc từng sinh ra vô số thiên kiêu võ giả. Nếu chỉ có hơn 10,000 người tìm hiểu ra Tình Kiếm Quyết, đây là một cái cỡ nào nhỏ bé xác suất a. Chương 2822, Phong Nguyệt Vô Tình, một kiếm bất bại. Lâm Bạch cùng Lận Thần tại Độc Cô Thanh lưu lại trong động phủ, cẩn thận nhìn hồi lâu, thực sự không có tìm được trong đó huyền bí chỗ tồn tại. Một lúc lâu sau, Độc Cô Phi cười nói, nếu như các ngươi tạm thời không có tìm được manh mối, ta có thể mang các ngươi mặt khác kiếm thần lưu lại động phủ truyền thừa. Lâm Bạch nhìn về phía Lận Thần. Lâm Bạch đầu óc mơ hồ lắc đầu, nói ra, ta là không có tìm được cái gì huyền bí, ngươi đây. Lâm Hinh. Lâm Bạch cười nói, kiếm thần gia tộc nhiều ngày như vậy giá võ giả, lĩnh hội mấy chục năm đều không thể tìm tới huyền bí, chúng ta mới đến chỉ là một canh giờ, làm sao có thể tìm được. Đi thôi, mặt khác thần động đi. Lận Thần cũng là cười gật đầu. Lúc này, Độc Cô Phi mang theo hai người ở đây đạp vào kiếm thần sơn cổ đạo, hướng đi mặt khác thần động. Ròng rã một ngày, Độc Cô Phi mang theo Lâm Bạch cùng Lận Thần, còn có Lâm Dã, ở trên kiếm thần sơn vừa đi vừa nghỉ, mang theo Lâm Bạch bọn hắn đi xem lục đại thần động, nhưng cuối cùng Lâm Bạch cùng Lận Thần đều là không thu hoạch được gì. Bất quá Lâm Bạch cũng biết lục đại thần động bên trong tên kiếm pháp sư rồi. Diệp Nguyệt Sinh lưu lại kiếm pháp, tên là Nguyệt Kiếm Quyết. Diệp Trường Dạ lưu lại kiếm pháp, tên là Phong Kiếm Quyết. Diệp Nhất lưu lại kiếm pháp, tên là Nhất Kiếm Quyết. Độc Cô Thanh lưu lại kiếm pháp, tên là Tình Kiếm Quyết. Độc Cô Bại lưu lại kiếm pháp, tên là Bất Bại Kiếm Quyết. Độc Cô Vân Hạc lưu lại kiếm pháp, tên là Vụ Kiếm Quyết. Cái này 6 bộ kiếm pháp, ở trong kiếm thần gia tộc, bị tất cả kiếm thần gia tộc võ giả xưng là Phong Nguyệt Vô Tình, một kiếm bất bại. Mà Phong Nguyệt Vô Tình bên trong không, chính là chỉ là Vụ Kiếm Quyết. Nghe nói cái này Phong Nguyệt Vô Tình, một kiếm bất bại chính là đã từng những cái kia tìm hiểu ra 6 bộ kiếm pháp kiếm tu, trải qua tuế nguyệt gột rửa về sau, mới một chút xíu hình thành cái này tám chữ. Ở trong kiếm thần gia tộc, đã từng có võ giả cảm thấy cái này tám chữ bên trong, liền ẩn hàm cái này sáu bộ kiếm pháp tinh túy. Lâm Bạch cùng Lận Thần mặc dù tại lục đại thần động bên trong không thu hoạch được gì, nhưng là cũng được lợi rất nhiều. Độc Cô Phi không chỉ có mang theo Lâm Bạch đi xem lục đại thần động, càng là đi xem mặt khác kiếm thần 81 động. Trong đó, đi vào Diệp Hồng Hoa động phủ bên trong thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy Ngọc Giác đang đứng tại động phủ bên trong, hai mắt xuất thần, hình như có sở ngộ. Độc Cô Phi nhìn lên, cười nói, ồ, tiểu hoa nhi này ngộ tính không tệ, thế mà vừa tới liền cùng Diệp Hồng Hoa động phủ bên trong kiếm vận, có cộng minh, xem ra không được bao lâu, hắn liền có thể cảm ngộ. Đi thôi, chúng ta hay là không nên quấy rầy hắn rồi. Liền để hắn ở chỗ này lĩnh hội đi. Lận Thần cười nói, hắn nguyên bản liền tu luyện qua Hồng Hoa kiếm quyết, bây giờ đi vào Diệp Hồng Hoa trong động phủ, từ nơi sâu xa tự nhiên sẽ có một loại cảm ứng. Thật sự là chúc mừng hắn rồi. Lận Thần có chút hâm mộ nói ra. Lâm Bạch cũng là cười một tiếng, cất bước rời đi. Lúc ban đêm, Độc Cô Phi đưa Lâm Bạch cùng Lận Thần trở lại Phi Long Lâm. Mà mấy ngày kế tiếp bên trong, Độc Cô Phi lại dẫn Lâm Bạch cùng Lận Thần đi kiếm thần gia tộc địa phương khác, nhường Lâm Bạch cùng Lận Thần hai người triệt để quen thuộc kiếm thần gia tộc hoàn cảnh. Ngọc Giác thì mấy ngày nay đều không có sẽ Phi Long Lâm, mà là trả ở trên kiếm thần sơn nội xăm ngộ. Một ngày này, Lận Thần đi vào Lâm Bạch nhà gỗ trước. Lâm Bạch hỏi, Lận Thần huynh, ngươi cái này là muốn đi nơi nào nha? Lận Thần nói ra, Lâm huynh, ta lần này tới là giải thích cho ngươi một cái, ta muốn đi lên kiếm thần sơn bế quan, thật vất vả mới tiến vào kiếm thần gia tộc, ta có thể không thể buông tha cái này cơ hội quý giá nha. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, ồ, Lận Thần huynh muốn đi lĩnh hội kiếm pháp gì? Là lục đại thần động bên trong kiếm pháp? Hay là nó kiếm pháp của hắn? Lận Thần cười nói, muốn học, tự nhiên muốn học tốt nhất, ta dự định đi lục đại thần động bên trong thử thời vận, vạn nhất ta đạp vận khí cất chó, lĩnh ngộ được một bộ kiếm pháp đâu. Ha ha ha. Lận Thần vừa cười vừa nói. Lận Thần thiên tư nguyên bản liền không thấp, tại kiếm đạo phía trên tu vi cũng còn có thể, nếu là hắn nguyện ý cố gắng, nói không chừng thật là có cơ hội có thể tìm hiểu đến lục đại thần động bên trong kiếm pháp. Lâm Bạch nghe thấy Lận Thần lời này, khẽ cười nói, xem ra Lận Thần huynh, tựa hồ đã có cảm giác hiểu. Lận Thần hai mắt lóe lên, hỏi, Lâm huynh, làm sao mà biết? Lâm Bạch cười nói, ngày đó Độc Cô Phi trưởng lão lần thứ nhất mang bọn ta đi kiếm thần sơn thời điểm, tại kiếm thần diệp trường dạ trong động phủ, ta liền nhìn ra được ngươi tựa hồ có chút hiểu được. Nhưng ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không truy vấn. Nếu Lận Thần huynh đã tại kiếm thần diệp trường dạ trong động phủ có cảm giác ngộ, vậy liền đi thôi, loại này càng ngộ, có thể kiếm không dễ à. Lận Thần cười khổ nói, không nghĩ tới vẫn là bị Lâm Bạch huynh đã nhìn ra, cái kia đã như vậy, ta liền đi trước. Nói xong, Lận Thần liền rời đi Phi Long Lâm, đi kiếm thần sơn. Chờ Lận Thần đi sau đó, Lâm Bạch cũng đứng lên, nhẹ nhàng nói ra, ta cũng nên đi kiếm thần sơn lĩnh hội một phen. Lận Thần nói đúng, thật vất vả đi tới cái này một tòa kiếm tu thánh địa, nếu là tay không mà về, chẳng phải là mất hứng. Ta đến muốn nhìn một chút, cái này lục đại thần động bên trong, đến tuột cùng ẩn giấu đi dạng gì huyền bí cơ duyên. Đi, Lâm Dã, đi kiếm thần sơn. Lâm Bạch trong lòng có một luồng đấu trí hiển hiện, mang theo Lâm Dã, rời đi Phi Long Lâm, thẳng đến kiếm thần sơn. Đi vào kiếm thần sơn bên trên, Lâm Bạch đi ở trên cổ đạo chi, khẽ cười nói, vậy liền từ kiếm thần Độc Cô Vân Hạc lưu lại vụ kiếm quyết bắt đầu lĩnh hội đi. Hôm đó Độc Cô Phi trưởng lão nói qua, tại võ giả trong kiếm thần gia tộc có thể tìm hiểu nhiều nhất kiếm pháp, chính là Độc Cô Vân Hạc vụ kiếm quyết. Độc Cô Vân Hạc, chính là cận cổ thời kỳ võ giả, cũng là trong kiếm thần gia tộc vị cuối cùng kiếm thần, hắn lưu lại kiếm pháp, hẳn là thân thiết nhất chúng ta sinh hoạt thời đại. Bất quá giống như từ khi Độc Cô Vân Hạc sau khi ngã xuống, kiếm thần gia tộc liền tại cũng chưa từng xuất hiện kiếm mới thần. Lâm Bạch đi tại cổ đạo bên trên, từng bước một hướng đi Độc Cô Vân Hạc trong động phủ. Đi vào trong động phủ. Động phủ này bên trong, một thạch hoa một cái, một bàn một ghế dựa, đồng đều duy trì năm đó Độc Cô Vân Hạc trước khi vẫn lạc trạng thái. Cái này vô số trong năm tháng, kiếm thần gia tộc nghiêm lệnh bất luận cái gì võ giả hủy diệt trong động phủ bố trí. Đi vào trong động phủ, Lâm Bạch trông thấy phòng khách chính bên trong trưng bày một cái bàn đá, tứ phương để đó bốn tờ băng ghế đá. Cùng Độc Cô Thanh động phủ không khác nhau chút nào, Độc Cô Vân Hạc trong động phủ cũng có ba cái tiểu thiếp, nhưng cái này ba cái tiểu thiếp đến tột cùng là dùng tới làm gì, không được biết, chỉ có Độc Cô Vân Hạc mới biết. Ở thạch thất bên trong trên mặt đất, trên vách tường, trên nóc nhà, đều lưu lại một chút vết kiếm. Nhưng cái kia vết kiếm bên trên cũng có dấu vết tháng năm. Bất quá bởi vì thời gian quá xa xưa rồi, dẫn đến vết kiếm bên trên kiếm ý, đều đã hoàn toàn tiêu tán. Nếu là kiếm ý còn ở đó, có lẽ sẽ gia tăng lĩnh ngộ kiếm pháp xác suất. Thế nhưng là bây giờ kiếm pháp tiêu tán, muốn lĩnh ngộ vụ kiếm quyết đó chính là khó càng thêm khó rồi. Lâm Bạch tại Độc Cô Vân Hạc trong động phủ, đi tới đi lui. Cẩn thận quan sát hồi lâu, sau đó lại không thú vị ngồi tại phòng khách chính bên trong bàn đá trước đó, khoanh chân ngồi xuống, dở khóc dở cười nói ra, những này cấp bậc kiếm thần võ giả, chẳng lẽ liền không thể trực tiếp đem công pháp viết tại trên vách đá sao? Nhất định phải giấu đi, để cho chúng ta đoán đến đoán đi, chơi vui sao? Lâm Bạch có chút bất đắc dĩ cùng buồn khổ, phát hai câu bực tức. Kỳ thật làm như thế. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Những này đã từng vấn đỉnh trên man cổ đại lục nhất đỉnh phong cường giả, kiếm pháp của bọn hắn truyền thừa từ nhưng là cực kỳ cường đại. Bọn hắn đem kiếm pháp giấu ở động phủ bên trong, nó mục đích chủ yếu có ba. Thứ nhất, muốn khảo nghiệm một cái hậu bối võ giả, nếu là hậu thế võ giả là con lừa ngốc đồ đần, vậy cũng không xứng tu luyện kiếm pháp của bọn hắn. Đệ nhị, cự tuyệt một chút phập phồng không yên hạng người, có chút võ giả chính là mắt cao thủ dưới, quá muốn đem thiên hạ võ học dung hợp một thể, thế nhưng là kể từ đó, tu luyện công pháp càng nhiều, liền liền càng hỗn tạp, cuối cùng rất nhiều người đều là chẳng làm nên trò trống gì, mai một những kiếm pháp kia. Thứ ba, rất dễ dàng có được đồ vật, thường thường sẽ không bị người trân quý, chỉ có trải qua cực khổ có được đồ vật. Mới có thể để cho người ta càng thêm yêu quý. Để cho ta tới nhìn xem nơi đây đến tột cùng có cái gì huyền bí. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống về sau, thu hồi đáy lòng cảm xúc, bắt đầu một chút xíu tìm hiểu trong động phủ mỗi một kiện đồ vật. Theo Lâm Bạch tâm thần đầu nhập, tựa hồ trong động phủ từ từ tràn ngập lên từng tia sương mù màu trắng. Chương 2823, cổ quái hiện hiện. Lâm Bạch khoanh chân ngồi dưới đất. Theo tâm thần đầu nhập, cái này kiếm thần Độc Cô Vân Hạc trong động phủ, tựa hồ có từng tia sương mù từ từ tràn ngập mà lên. Lâm Bạch vận chuyển kiếm ý, khuyết tán tại toàn bộ động phủ bên trong, muốn chạy trốn thông qua kiếm ý đi câu thông trong động phủ này. Năm đó kiếm thần Độc Cô Vân Hạc lưu lại những cái kia còn sót lại kiếm ý. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu mở mắt ra, thấp giọng nói ra, không được. Kinh lịch quá lâu tuế nguyệt, trong động phủ này kiếm ý trên cơ bản đều đã tiêu tán không còn. Muốn lợi dụng kiếm ý đi câu thông đến Độc Cô Vân Hạc kiếm ý, trên cơ bản là không thể nào. Vậy thì phải muốn biện pháp khác rồi. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, đi trong động phủ, nhìn xem trên vách đá lưu lại một vị mơ hồ không rõ văn tự, nhìn xem bốn phía mơ hồ có thể gặp một chút vết kiếm. Những văn tự này cùng vết kiếm. Đến tột cùng đại biểu cho cái gì đâu? Lâm Bạch thần sắc cổ quái nói ra. Trong động phủ tới tới lui lui đi tầm vài vòng, Lâm Bạch lần nữa ngừng lại, thấp giọng nói ra, trong động phủ này hết thể có 18 đạo vết kiếm cùng 27 chữ. 18 đạo vết kiếm. 27 chữ. Cái này có thể nói rõ cái gì đâu? Mà lại những này vết kiếm cùng chữ viết, trải qua tuế nguyệt cột rửa. Cơ hồ đã khó mà phân biệt rồi. Lâm Bạch lắc đầu buồn khổ. Lần nữa trong động phủ bắt đầu đi loanh quanh, Lâm Bạch trong lòng có một loại rất cảm giác mãnh liệt, tựa hồ bộ này vụ kiếm quyết huyền bí, liền tại cái này 18 đạo vết kiếm cùng 27 trong chữ. Lúc này, Lâm Bạch vừa cẩn thận nhìn về phía một lần trong động phủ này vết kiếm cùng chữ viết. Thế nhưng là lần này xem hết, Lâm Bạch thần sắc đột nhiên chấn kinh, khó có thể tin nói, cái này sao có thể? Làm sao sẽ biến thành 19 đạo vết kiếm cùng 31 cái chữ rồi? Vừa rồi rõ ràng là 18 đạo vết kiếm cùng 27 chữ A. Lâm Bạch có chút giật mình, cảm thấy mình là tính sai rồi. Lúc này, Lâm Bạch vội vàng lần nữa trở lại động phủ cửa ra vào, từng đạo vết kiếm, từng cái văn tự, chậm rãi đếm, kỹ đi qua. Mà lần này, Lâm Bạch lấy được vết kiếm lại có 41 đạo vết kiếm cùng 72 cái chữ. Lại chính là 41 đạo vết kiếm cùng 72 cái chữ rồi. Lâm Bạch có chút nhíu mày. Lúc này, Lâm Bạch lần nữa làm lại lần nữa đếm một bên. Mà lần này, Lâm Bạch phát hiện trong động phủ này lưu lại vết kiếm có 81 đạo, mà văn tự lại là có 720 cái. Thật sự là kỳ quái, mỗi khi ta lại lần nữa đếm một bên, trong động phủ này văn tự cùng vết kiếm liền sẽ nhiều chỗ rất nhiều, đây là vì sao cái gì? Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu đứng trong động phủ. Lâm Bạch mặc dù không biết cuối cùng là vì sao, nhưng là đây cũng là kích thích Lâm Bạch hứng thú. Hắn cười nói, ta đến muốn nhìn một chút, trong động phủ này đến tột cùng có thể xuất hiện bao nhiêu vết kiếm cùng chữ viết. Lại đến. Lâm Bạch lại lần nữa trở lại động phủ cửa vào chỗ, lần nữa từng đạo vết kiếm đếm kỹ đi qua. 99 đạo vết kiếm. 127 đạo vết kiếm. 360 đạo vết kiếm. 982 cái văn tự. 1531 cái văn tự. 3339 cái văn tự. Làm Lâm Bạch không ngừng trong động phủ xuyên tới xuyên lui thời điểm, hắn nhìn thấy vết kiếm cũng liền càng ngày càng nhiều, nhìn thấy văn tự cũng liền càng ngày càng nhiều. Làm lúc này, Lâm Bạch đứng trong động phủ, ngẩng đầu nhìn lại, tại trong động phủ này, trên vách tường lít nha lít nhít đều là vết kiếm, mà tại những cái kia vết kiếm ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một chút văn tự. Tại kiếm thần độc cô Vân Hạc động phủ bên trong, Lâm Bạch liên tục đếm 3 ngày. Mà khi Lâm Bạch tinh thần kéo căng thời điểm, mỗi khi hắn đếm tới càng nhiều vết kiếm cùng chữ viết, đầu của hắn liền càng phát ra kịch liệt đau nhức bắt đầu. Làm Lâm Bạch mấy đạo 720 đạo vết kiếm thời điểm, Lâm Bạch đầu lâu suýt nữa nổ tung, thật giống như trong đó có một đạo lực lượng đang không ngừng muốn xông nát Lâm Bạch đầu lâu bình thường. Lại đến. Lâm Bạch cắn răng, tiếp tục đếm. Ngày thứ 5 thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy 999 đạo vết kiếm cùng 15,000 cái văn tự, mà giờ khắc này, Lâm Bạch cũng đến cực hạn, thể nội giống như là có một cỗ lực lượng thần bí đang điên cuồng xé rách nhục thể của hắn, muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ một dạng. 999 đạo vết kiếm, 15,000 cái văn tự. Đây cũng là trong động phủ này tất cả vết kiếm cùng chữ viết sao. Lâm Bạch sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ như máu nhìn xem trong động phủ vết kiếm cùng chữ viết. Từ 3 canh giờ trước đó, Lâm Bạch lần nữa đếm kỹ thời điểm, động phủ này văn tự liền không ở gia tăng, một mực bảo trì tại 999 đạo vết kiếm tốt 15,000 cái văn tự bên trên. Lâm Bạch lại thử mấy lần, xác định cái số này sẽ không ở cải biến. Lâm Bạch đứng trong động phủ, hai mắt đỏ như máu, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy động phủ bốn phía trên vách tường, lít nha lít nhít được tất cả đều là vết kiếm, mà tại những này vết kiếm ở giữa, lại là có một cái văn tự. Những văn tự này, tách rời rất mở, cơ hồ khó mà hợp thành một câu. Như vậy những này vết kiếm cùng những văn tự này, đến tột cùng lại đại biểu cho cái gì ngụ ý đâu. Lâm Bạch đầu đau muốn nức. Tâm tính cũng bắt đầu táo bạo bắt đầu, nôn từ ở giữa, mơ hồ có lấy một tia sát ý bộc lộ. Nhìn xem những này vết kiếm, nhìn xem những văn tự này. Đầu lâu mơ hồ muốn nổ tung Lâm Bạch, giờ phút này hoàn toàn không có tâm tư đi suy nghĩ những này vết kiếm cùng chữ viết huyền bí. Không thể làm gì, Lâm Bạch chỉ có thể đi đầu tòa hạ, chậm rãi bắt đầu lĩnh hội cái này huyền bí trong đó. Ổn định chính mình ba động cảm xúc sau đó. Lâm Bạch lần nữa nhìn về phía những này vết kiếm cùng chữ viết. Đột nhiên giờ khắc này, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, những này vết kiếm lại là không có có gì đó cổ quái, nhưng là những văn tự này. Tựa hồ có chút. Những văn tự này, có vẻ như không phải văn tự, mà là pháp trận. Trong động phủ này có một tòa trận pháp sao? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, từ dưới đất đứng lên, tại những cái kia vết kiếm cái này một loại, đem từng cái văn tự chọn lựa ra, trong đầu bắt đầu không ngừng sắp hàng. Lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, một đạo kiếm y rơi vào bên trong một cái văn tự phía trên, cái kia văn tự lập tức nổi lên một mảnh kim quang, tùy theo ở chung quanh vết kiếm, cũng sáng lên chói mắt kim quang. Quả nhiên là trận pháp. Lâm Bạch tầm mắt một hơi. Lúc này dùng kiếm y đi thắp sáng mặt khác văn tự. Thế nhưng là làm Lâm Bạch kiếm y chạm đến một cái khác văn tự thời điểm, cái kia văn tự cũng không có thắp sáng, ngược lại là trước đó thắp sáng văn tự, cũng trong nháy mắt giảm đạm xuống. Ừm. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía trước đó chính mình thắp sáng văn tự, đứng tại trước mặt, trầm tư hồi lâu nói ra, là ta thắp sáng trình tự không đúng sao. Nếu là ta điểm sai trình tự, liền sẽ dẫn đến trước đó văn tự dập tắt. Thế thì lần nữa giấy lên tòa này sự huyền bí của trận pháp, đến tột cùng ở nơi nào đâu. Lâm Bạch nhìn xem những văn tự này, trầm tư thật lâu, cuối cùng tầm mắt rơi vào những cái kia vết kiếm phía trên. Lúc này, Lâm Bạch cười khổ nói, độc cô Vân Hạc ca độc cô Vân Hạc, ngươi thật đúng là một cái lao hồ ly. Tại trong động phủ này lưu lại nhìn không thấy vết kiếm cùng chữ viết, nếu không phải chân chính kiếm đạo thiên kiêu đến đây, lại còn cần 3 lần đến mời, mới có thể nhìn thấy ngươi giấu đi những này vết kiếm cùng chữ viết. Mà liền xem như nhìn thấy, chúng ta cũng cần phân rõ ngươi vết kiếm cùng chữ viết bên trong huyền bí. Văn tự là mở ra pháp trận mấu chốt, mà vết kiếm thì là thắp sáng văn tự chính tự. Lâm Bạch mỉm cười, lại lần nữa về tới động phủ cửa vào chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái trên thạch bích, nơi nào một mảnh vết kiếm ở giữa, có 120 cái văn tự. Mà tại cái này 120 cái văn tự bên trong, Lâm Bạch cẩn thận phỏng đoán, căn cứ những cái kia vết kiếm chém ra vết tích cùng thủ pháp, một chút xíu cân nhắc lấy. Lúc này, Lâm Bạch đi qua, kiếm ý xúc động, từng cái văn tự tuần tự tại cái này trên thạch bích thắp sáng bắt đầu. Chương 2824, ngươi không phải đã đều học xong sao? Văn tự là mở ra trận pháp mấu chốt, mà vết kiếm thì là thắp sáng văn tự chính tự. Những này vết kiếm mặc dù tuế nguyệt xa xưa, nhưng là nếu là cẩn thận quan sát, vẫn như cũ có thể đánh giá ra hắn xuất kiếm phương hướng cùng thủ đoạn, nhờ vào đó, liền có thể cân nhắc ra thắp sáng văn tự chính tự. Lâm Bạch đi tại vách đá trước đó, mỗi một đạo vết kiếm Lâm Bạch đều ở trong lòng lật đổ rèn luyện một lần, cuối cùng xác định phương hướng sau đó, liền đốt sáng lên một cái văn tự. Đây là một cái không thể nóng nảy sự tình, Lâm Bạch cũng là bình tĩnh lại, một chút xíu thắp sáng lấy trong động phủ trận pháp. Nơi đây có 999 đạo vết kiếm, 15,000 cái văn tự, muốn toàn bộ thắp sáng, được hao phí một đoạn rất lớn thời gian cùng kinh lịch. Cũng may Lâm Bạch bây giờ thời gian cũng rất nhiều, đến là cũng không thiếu điểm ấy thời gian. 7 ngày sau đó, độc cô Vân Hạc động phủ bên trong tất cả văn tự, bị Lâm Bạch về phía sau thắp sáng. Đây là cái cuối cùng văn tự rồi. Lâm Bạch đi đến tiểu thiếp cái cuối cùng văn tự trước đó, kiếm ý đụng vào, cái cuối cùng văn tự tùy theo thắp sáng. Toàn bộ kiếm thần độc cô Vân Hạc trong động phủ, liền bị một luồng chỉ có Lâm Bạch có thể nhìn thấy kim quang tràn ngập. Tại cái này kim quang bên trong, một luồng kiếm ý ẩm vang chớp động. Những này sáng lên kim quang văn tự, đột nhiên ở trước mặt Lâm Bạch lóe lên sau đó, tùy theo lần nữa ảm đạm xuống. Ừm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Lâm Bạch nhìn xem chung quanh ảm đạm xuống văn tự, có chút tức giận. Chính mình hao phí lâu như thế thời gian, mới đưa những văn tự này thắp sáng, mà lại mỗi một bước đều cẩn thận. Mỗi một đạo vết kiếm tại Lâm Bạch trong lòng đều cân nhắc hơn ngàn lần mới có thể lựa chọn một cái văn tự thắp sáng. Hao phí to lớn như thế tâm huyết, chẳng lẽ cứ như vậy biến mất? Đang lúc Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút không hiểu thời điểm, đột nhiên tại phòng khách chính bên trong, truyền đến một cái tiếng cười, ra ra, ngươi chừng nào thì truyền thụ cho ta tu luyện kiếm pháp nha. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này, âm thầm nhíu mày, chẳng qua là cảm thấy có mặt khác kiếm thần gia tộc võ giả đi vào động phủ rồi. Được rồi, nếu biến mất, vậy nói rõ ta cùng vụ kiếm quyết này vô duyên, vậy liền như vậy coi như thôi đi. Vừa vặn có mặt khác kiếm thần gia tộc võ giả tới, vậy ta liền không ở chỗ này lãng phí thời gian. Lâm Bạch thất lạc lắc đầu, từ tiểu thiếp bên trong đi tới. Đi vào phòng khách chính bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy một già một trẻ. Lão giả kia, tiên phong đạo cốt, một tiếng áo xám, mặc dù tóc sợi râu hoa râm, nhưng đôi mắt của hắn bên trong lại là hiện ra một luồng đủ để đâm thủng thương khung lợi mang. Mà tại bên cạnh hắn, một năm kỷ chưa đầy 7 tuổi đứa bé, lôi kéo ngón tay của hắn, đi tại động phủ bên trong. Lâm Bạch đi sau khi đi ra, nhàn nhạt nhìn thoáng qua một già một trẻ này. Nguyên bản liền định lúc này rời đi. Thế nhưng là làm Lâm Bạch đi đến động phủ trước đó thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên dừng bước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong động phủ một già một trẻ, cảm thấy có chút không đúng. Lúc này, Lâm Bạch không có gấp rời đi, mà là đứng tại động phủ cửa ra vào chỗ, nhìn xem một già một trẻ này. Cái kia lão giả áo xám cười híp mắt nói ra, ngươi còn nhỏ, còn không tu luyện được ra ra kiếm pháp, ngươi trước tiên cần phải từ chỗ nào chút đơn giản kiếm pháp bắt đầu tu luyện mới được. Lão giả hiền hòa đối đứa bé nói ra. Đứa bé bất mãn nói, không muốn không muốn, ta không muốn tu luyện cái nào kiếm pháp, ta liền muốn tu luyện ra ra kiếm pháp, cha cùng mẫu thân, còn có nó thúc thúc của hắn bá bá đều nói, ra ra kiếm pháp chính là thiên hạ này lợi hại nhất kiếm pháp. Lão giả áo xám cười ha ha một tiếng nói, ha ha ha, lợi hại nhất kiếm pháp, hiền nhi, ngươi phải nhớ kỹ, thiên hạ này không có lợi hại nhất kiếm pháp, chỉ có lợi hại nhất kiếm tu. Cái kia đứa bé không hiểu nhìn xem lão giả, hỏi, vì cái gì? Lão giả áo xám không nhanh không chậm chậm rãi cho đứa bé giảng giải, đã từng một phàm nhân võ giả, tay nắm lấy thiên hạ tuyệt thế vô song lợi kiếm, tu luyện cử thế vô song công pháp võ kỹ, có thể trong tay hắn, cái này lợi kiếm cùng võ kỹ, bất quá đều là sắt vụn mà thôi. Đã từng có chí cao vô thượng cường giả, mặc dù không có tu luyện công pháp võ kỹ, không có tuyệt thế vô song lợi kiếm, nhưng hắn đưa tay ở giữa, thiên địa vạn vật đồng đều có thể làm kiếm. Kiếm trong tay hắn, là thiên địa này ở giữa một đông hoa một cọng cỏ, là cái này núi non sông ngòi bên trong một thạch một nước, là cái này chúng sinh nhất niệm khẽ động. Ngươi hiểu chưa? Lão giả áo xám hòa ái nói ra. Không rõ. Cái kia đứa bé 5 tuổi, lắc đầu nói ra, ta mặc kệ ta mặc kệ. Ta liền muốn tu luyện ra ra kiếm pháp, ta liền muốn tu luyện, ta liền muốn tu luyện. Hoa hoa. Phôi ra ra. Hoa. Cái kia đứa bé 5 tuổi vùng ra tay của lão giả, đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc bắt đầu. Lão giả áo xám không thể làm gì cười nói, tốt tốt tốt, ra ra dạy cho ngươi. Đứa bé 5 tuổi lập tức nín khóc mà cười, nói ra, cái kia ra ra dạy ta đi. Lão giả áo xám nói ra, ngươi nha, thật sự là cùng cha ngươi khi còn bé một cái bộ dáng. Tới tới tới, ra ra dạy ngươi. Lão giả áo xám lôi kéo đứa bé đi đến trong động phủ. Lâm Bạch nhìn xem lão giả kia nhất cử nhất động. Lão giả kia đứng tại động phủ bên trong, nhìn bốn phía vách đá, không biết đang tự hỏi cái gì. Hồi lâu sau, khóe miệng của hắn lướt lên vẻ tươi cười. Hình như có một loại gian kê ở trong lòng hiện hiện. Lúc này, lão giả đưa tay vung lên, tại bốn phía trên vách tường lưu lại từng đạo vết kiếm, cùng từng cái mơ hồ không rõ văn tự. Lâm Bạch nhìn về phía những này vết kiếm cùng chữ viết, cái này đương nhiên đó là hắn vừa rồi tại trong động phủ này nhìn thấy vết kiếm cùng chữ viết. Đứa bé tò mò hỏi, ra ra, ngươi không phải nói dạy ta luyện kiếm sao? Lão giả áo xám cười nói, đúng vậy à, hiền nhi, ngươi nhìn xem bốn phía trên vách đá vết kiếm cùng chữ viết, ngươi có thể trông thấy bao nhiêu. Đứa bé ngẩng đầu nhìn lại, nói ra, một đạo vết kiếm, ra ra, ngươi gạt người, căn bản không có văn tự. Lão giả áo xám cười nói, ha ha ha, chờ ngươi chừng nào thì có thể trông thấy trong động phủ này tất cả vết kiếm cùng chữ viết thời điểm, ra ra liền dạy ngươi kiếm pháp. Thật! Đứa bé ngạc nhiên dạy bảo. Thật! Lão giả áo xám nói ra, trong động phủ này, ra ra hết thể lưu lại 999 đạo vết kiếm, cùng 15,000 cái văn tự, chỉ cần ngươi có thể đem những này vết kiếm văn tự toàn bộ lần nữa sắp hàng. Ra ra liền dạy ngươi kiếm pháp. Ừm. Đứa bé cao hứng gật đầu nói. Lúc này, đứa bé đứng tại cái kia một đạo vết kiếm trước đó, nhìn hồi lâu. Lão giả áo xám trông thấy đứa bé bộ dáng nghiêm túc, buồn cười cười. Hắn ngồi tại đứa bé phía sau, từ ái cưng chiều nhìn xem đứa bé. Đúng lúc này, trong động phủ, sương mù phun trào, trước mặt một già một trẻ này, cũng dần dần biến ảo. Cái kia đứa bé 5 tuổi, trong nháy mắt cũng được 15 tuổi thiếu niên. Ra ra, ta hôm nay thế nhưng là nhìn thấy 18 đạo vết kiếm cùng 72 cái văn tự, rất nhanh ta liền có thể tu luyện của ngươi kiếm pháp. Cái kia 15 tuổi đứa bé kích động nói. Mà cái kia lão giả áo xám thì là cười nói, tốt. Ra ra chờ ngươi. Sương mù lần nữa phun trào. Mà cái kia đứa bé 5 tuổi, tại mỗi một lần sương mù phun trào sau đó, liền sẽ tùy theo lớn lên. Từ vừa mới bắt đầu đứa bé 5 tuổi, đến 15 tuổi thiếu niên, đến 18 tuổi, đến 28 tuổi thanh niên, đến 38 tuổi trung niên, đến 58 tuổi. Một mực đến cái kia đứa bé vừa được 78 tuổi thời điểm, hắn rốt cục nhìn thấy trong động phủ tất cả vết kiếm, nhìn thấy tất cả văn tự, mà cũng đốt sáng lên tất cả văn tự. Lâm Bạch đứng ở một bên, nhìn xem cái kia đứa bé 5 tuổi đến 80 tuổi lão giả, hắn cả đời đều tại trong động phủ này thắp sáng văn tự. Hắn không biết thất bại bao nhiêu lần, hao phí bao nhiêu tâm huyết, mới đốt sáng lên tất cả văn tự. 78 tuổi thời điểm, cái kia đứa bé đã là một cái lão giả, hắn cũng có đời sau của mình tử tôn, hắn đi đến cái kia áo xám trước mặt của lão giả, vừa cười vừa nói, ra ra. Lão phu rốt cục tại hôm nay toàn bộ đốt sáng lên nơi đây văn tự, hiện tại ngươi có thể truyền thụ cho ta kiếm pháp đi. Mà cái kia lão giả áo xám, giờ phút này đã xế chiều, trên thân tản ra nồng đậm tử khí, hắn nhìn xem tôn nhi của mình đã biến thành một cái 60 lão nhân, hắn hiền hòa cười nói, ngươi, không phải đã học xong sao? Lão giả áo xám vừa cười vừa nói, một câu nói kia, rơi vào hắn tôn nhi trong đầu, ầm vang nổ tung. Mà một câu nói kia, bị Lâm Bạch nghe thấy thời điểm, thần sắc cũng lập tức nổ tung. Chương 2825, Vũ Kiếm. Không có kiếm. Ngươi, không phải đã đều học xong sao? Lão giả áo xám hiền hòa nhìn xem hắn tôn nhi nói ra. Hắn tôn nhi nghe thấy lời này, thần sắc giật mình nhìn xem lão giả áo xám. Mà Lâm Bạch nghe thấy lời này thời điểm, thần sắc cũng lập tức nổ tung, giống như là trong đầu của mình một điểm nào đó bị đâm thủng một dạng. Ra ra, ta hắn tôn nhi kinh ngạc nhìn lão giả áo xám nói ra. Lão giả áo xám nhìn xem trong động phủ vết kiếm cùng chữ viết, nói ra, trong động phủ này vết kiếm, chính là ta kiếm pháp kiếm chiêu, trong động phủ này văn tự, chính là ta kiếm pháp tâm pháp. Ngươi dùng 72 năm qua tu luyện. Bây giờ đã tu luyện tới cảnh giới đại thành rồi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lão giả áo xám vừa cười vừa nói. Cái gì? Hắn tôn nhi giật mình không thôi nói, thế nhưng là ra ra, nơi đây có 999 đạo vết kiếm, chẳng lẽ cái này mỗi một đạo vết kiếm đều là ngươi sáng lập kiếm pháp một chiêu? Lão giả áo xám cười nói, đúng vậy à, nhưng thật ra là động phủ này quá nhỏ, bằng không mà nói. Ta lưu lại vết kiếm xa xa không chỉ hơn 900 đạo, sẽ có càng nhiều, có lẽ là 1000 đạo, vạn đạo, 10 vạn đạo. Hắn tôn nhi nói ra, ra ra, ta không hiểu. Lão giả áo xám cười nói, kiếm pháp của ta cùng độc cô bại kiếm pháp bất đồng, độc cô bại kiếm pháp, hiện ở hình, mà kiếm pháp của ta, hiện ở ý. Nơi đây 999 đạo vết kiếm, trong đó dung hợp ta kiếm pháp tinh túy. Có chút vết kiếm, mãnh liệt như hổ, hung như yêu. có chút vết kiếm, nhạt như nước, nhu như gió. Đây đều là ngươi tu luyện đoạt được, ngày sau nếu là cùng người giao thủ, một kiếm nhất niệm, đều là kiếm pháp của ngươi kiếm chiêu. Ngươi nghĩ đến cái gì, kiếm pháp của ngươi liền sẽ là cái gì? Sương mù, mặc dù ngươi có thể thấy được, nhưng nó, nguyên bản là không tồn tại. Lão giả áo xám cười nhạt một tiếng nói. Hắn tôn nhi cái hiểu cái không đứng ở trước mặt hắn, nghi hoặc không hiểu. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch nghe thấy sau đó, lại là tâm thần nổ tung, toàn thân trên dưới một luồng kiếm ý không nhịn được chạy xuôi mà ra, quanh quẩn tại cái này trong động phủ. Lâm Bạch trước mặt hai vị này lão giả, thì là chậm rãi là biến mất ở trước mặt Lâm Bạch. Làm cái kia lão giả áo xám biến mất trong nháy mắt, ánh mắt của hắn tựa hồ nhìn về phía động phủ cửa ra vào, ánh mắt của hắn tựa hồ đang nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn về phía lão giả áo xám, vội vàng ôm quyền nói ra, tiền bối thụ đạo tri ân, vạn bối vĩnh sinh ghi khắc. Hoa! Trong động phủ, lần nữa hồi phục bình tĩnh. Động phủ trên vách tường 999 đạo vết kiếm cùng 15,000 cái văn tự, biến mất theo. Không có để lại một đạo vết kiếm, cũng không có để lại một cái văn tự. Lâm Bạch đứng trong động phủ hồi lâu. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch đứng tại kiếm thần độc cô Vân Hạc trong động phủ, cuồng tiếu ba tiếng, quay người rời đi. Không có ai biết Lâm Bạch tại kiếm thần độc cô Vân Hạc trong động phủ, đến tuột cùng đạt được kiếm pháp gì. Cũng không người nào biết Lâm Bạch đến tuột cùng có hay không lĩnh ngộ được kiếm thần độc cô Vân Hạc truyền thừa. Cái này, chỉ có Lâm Bạch tự mình biết. Tốt một cái độc cô Vân Hạc, không hổ là năm đó có thể trấn áp năm châu cường giả. Lợi hại! Lợi hại! Đi ở trên kiếm thần sơn, Lâm Bạch công việc cười lớn. Mà lúc này đây, ở trước mặt Lâm Bạch cổ đạo phía trên, có một đám võ giả muốn nói lấy đi tới. Nghe thấy Lâm Bạch tùy tiện tiếng cười, mấy người bọn họ lập tức có chút không vui. Người nào dám ở trên kiếm thần sơn lớn tiếng ồn ào? Cái này 10 cái võ giả bên trong, một người cầm đầu thanh niên nam tử không vui nhìn về phía trước Lâm Bạch. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch, toàn thân lôi thôi, đầy người hôi thối, sợi tóc lộn xộn, hai mắt đỏ như máu, sắc mặt càng là như si như cuồng, trong miệng không ngừng truyền đến tùy tiện cười to. Giống như là tẩu hỏa nhập ma bình thường. Ha ha ha. Lâm Bạch tiếng cuồng tiếu âm không ngừng truyền đến. Mấy tên thanh niên kia nam nữ có chút không vui, thân hình bay vút mà đi, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nói, ngươi là độc cô gia tộc võ giả. Dám ở trên kiếm thần sơn ồn ào, thật to gan. Ngươi tới, bắt lấy hắn, đưa đến chấp pháp đường đi. Cái kia một người cầm đầu thanh niên nam tử, lập tức đối với Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Cái này 10 cái thanh niên nam nữ đều là Diệp thị nhất tộc võ giả, bọn hắn tại nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, cũng không nhận ra, liền suy đoán hắn hẳn là độc cô gia tộc võ giả. Mà Diệp thị nhất tộc cùng độc cô gia tộc võ giả, vẫn luôn không hợp nhau, mà lại là nửa tháng trước Diệp thị nhất tộc càng là cùng độc cô nhất tộc có một lần giằng co. Càng đem hai đại gia tộc mâu thuẫn trở nên gây gắt tới cực điểm. Bây giờ bọn hắn hận không thể đem Lâm Bạch xem như độc cô gia tộc võ giả, hả giận. Tốt! Bắt lấy hắn! Dám ở trên kiếm thần sơn ồn ào, coi như ngươi là độc cô gia tộc đệ tử đích truyền, cũng khó thoát chấp pháp đường trách phạt. Hừ hừ, các ngươi độc cô gia tộc võ giả, gần nhất là càng ngày càng cùng rồi. Lên A! Trước độc đánh hắn một trận lại nói. Cái này 10 cái Diệp thị nhất tộc võ giả, nhao nhao cuồng tiếu đối Lâm Bạch phóng đi. Lâm Bạch trên mặt vẫn như cũ treo tùy tiện cười to, mà hắn giờ phút này trông thấy trước mặt mười mấy người đằng đằng sát khí đối với hắn vọt tới, trong đầu của hắn trống rỗng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ngược lại Lâm Bạch giờ phút này, khoe miệng cuồng tiếu không ngừng, giơ ngón tay lên. Đối với phía trước một điểm, lập tức, ngàn vạn kiếm ý, giống như cuồng long ra biển đồng dạng từ trên người Lâm Bạch bay ra, hóa thành từng chuôi bén nhọn vô cùng lợi kiếm, đâm thẳng cái này hơn 10 vị thanh niên nam tử trên thân. Mà những này lợi kiếm, dùng mắt thường nhìn lại, liền giống như là mây mù ngưng tụ mà thành kiếm phong một dạng. Không tốt. Cái kia phóng tới Lâm Bạch mà đến hơn 10 vị thanh niên nam tử, kinh hô một tiếng, cảm giác được một luồng mãnh liệt sát ý, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau mà chạy. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch cuồng tiếu trong miệng, phun ra một chữ đến, chết. Cái kia từng trôi mây mù lợi kiếm đâm tới, liền muốn đánh trúng cái này 10 cái thanh niên nam tử trên thân. Mười mấy người này toàn bộ đều là tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi, có thể tại Lâm Bạch cái này nhất niệm phía dưới, vậy mà không có chút nào sức chống cự. Xong. Đây là kiếm pháp gì? Cứu mạng A, ta không muốn chết A. Tại cái này một luồng mãnh liệt khí tức tử vong phía dưới, cái kia 10 cái võ giả nhao nhao sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, không ngừng sợ hãi kêu lấy. Ngay tại Lâm Bạch kiếm ý liền muốn đánh trúng trên người bọn họ trong một chớp mắt, đột nhiên, một cái có một thanh ô sắt chi kiếm thiếu niên, xuất hiện ở mười mấy người này trước mặt. Hắn xuất hiện sau đó, Lâm Bạch kiếm ý đánh trúng trên người hắn, hắn không có làm ra bất kỳ phòng ngự, chỉ dựa vào trên người mình kiếm ý, liền đem Lâm Bạch kiếm ý đánh nát. Ha 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 ha. Lâm Bạch trong miệng mang theo cùng thiếu, nhìn thoáng qua thiếu niên này sau đó, quay người vượt qua người này, tiếp tục đi về phía trước, biến mất tại cổ đạo phía trên. Mà thiếu niên này ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này sau đó, cũng là không có ngăn cản Lâm Bạch rời đi. Bị thiếu niên này cứu được cái này hơn 10 vị Diệp thị nhất tộc võ giả, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thiếu niên này, kinh ngạc nói, độc cô ỷ thiên. Thiếu niên này trầm mặc không nói, sắc mặt tâm trầm. Mà lúc này, từ thiếu niên phía sau cách đó không xa, đi tới một cái công tử ca, vừa cười vừa nói, còn chưa cút. Cái kia hơn 10 vị Diệp thị nhất tộc võ giả nhao nhao chấn kinh, ôm quyền thi lễ sau đó, phi tốc rời đi. Chờ mười mấy người này sau khi rời khỏi, cái kia công tử ca đi đến độc cô ỷ thiên bên người, thấp giọng nói ra, ỷ thiên, ngươi không sao chứ? Thiếu niên độc cô ỷ thiên có chút quay đầu, nhìn về phía Lâm Bạch đi xa phương hướng, thấp giọng nói ra, vũ kiếm, không có kiếm. Là Vân Hạc tiên tổ kiếm pháp. Hắn lĩnh ngộ vụ kiếm quyết. Độc cô ỷ thiên nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng, thấp giọng nói ra.